Chương 798, ngậm miệng. Chương 798, ngậm miệng. Phổ sông đổi ngộng. Xe buýt sóc này tại bốn lượn trên đường núi, Lâm Hạ ngăn cách che kín vết rách cửa sổ xe, nhìn qua dần dần đi xa nhà sàn. Sương sớm bên trong, mẫu thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành giữa sườn núi một cái mơ hồ điểm đen. Nàng nắm chặt ba lô mang, bên trong chứa toàn thôn góp 800 khối tiền cùng một phong nhiều nếp nhăn thư để cử, đó là trong huyện duy nhất thi Đỗ Thanh Hoa học trưởng viết cho Thượng Hải Đại học Kinh tế Tài chính giáo sư. Cô nương, trạm cuối cùng đến, tài xế ồn ào đem nàng kéo về hiện thực. Lâm Hạ hít sâu một hơi, bước vào Thượng Hải Nam trạm. Trước mắt thủy tinh màn tường phản xạ ánh mặt trời chói mắt, do người giống như thủy triều vào tới, cuốn theo nàng hướng về phía trước. Trạm tàu điện ngầm trong đài, tự động thang cuốn tiếng nổ để nàng bản năng lui lại, mãi đến sau lưng chuyển đến không nhịn được thúc giục, tránh ra à, sau 3 tháng, Lâm Hạ ở trường học thư viện ngao cái suốt đêm. Bản bút ký của nàng bên trên rậm rạp chẳng chịt nhớ kỹ quốc tế tài chính ghi chép, ngón tay bởi vì thời gian dài cầm bút mà trở nên cứng. Đột nhiên, điện thoại chấn động, là phụ đạo viên tin nhắn, "Tiểu Lâm, Trương giáo sư đề cử ngươi tham gia sáng mai lục ra miệng tài chính diễn đàn người tình nguyện, 6 điểm cửa trường học tập hợp dạng sáng 5 giờ." Lâm Hạ tại toilet dùng nước lạnh rửa mặt. Trong gương, nàng mặc từ đồ cũ thị trường đãi đến Âu phục áo khoác, cổ áo có chút trắng bệnh. Xe trường học lái vào lục ra miệng lúc, nhà chọc trời hình dáng tại tia nắng ban mai bên trong như ẩn như hiện, nàng đếm lấy tầng lầu, nhớ tới trong sơn thôn tòa kia cao nhất tầng 3 tiểu học. Diễn đàn hiện trường, Lâm Hạ phụ trách cho khách quý đưa tư liệu. Làm nàng không lưng lúc, trong túi bút ghi âm vô ý rơi xuống, lan đến hàng phía trước Âu phục giải ra lão giả bên chân. "Đồng học, đây là ngươi." Lão giả nhặt lên bút, trong kính phía sau ánh mắt đảo qua trước ngực nàng trường học bài, bên trên tài. "Vừa vặn, giúp ta một việc, vị lão giả này là nổi danh ngân hàng đầu tư Đại Trung Hoa khu tổng tài Trần Mở Minh." Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Hạ đi theo hắn qua lại từng cái phân hội tràng, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lý hội nghị kỷ yếu, thậm chí trong thang máy đều ở lương tụng ngành nghề số liệu. Ngày cuối cùng tối, Trần Mở Minh giơ lên chẳng bệnh, "Tiểu Lâm, sau khi tốt nghiệp nguyện ý đến công ty chúng ta thực tập sao?" Vào trước ngày đó, Lâm Hạ đứng tại công ty 40 tầng cửa sổ sắt đất phía trước, sông Hoàng Phổ tại dưới chân uốn lượn như sợi tơ. Nàng công vị sát bên thực tập sinh Trương Minh Viễn, cái này từ nhỏ tại quốc tế trường học lớn lên Nam Hải, lần thứ nhất thấy nàng dùng máy tính thẩm tra đối chiếu bảng báo cáo lúc cười ra tiếng, hiện tại ai còn dùng cái này, nhưng mà, sau 3 tháng quý khảo hạch, Lâm Hạ số liệu phân tích báo cáo làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Nàng một mình sáng tạo nông thôn tài chính tiềm lực hình mẫu, tinh chuẩn dự đoán nào đó nông nghiệp hạng mục đầu tư báo đáp. Thức ăn mừng bên trên, bộ môn chủ quản vô bờ vai của nàng, "Nghe nói ngươi quê quán tại trong núi lớn, khó trách đối chìm xuống thị trường như thế nhạy cảm nhưng nguy cơ tới vội vàng không kịp chuẩn bị." Một lần xuyên quốc gia đồng thời mua án bên trong, Lâm Hạ phụ trách tài vụ tận điều ra hiện sơ hở, kém chút để công ty tổn thất ngàn vạn. Đêm khuya văn phòng, nàng đối với màn hình máy tính mà người, màn hình lãnh quang chiếu ra nàng hai mắt đỏ bừng. Trương Minh Viện yên lặng thả xuống một ly cà phê, "Ta giúp ngươi hai người suốt đêm thẩm tra đối chiếu số liệu, Phương Đông đã trắng lúc, rốt cuộc tìm được số liệu bị bóp méo lô thủng là đối thủ cạnh tranh đút lót hợp tác phương kế toán." Chuyện này phía sau, Lâm Hạ chủ động thân thỉnh đi do khống bộ môn luân chuyển cương vị. Nàng đi theo tiền bối chạy khắp trường tam giác công xưởng, tại tràn đầy dầu nhất phân xưởng bên trong tính toán thiết bị trừ hao mòn dẫn đầu, đã từng tại mưa to ngày chạy tới Ôn Châu, chỉ vì xác minh một xí nghiệp chân thực kinh doanh tình hình. Làm nàng đạp vũng bùn trở lại khách sạn, mở ra điện thoại, mẫu thân phát tới video, "Cô nàng, đừng mệt lạ, thực tế không được liền trở về 5 năm sau lục ra miệng tài chính phong hội bên trên." Lâm Hạ xem như trẻ tuổi nhất nữ tính diễn thuyết khách quý đi lên này. Dưới đèn chiếu, nàng âm thanh trầm ổn có lực, "Chúng ta không thể coi nhẹ chiếm người Trung Quốc cửa ra vào một nửa huyện vực thị trường, nơi đó không chỉ có nguy hiểm, càng có tương lai 30 năm lớn nhất tài chính biển xanh dưới đài." Trần Mở Minh mỉm cười vỗ tay, Trương Minh Viễn giơ tay lên cơ hội ghi chép giờ khắc này, mà tại ở ngoài ngàn dặm sơn thôn, người cả thôn vây quanh tại thôn ủy hội vừa mua trước TV, nhìn xem trên màn hình lớn quen thuộc lại xa lạ thân ảnh Lệ Nóng Doanh. Trong thời khắc này Lâm Hạ, nhìn qua rơi ngoài cửa sổ hóng ánh cảnh đêm, nhớ tới mới tới Thượng Hải lúc cái kia ở tàu điện ngầm đứng lạc đường nữ hải. Sông Hoàng Phổ gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, mang theo mặn chát chát hơi nước, nàng biết, tòa thành thị này chưa từng sẽ phụ lòng chân chính truy mọi người. Tấn Thăng làm bộ môn tổng giám ngày đó, Lâm Hạ nhận đến một phong đặc thù điều kiện. Phát hiện người là Vân Nam vùng núi một chỗ hy vọng tiểu học, hiệu trưởng ở trong thư nói, bọn nhỏ dùng nàng quên tặng trong máy tính tiết thứ nhất tài chính vỡ lòng hóa. Nàng lúc này quyết định thành lập công lý quỹ ngân sách, dùng kiến thức chuyên nghiệp trợ giúp càng nhiều giống như nàng từ Đại Sơn đi ra hải tử. Nhưng mà, thị trường chứng khoán phong vân biến ảo chưa từng cho người cơ hội thở dốc. 2020 năm toàn cầu tình hình bệnh dịch bùng phát, thị trường kịch liệt chấn động. Lâm Hạ phụ trách quỹ ngân sách bị thương nặng, hộ khách nhộn nhịp yêu cầu trở về. Đoạn thời gian kia, nàng mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, dẫn đầu đoàn đội phân tích các quốc gia chính sách, nghiên cứu ngành nghề xu thế. Đêm khuya văn phòng, nàng nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính nhảy lên chữ số, bên hai phảng phất lại vang lên hồi nhỏ trong núi dòng suối âm thanh, thanh âm kia nhắc nhở lấy nàng, lại khó hoàn cảnh khó khăn, đều sẽ có đường ra. Chuyển cơ xuất hiện tại đối khoa khám bệnh kỹ doanh nghiệp đầu tư bên trên. Lâm Hạ lực bài chúng nghị, tăng lớn đối vaccine nghiên cứu phát minh doanh nghiệp đầu nhập. Làm vaccine thành công đưa ra thị trường, quỹ ngân sách thực hiện vượt mức báo đáp, nàng không những vãn hồi tổn thất, còn để công ty tại ngành nghề bên trong danh tiếng vang xa. Tiệc ăn mừng bên trên, các đồng nghiệp nâng chén reo hò, Lâm Hạ lại lặng lẽ đi đến sân thượng, cho mẫu thân đánh cái video cồn. Trong tấm hình, mẫu thân tóc trắng lại nhiều chút, nhưng nụ cười vẫn như cũ ấm áp. "Cô nàng, mụ liền biết, ngươi làm được." Theo sự nghiệp thành công, Lâm Hạ sinh hoạt cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trương Minh Viện hướng nàng thổ lộ, hai người tại Ngô Đồng thấp thoáng võ khang đường giả bước, thảo luận mới nhất tài chính và kinh tế tin tức, nàng bắt đầu học tập tranh sơn dầu, dùng sát thái ghi chép tòa thành thị này phồn hoa cùng ôn nhu. Mỗi năm Tết xuân, nàng đều sẽ trở lại sơn thôn, mang theo các thôn dân phát triển đặc sắc nông nghiệp, nhìn xem đã từng cằn cỗi thổ địa trồng đầy cây trà cùng cây ăn quả. 10 năm sau Thượng Hải, Lâm Hạ đứng tại công ty mới khánh thành tổng bộ đại lâu tầng cao nhất. Nơi này có thể quan sát toàn bộ Lục Gia Miệng, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, sông Hoàng Phổ đi lên quá khứ thuyền như nước chảy. Nàng sắp bay hướng Bắc Kinh, tham gia một tràng liên quan tới nông thôn chấn hưng cùng tài chính sáng tạo cái mới diễn đàn. Trước khi đi, nàng nhận đến một phần chuyển phát nhanh, là sơn thôn tiểu học bọn nhỏ gửi đến thủ công nghệ chủ loại, còn có một phong thư, Lâm lão sư, chúng ta trưởng thành cũng muốn giống ngài đồng dạng, đối đầu xã hội hữu dụng người, khép lại tin, Lâm Hạ viền mắt ở bước. Từ cái kia đeo cặp sách đi ra Đại Sơn Nữ Hải, cho tới bây giờ tại giới tài chính quát tháo phong vân tinh anh, nàng đi qua mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ, nhưng cũng thu hoạch trưởng thành cùng cảm động. Tòa thành thị này chứng kiến nàng thủy biến, mà nàng cũng dùng chuyện xưa của mình, thuyết minh phấn đấu cùng mơ ước lực lượng. Tương lai đường còn rất dài, Lâm Hạ biết, nàng đem tiếp tục tại tài chính thủy triều bên trong đổi mộng tiến lên, mang theo Đại Sơn giao cho nàng cứng cỏi, viết thuộc về mình truyền kỳ. Cố sự này hiện ra sơn thôn nữ hải tại Thượng Hải tài chính lĩnh vực phấn đấu lịch trình. Nếu như ngươi đối cố sự tiết tấu tình tiết phát triển hoặc nhân vật vẽ có khác biệt ý nghĩ, hoan nên tùy thời nói cho ta, ta có thể tiến một bước sửa chữa hoàn thiện. Chương 799, hành động theo cảm tính. Chương 799, hành động theo cảm tính. Tư bản mê cục. Thượng Hải Lục Gia Miệng cảnh đêm bị đèn nghe ông nhuộm thành màu tím, thịnh hoa tư bản rơi ngoài cửa sổ, sông Hoàng Phổ du thuyền kéo lấy vầng sáng chậm rãi chạy qua. Dương Thu nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính nhảy lên ca dây cầu, chén cà phê sớm đã lạnh thấu. Văn phòng bên trong chỉ còn lại nàng đánh bàn phím âm thanh. Xem như công ty trẻ tuổi nhất quỹ ngân sách quản lý, nàng quản lý ngôi sao quỹ ngân sách liên tục 3 năm vượt mức kích lợi, lại không nghĩ rằng phần này thành tích thành chỗ làm việc thâm viên vé vào cửa. Tiểu Lâm, đến phòng làm việc của ta chủ tịch trợ lý âm thanh từ điện thoại nội bộ truyền đến, mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Dương Thu sửa sang lại bộ đồ, đẩy ra tầng cao nhất cửa phòng làm việc. Gỗ lim bàn hội nghị bên cạnh, công ty phó tổng giám đốc Tô Minh Sa chính thưởng thức nhận vị thúy, trong kính phía sau ánh mắt giống như rắn độc đáo qua nàng. Tổng bộ mới vừa phê mới đồng thời mua hạng mục châu Âu nguồn năng lượng mới doanh nghiệp. Thu tổng chuẩn bị đến thế nào? Dừng thu lật ra cặp văn kiện, tận điều báo cáo đã hoàn thành, bất quá đối phương định giá hơi cao, đề nghị. Tô Minh Sa đột nhiên đập bàn, chấn động đến chén nước bên trong khối băng đinh đương rung động, ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi? Ban giám đốc muốn là công trạng, tháng sau nhất định phải ký hợp đồng, nếu không hắn kéo dài âm cuối, từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện, nghe nói mẫu thân ngươi tiền thuốc men còn không có thanh toán. Dừng thu tay siết chặt thành ghế. 3 tháng trước, mẫu thân đột phát bệnh nặng, giá trên trời tiền chữa bệnh giống hang không đáy. Tô Minh Sa để tay lên bờ vai của nàng, chỉ cần ngươi phối hợp, tiền không là vấn đề trên văn kiện, đồng thời mua trong hiệp nghị ẩn giấu đi mấy ngàn vạn lợi ích chuyển vận điều khoản, mà nàng chữ ký điện tử cột bất ngờ trong không. Trở lại công vị lúc, điện thoại bắn ra dấu tên thông tin, cẩn thận Tô Minh Sa, hắn kết hợp ngân hàng đầu tư làm cục phát kiện người là một chuỗi loạn mã, Dừng Thu còn chưa kịp hồi phục, sau lưng đột nhiên chuyển đến đồng sự kinh hô, Thu thị, ngươi quỹ ngân sách giá trị thực giao dịch màn hình bên trên, ngôi sao quỹ ngân sách đường cong sườn đối tức ngã xuống. Dừng Thu xông vào giao dịch phòng, phát hiện rõ khống quyền hạn bị không hiểu sửa đổi, nguyên bản đối hướng sách lược đều bị hủy bỏ. Nàng cầm điện thoại lên đánh cho bộ phận kỹ thuật, lại bị lạnh lùng báo cho, Tô tổng phân phó, Thu tổng gần nhất áp lực lớn, cần nghỉ ngơi đêm khuya văn phòng. Dừng Thu lật ra bao năm qua tài báo. Tại dầm dạp chẳng chịt chữ số bên trong, nàng phát hiện Tô Minh Sa thông qua Ly Ngạn công ty, đem công ty tài chính đi vào liên quan tài khoản. Đúng lúc này, phòng cháy thông đạo cửa sắt đột nhiên bị phá tan, 3 cái nam tử áo đen xông tới, cầm đầu người kéo đứt nàng dây chuyền, thức thời một chút, chớ xen vào việc của người khác, dây chuyền mặt dây chuyền lăn đến đáy bàn, đó là mẫu thân lưu cho nàng ngọc quan âm. Dừng Thu viền mắt đỏ lên, nhớ tới khi còn bé mẫu thân nói, làm người phải giống như ngọc, thả nát không cong. Nàng lặng lẽ mở ra bút ghi âm, giấu vào túi văn kiện. Ngày thứ 2 ban giám đốc bên trên, Tô Minh Sa cầm hao tổn báo cáo, vô cùng đau đớn, ta đã sớm nhắc nhở qua Tiểu Lâm, đầu tư không phải hành động theo cảm tính. Hiện tại quỹ ngân sách dọa bàn, người đầu tư yêu cầu rút vốn, hắn ánh mắt đảo qua Dừng Thu, khóe miệng nâng lên cười đắc ý. Các loại Dừng Thu đột nhiên đứng lên, đem u bàn cắm vào máy chiếu. Trên màn hình, Tô Minh Sa cùng ngoại cảnh công ty bưu kiện lui tới tài chính chuyển khoản ghi chép từng cái hiện ra. Phòng họp rơi vào tĩnh mịch, Tô Minh Sa mặt tăng thành màu gan heo, đây là nói xấu. Có đúng không? Dừng Thu điều ra ghi âm, còn có những này đối thoại ghi âm, cần ta thả cho đại gia nghe sao? Nàng nhìn về phía chủ tịch, Vương Đồng, ngài có lẽ so với ai khác đều rõ ràng, 3 năm trước trận kia để công ty gần như phá sản nguy cơ, là ai ở sau lưng sử dụng bản nguyên lai, năm đó công ty suýt nữa bị ngoại tư thu mua, chính là Tô Minh Sa nội ứng ngoại hợp. Mà bây giờ, hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, thông qua nguồn năng lượng mới đồng thời mua án móc sạch công ty. Vương Đồng lấy kính mắt xuống lau, thở dài một tiếng, Minh Viễn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Minh Sa đột nhiên nắm lên chén nước đập về phía Dừng Thu, bị bảo an hạn chế lúc còn tại gào thét, ngươi cho rằng ngươi thắng? Cái vòng này, từ trước đến nay không phải dựa vào chính nghĩa, phong ba lắng lại phía sau, Dừng Thu thăng nhiệm CEO. Nàng tại văn phòng treo khối tấm biển, hậu đức tái vật. Nhưng tư bản trò chơi vĩnh viễn không thôi, ngày nào đó nàng nhận đến thần bí chuyển phát nhanh, bên trong là một nửa nhận vị thúy, còn có tờ giấy, trò chơi vừa mới bắt đầu ngoài cửa sổ, Lục Gia Miệng nghe hồng vẫn như cũ lập lòe, Dừng Thu mở ra mới nhất tài báo, tại cổ đông trong danh sách, một cái xa lạ ngoại cảnh công ty lặng yên xuất hiện. Nàng nắm chặt bút máy, tại bản bút ký viết xuống, tư bản như chiến trường, mỗi một bước đều là sinh tử cục những ngày tiếp theo. Dừng Thu cảm nhận được áp lực vô hình. Công ty hạng mục mới đẩy tới nhiều lần bị ngăn trở, hợp tác phương đột nhiên lật lọng, nguyên bản thỏa đảm đầu tư bỏ vốn cũng bị lâm thời hủy bỏ. Nàng điều ra giám sát, phát hiện có thần bí người tại công ty sẽ vở phòng máy phụ cận bồi hồi. Một ngày đêm khuya, dừng thu tăng ca lúc, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài khóa kín. Khói từ trong khe cửa chui vào, nàng bịt lại miệng mũi, tính toán liên hệ bảo an, lại phát hiện điện thoại tín hiệu bị che đậy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phòng cháy báo động đột nhiên vang lên, bảo an phá cửa mà vào, kịp thời cứu ra nàng. Điều tra biểu thị, đây là một tràng tỉ mỉ bày kế phóng hỏa án. Dương Thu biết, đây là phía sau màn hắc thủ cảnh cáo. Nàng không có lùi bước, ngược lại tăng nhanh đối nội bộ công ty chỉnh đốn. Nàng dẫn vào tân tiến hơn hệ thống theo dõi cùng an ninh mạng phòng hộ, đồng thời trong bóng tối bồi dưỡng thân tín của mình đoàn đội. Tại một lần ngành nghề phong hội bên trên, Dương Thu ngoại ý muốn phát hiện cái kia ngoại cảnh công ty người phụ trách. Đối phương là cái mang theo kính mắt gọng vàng trung niên nam nhân, tên là Trình Sa, mặt ngoài là làm quốc tế mậu dịch, kỳ thực tại thị trường chứng khoán sớm nắng chiều mưa. Dương Thu chủ động tiến lên đáp lời, Trình Sa lại nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Lâm tổng, có một số việc không phải dựa vào giúp khí liền có thể giải quyết." Dương Thu mỉm cười đáp lại, "Trình tổng, ta càng tin tưởng chính nghĩa cùng thực lực." Hai người đối thoại nhìn như ôn hòa, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Trở lại công ty, Dương ngày mùa thu hoạch đến một phong thư nạp danh, bên trong là Trình Sa cùng Tô Minh Sa cấu kết chứng cứ. Nguyên lai, Tô Minh Sa mặc dù bị đuổi ra công ty, nhưng hắn không cam tâm thất bại, cùng Trình Sa liên thủ, như đồ đoạt lại Thịnh Hoa tư bản quyền khống chế. Dương Thu đem chứng cứ giao cho cảnh sát, đồng thời tổ chức khẩn cấp ban giám đốc, hướng các cổ đông thông báo tình huống. Trình Sa biết được thông tin phía sau, bắt đầu tại tư bản thị trường bên trên đối Thịnh Hoa tư bản phát động công kích. Hắn kết hợp mặt khác đơn vị đại lượng bán tháo Thịnh Hoa tư bản cổ phiếu, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm. Dương Thu gặp nguy không loạn, một phương diện thông báo công ty sắp tin tức tốt, ổn định người đầu tư lòng tin, một phương diện khác, nàng tìm tới mới chiến lược hợp tác đồng bạn, truyền vào tài chính, tăng cường công ty thực lực. Tại cái này chàng kịch liệt tư bản bạ tô bên trong, Dương Thu bằng vào trí tuệ cùng cứng cỏi, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trình Sa âm nhu bị triệt để bạch trần, hắn cùng Tô Minh Sa nhận lấy luật pháp chế tài. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Dương Thu đứng tại văn phòng cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát Thượng Hải phồn hoa cảnh đêm. Nàng minh bạch, tại tài chính cái này tràn đầy dụ hoặc cùng nguy hiểm ngành nghề bên trong, đấu tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nhưng nàng sẽ thủ vững nguyên tắc của mình, thủ hộ Thịnh Hoa tư bản, tại tư bản mê trong cục, đi ra một đầu quang minh con đường. Chương 800, toàn bộ không có. Chương 800, toàn bộ không có. Trần Vi lúc chạy đến, Nghiêm Trình đang đứng tại phòng máy cửa ra vào, trên mặt mang giả mù sa mưa tiếc hận, đáng tiếc, nghe nói Trần tổng thanh tra ngao nửa tháng phép tính hình mẫu, lần này toàn bộ không có. Trần Vi khom lưng nhặt lên trên đất u bản, vỏ kim loại còn mang theo dư ôn. Nàng đột nhiên cười, "Chu tổng dám như thế quan tâm bộ phận kỹ thuật, không bằng hỗ trợ tìm xem cái này." U trong âm, là phòng thị trường lén lút tiếp xúc cạnh tranh chủng loại công ty trò chuyện ghi âm. Nghiêm Chỉnh nụ cười nháy mắt ngưng kết, hắn không nghĩ tới, chính mình xếp vào tại bộ phận kỹ thuật cơ sở ngầm, đã sớm bị Trần Vi lợi dụng ngược lại. Trận này số liệu nguy cơ cuối cùng lấy công ty khởi động dự bị phương án kết thúc, nhưng hai phái mâu thuẫn triệt để gay cấn. Nghiêm Chỉnh bắt đầu lôi kéo bộ tiêu thụ cùng bộ tài vụ, dùng phí tiền thưởng cùng tấn thăng cơ hội đổi lấy hỗ trợ. Trần Vi thì mang theo kỹ thuật cốt cán thường xuyên tăng ca, khai phát ra càng ổn định hệ thống phiên bản, còn thu được hai hạng độc quyền. Ban giám đốc bên trên, hai phái xoay quanh hạng mục quyền chủ đạo mở rộng kịch liệt giao phong. Nghiêm Chỉnh lấy ra điều tra nghiên cứu thị trường số liệu, chứng minh trước thời hạn thượng tuyến có thể chiếm đoạt 60 thị trường số định mức. Trần Vi lại biểu hiện ra phe thứ ba đơn vị nguy hiểm ước định báo cáo, chỉ ra vội vàng thượng tuyến có thể dẫn đến người sử dụng sói mòn dẫn đầu tăng vọt 30. Đủ rồi. CEO dừng xa trùng điệp đập bàn, phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Ta quyết định thành lập kết hợp hạng mục tổ, từ Nghiêm Chỉnh cùng Trần Vi cộng đồng phụ trách. Hắn liếc nhìn toàn trường, mắt sáng như đuốc, ghi nhớ, công ty không cần phe phái đấu tranh, chỉ cần kết quả, nhưng mà, mặt ngoài hòa bình bên dưới sóng ngầm mãnh liệt. Kết hợp hạng mục tổ trong hội nghị, song phương phương án định viện không cách nào đạt tới nhất trí, tài nguyên phân phối lúc, phòng thị trường cùng bộ phận kỹ thuật luôn là lẫn nhau cả tay. Càng hỏng bét chính là, đối thủ cạnh tranh sản phẩm trước thời hạn đưa ra thị trường, bằng vào trước phát ưu thế cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, Thiên Khải khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm. Thời khắc nguy cơ, Dương Sa đem Nghiêm Chỉnh cùng Trần Vi kêu vào văn phòng. Hắn ném ra một phần đơn từ trước, chính là vị kia bị đảo góc chương công viết. Trong báo cáo, ghi chép cặn kẽ hai phái vì chèn ép đối phương, cố ý chỉ hoãn hạng mục tiến độ tiết lộ thương nghiệp bí mật đủ loại hành động. Nhìn xem các ngươi đều đã làm gì, Dương Sa giận không nhịn nổi, công ty bồi dưỡng các ngươi, không phải để các ngươi làm bên trong hao tổn. Hắn đem một phần gây dựng lại phương án ngã ở trên bàn, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ phòng thị trường cùng bộ phận kỹ thuật độc lập biên chế, thành lập tổng hợp độ nghiệp vụ. Nghiêm Chỉnh Trần Vi, xuống làm phó tổng giám, lập công chuộc tội đi ra văn phòng. Nghiêm Chỉnh cùng Trần Vi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cam lòng cùng hối hận. Ánh nắng chiều vẩy vào hành lang bên trên, bọn họ đông nhiên ý thức được, trận này duy trì liên tục mấy tháng phe phái đấu tranh, cuối cùng người nào đều không có thắng. Sau đó thời gian bên trong, hai người không thể không thả xuống thành kiến, bắt đầu chân chính hợp tác. Bọn họ cùng đi khách tới thăm hộ, thu thập thị trường phản hồi, cộng đồng dẫn đầu đoàn đội đánh hạ kỹ thuật nan đề, ưu hóa sản phẩm tính năng. Ở trong quá trình này, Nghiêm Chỉnh dần dần hiểu được kỹ thuật tầm quan trọng, Trần Vi cũng minh bạch thị trường nhu cầu đối sản phẩm dẫn hướng ý nghĩa. Sau 3 tháng, Thiên Khải khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới thăng cấp trí năng giáo dục hệ thống chính thức thượng tuyến. Bằng vào xuất sắc tính năng cùng tinh chuẩn thị trường định vị, sản phẩm cấp tốc thu hoạch được người sử dụng tán thành, công ty giá cổ phiếu cũng bắt đầu tăng trở lại. Tiệc ăn mừng bên trên, Nghiêm Chỉnh giơ ly rượu lên hướng đi Trần Vi, có lẽ chúng ta sớm nên dạng này. Trần Vi cười chạm cốc, ngoài cửa sổ nghe hồng nóng ánh chiếu sáng hai cái đã từng đối chọi gay gắt, bây giờ nhưng lại vai tắt chiến thân ảnh. Nhưng mà chỗ làm việc đấu tranh xưa nay sẽ không chân chính biến mất. Liên tại công ty dần dần đi vào quỹ đạo lúc, mới thay đổi nhân sự thông tin truyền đến, một vị thần bí cao quản sắp nhảy dù. Nghiêm Chỉnh cùng Trần Vi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác. Bọn họ biết, một vòng mới khiêu chiến cùng đấu tranh, có lẽ đã tại chỗ tối lặng yên kéo ra màn che, nhưng lần này, bọn họ quyết định không tại bên trong hao tổn, mà là dắt tay cộng đồng ứng đối không biết nguy cơ. Ngày xuân bên biển kỳ ngộ nhớ tháng tư gió bọc lấy hoa anh đào bị ngọt, nhẹ nhàng vén lên gâu hoa màn cửa. Hắn nhìn qua trên bàn công tác chồng chất như núi văn kiện, lại liếc nhìn trong điện thoại dự báo thời tiết áp bên trên cái kia mảnh đại biểu trời nắng mặt trời nhỏ, cuối cùng quyết định mời nghỉ đông. Làm đường sắt cao tốc chậm rãi chạy khỏi thành thị, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lui lại thép xi măng, căng cứng thần kinh mới dần dần lỏng xuống. 3 giờ sau, gâu hoa kéo lấy dương hành lý dẫm lên bạc bến cát biển. Nơi xa, sóng biển từng đợt nối tiếp nhau nhào về phía bên bờ, đụng nát thành vô số óng ánh giọt nước. Ướt mặn gió biển tiến vào xoắn núi, mang theo cùng thành thị hoàn toàn khác biệt tươi mát khí tức. Hắn hít sâu một hơi, tại homestay làm tốt và ở, đơn giản thu thập phía sau liền không kịp chờ đợi chạy về phía bờ biển. Trên bờ cát, một vị làn da ngăm đen người trẻ tuổi chính thuần thục điều chỉnh thử ván lướt sóng. Hắn mang theo kính râm, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo không bị trói buộc cười, màu đồng cổ bắp thịt dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Gặp gâu hoa nhìn chằm chằm ván lướt sóng xuất thần, người trẻ tuổi chủ động mở miệng, anh em, muốn thử một chút lướt sóng sao? Ta dạy cho ngươi. Ta gọi A Sóng, vùng biển này lợi hại nhất lướt sóng huấn luyện viên. Gâu hoa có chút do dự, ta từ trước đến nay chưa thử qua, có thể được sao? A Sóng vô vô bờ vai của hắn, yên tâm. Chỉ cần ngươi không sợ uống mấy cái nước biển, cam đoan để ngươi thích cái này vận động. Nói xong, hắn bắt đầu kiên nhẫn giảng giải lướt sóng cơ bản mấu chốt, từ làm sao ghé vào ván lướt sóng bên trên bảo trì cân bằng, đến như thế nào quan sát sóng biển nắm chắc đứng dậy thời cơ. Tại A Sóng chỉ đạo bên dưới, gâu hoa nơm nớp lo sợ bỏ lên ván lướt sóng. Một cái tiểu lãng bọt tới, hắn luôn cuống tay chân muốn đứng dậy, lại bịch một tiếng ngã vào trong biển. Sập mấy cửa ra vào nước biển, gâu hoa chật vật bò dậy, A Sóng lại cười ha ha, không tệ à, lần thứ nhất có thể kiên trì 3 giây. Lại đến, cứ như vậy, tại A Sóng cổ vũ bên dưới, gâu hoa lần lượt thử nghiệm, cuối cùng tại mặt trời chiều ngả về tây lúc thành công đứng ở ván lướt sóng bên trên. Đón cuối cùng một sợi ánh mặt trời xông về phía trước, hắn cảm giác chính mình giống như là chinh phục toàn bộ biển cả, tất cả áp lực cùng phiền não đều bị để tại sau lưng. Từ trong biển đi lên, gâu hoa toàn thân ướt đẫm, đang chuẩn bị hồi dân túc thay quần áo. Lúc này, một vị tóc hoa dâm lão phu nhân ôm bản vẽ từ bên cạnh hắn trải qua, giá vẽ bên trên chưa hoàn thành cảnh biển họa sắc thái sặc sỡ, tràn đầy sinh cơ. Lão phu nhân chú ý tới gâu hoa ánh mắt, cười nói: "Tiểu tử, thích vẽ tranh?" Gâu hoa gãi gãi đầu: "Ta không hiểu nhiều, chính là cảm thấy ngài họa đến thật tốt, đem mảnh này biển đẹp đều lưu lại." Lão phu nhân tên là Chu Vân, là một vị về hưu giáo viên, mỗi năm mùa xuân đều sẽ tới bờ biển vẽ vật thực. Nàng nhiệt tình mời gâu hoa làm nàng lâm thời người mẫu, nói hắn tóc còn ướt cùng nụ cười sán lạn rất có cố sự cảm giác. Gâu hoa vui vẻ đáp ứng, ngồi tại trên bờ cát, nhìn xem Chu Vân dùng bút vẽ phát họa ra chính mình hình dáng, nghe nàng giải thích những năm này ở thế giới các nơi lữ hành vẽ vật thực chuyện lý thú. "Ngươi biết không?" Chu Vân một bên điều sắc một bên nói, lữ hành ý nghĩa không ở chỗ đi bao nhiêu địa phương, mà tại gặp phải người cũng phát sinh cố sự. Mỗi một lần gặp nhau, đều là vận mệnh đưa cho chúng ta lễ vật. Nàng để gâu hoa rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình luôn là vùi đầu công tác, bỏ qua quá nhiều trong sinh hoạt tốt đẹp. Chương 801, thơ cùng phương xa. Chương 801, thơ cùng phương xa. Trạng vạng tối, trên bờ cắt đỡ lấy đống lửa, không biết là ai đưa đến âm hưởng, tiếng âm nhạc ở trong màn đêm quanh quẩn. Một vị ôm đàn guitar người trẻ tuổi đi vào trong ngọn lửa, hắn giữ lại tóc thật dài, ánh mắt ôn nhu mà u buồn. Người trẻ tuổi tự đàn tự hát, tiếng ca trong suốt mà linh hoạt kỳ ảo, phản phất có thể thẳng đến nhân tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Một khúc hát thôi, đại gia nhộn nhịp vỗ tay, có người hỏi hắn, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, ta gọi Lâm Phong, là cái lang thang ca sĩ, đi đến chỗ nào hát đến chỗ nào. Gâu hoa bị hắn tiếng ca hấp dẫn, chủ động cùng hắn chuyện trò. Lâm Phong nói, hắn từ nhỏ liền yêu quý âm nhạc, sau khi tốt nghiệp đại học từ bỏ công việc ổn định, con đàn guitar bước lên lang thang hành trình. Âm nhạc chính là nhà của ta, hắn nói, mỗi một bài hát đều là ta với cái thế giới này tỏ tình. Gâu hoa nghe lấy Lâm Phong cố sự, trong lòng dâng lên một cô ghen tị. Hắn nhớ tới chính mình đã từng có mộng tưởng, chỉ là tại sinh hoạt trọng áp bên dưới, dần dần quên đi cái kia phần yêu quý. Lâm Phong tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, thanh guitar đưa cho hắn, đến, thử xem. Liền tính sẽ không đạt, cũng có thể ca hát một chút, đem trong lòng lời nói đều kêu đi ra. Tại đại gia cổ vũ bên dưới, Gâu hoa tiếp nhận đàn guitar. Mặc dù hắn sẽ chỉ đơn giản hợp âm, nhưng vẫn là lấy dũng khí hát một bài lao ca. Làm quen thuộc giai điệu vang lên, tất cả mọi người cùng theo hát, tiếng ca cùng tiếng sóng biển đảm bảo, ở trong trời đêm vang vọng thật lâu. Mấy ngày kế tiếp, Gâu Hoa mỗi ngày đều có mới kỳ ngộ. Hắn đi theo A Sóng khiêu chiến càng lớn sóng, tại Chu Vân chỉ đạo bên dưới thử nghiệm vẽ tranh, còn cùng Lâm Phong cùng một chỗ tại trên bờ cắt sáng tác bài hát. Hắn quen biết đến từ cả nước các nơi du khách, nghe bọn họ giải thích riêng phần mình nhân sinh cố sự, cũng phân hưởng chính mình sướng vui giận buồn. Có một ngày, Gâu Hoa tại bờ biển tản bộ lúc, gặp một vị mang theo tiểu tôn nữ lao ra. Tiểu nữ hải tại trên bờ cắt nhặt vỏ sò, không cẩn thận ngã sấp xuống, Gâu Hoa vội vàng chạy tới nâng lên nàng. Lao ra cảm kích nói, cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Hiện tại giống ngươi nhiệt tâm như vậy người không nhiều lắm. Ngươi lai, lão gia gia nhi tử nhi tức công tác bận rộn, hắn mang theo tôn nữ đến bờ biển nghỉ phép. Gâu hoa liền chủ động đưa ra cùng tiểu nữ hài chơi. Bọn họ cùng một chỗ đắp lâu đài cắt tìm con cua, tiểu nữ hài tiếng cười như chuông bạc để gâu hoa phảng phất về tới tuổi thơ. Lúc gần đi, tiểu nữ hài đem chính mình nhặt xinh đẹp nhất vỏ sò đưa cho Gâu Hoa, "Đại ca ca, đây là lễ vật cho ngươi, cảm ơn ngươi chơi với ta, kỳ nghỉ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Trước khi đi buổi tối, Gâu Hoa cùng nhận thức mới các bằng hữu tại trên bờ cắt cử hành một tràng tạm biệt tiệc tùng. A sóng nướng mới mẻ hải sản, Chu Vân mang đến chính mình tác phẩm hội họa đưa cho đại gia, Lâm Phong đạn đàn guitar, đại gia ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ca hát tán gẫu, nói không muốn. Về sau nhất định muốn thường liên hệ A sóng vô Gâu Hoa bả vai nói. Chu Vân đem một bức họa nhét vào trong tay hắn, "Đây là chân dung của ngươi, lưu làm kỷ niệm A, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, sinh hoạt không chỉ có công tác, còn có thơ cùng phương xa." Lâm Phong thì đem một bài ca khúc mới nhạc phổ đưa cho hắn, "Đây là chúng ta cùng một chỗ viết bài hát, về sau muốn chúng ta liền hát một chút nó." Gâu Hoa nhìn xem lễ vật trong tay, viền mắt ở bước. Hắn chưa hề nghĩ qua, một lần bình thường nghỉ phép, có thể để cho hắn gặp phải nhiều như thế thú vị người, thu hoạch nhiều như thế chân quý hồi ức. Sáng sớm ngày thứ hai, Gâu Hoa kéo lấy dương hành lý bước lên đường về. Quay đầu nhìn lại, mặt trời mới mọc từ mặt biển dâng lên, màu vàng quang mang vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Hắn biết, đoạn này ngày xuân ven biển kỳ ngộ, sẽ vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ của hắn, trở thành hắn tiếp tục tiến lên động lực. Dứt lời, dẫn người nên ngang rời đi. Đối mặt uy hiếp, Lý Chính Do không có lùi bước. Hắn trong bóng tối thu thập chứng cứ, thăm hỏi rất nhiều bị hại bách tính, đem Vương Hổ cùng Triệu Đức tội ác từng cái ghi chép lại. Đồng thời, hắn biết thư hướng Giang Nam nói quan sát sứ bẩm báo việc này, thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà, bức thư lại như đá ném vào biển rộng, chậm chạp không có hồi âm. Nguyên lai, quan sát sứ đã sớm bị Triệu Đức thu mua, đem Lý Chính Gió tin khấu trừ lại. Vương Hổ biết được Lý Chính Gió cáo trạng phía sau, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn ngụy tạo một phần Lý Chính Gió tham ô nhận hối lộ chứng cứ, báo lên tới Châu phủ. Châu phủ quan viên thu Triệu Đức chỗ tốt, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phái người đến bắt Lý Chính Gió. Tại bị mang đi một khắc này, Lý Chính Gió ý nguyên duy trì trấn định. Hắn lớn tiếng đối vây xem bách tính nói, "Các hương thân, ta Lý Chính Gió không thẹn với lương tâm, chắc chắn còn đại ra một cái công đạo, dân chúng nộn nhịp rơi lệ, quỳ xuống đất xin tha cho hắn, nhưng các quan binh không chút nào để ý, cưỡng ép đem hắn mang đi." Lý Chính Gió bị giam vào đại lao phía sau, bị nghiêm hình tra tấn, nhưng hắn cắn chặt răng, cự tuyệt không nhận tội. Cùng lúc đó, Thanh Hà huyện dân chúng tự phát tổ chức, ký một lá thư, là Lý Chính Phong minh oan. Bọn họ một đường buôn ba, đem vạn dân sách đưa đến kinh thành, đưa tới Đường Huyền Tông trong tay. Đường Huyền Tông nhìn thấy vạn dân lợi bạn, mười phần coi trọng, lập tức phái ngự sử đại quan viên tiến về Thanh Hà huyện tra rõ việc này. Ngự sử đại quan viên đi tới Thanh Hà huyện, tránh đi bản sứ quan phủ, bí mật tham hỏi điều tra, rất nhanh liền nắm giữ Vương Hổ cùng Triệu Đức tham ô mục nát cưỡng chiếm dân ruộng sát thực đục chứng cứ. Chân tướng rõ ràng, Vương Hổ Triệu Đức cùng với vây cánh bị một mẹ hốt gọn. Vương Hổ bị cách chức điều tra, đánh vào tử lao, Triệu Đức gia sản bị xung công, dùng để bồi thường bị hại bất tính, nhưng cái kia bị thu mua quan viên cũng nhận vốn có trừng phạt. Lý Chính Gió rửa sạch oan ức, quan phục nguyên chức. Trở lại Thanh Hà huyện, dân chúng đường hẻm hoan nên, nhộn nhịp đưa lên nhà mình đồ ăn và rượu ngon, biểu đạt đối hắn lòng cảm kích. Chương 802, Trường ca. Chương 802, Trường ca. Người kia nâng cái sứ men xanh bình, run rẩy múc nước suối, đột nhiên sửng sốt nước suối cái bóng bên trong, bờ bên kia thiếu niên chỗ cổ Chu Sa nốt rồi, lại cùng trong trí nhớ thái tử phía sau cổ bất không sai chút nào. Lao thái giám tay run một cái, sứ men xanh bình ba ngã tại trên tảng đá. Vương Tiểu Thạch giật nảy mình, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy đối phương đột nhiên lảo đảo nhào tới, gầy khô ngón tay gắt gao bắt lại hắn ống tay áo, "Điện hạ, thật là ngài." "Lão nô Trần Đức toàn bộ, năm đó bảo vệ ngài ra khỏi thành Trần Đức toàn bộ a." Vương Tiểu Thạch bản năng lui lại bị lôi kéo đau nhức, "Lão nhân gia chớ có nhận là người, ta là Vương Tiểu Thạch, chưa bao giờ thấy qua ngài." Trần Đức toàn bộ nước mắt chảy ngang, từ trong ngực lấy ra nửa khối khắc lấy bản lòng văn ngọc bội, "Điện hạ nhìn cái này. Năm đó ngài mẫu hậu đem ngọc bội một phân thành hai, cái này nửa khối lão nô thiếp thân giấu 10 năm." Vương Tiểu Thạch con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhớ tới đầu giường trong hộp gỗ, mẫu thân trước khi lâm trùng kín đáo cho hắn cái kia nửa khối ngọc bội, Đường Vân lại cùng trước mắt cái này nửa khối kín kẽ. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Kim Loan điện bên trên long ỷ mẫu hậu ôn nhu tiếng ca còn có đêm đó trùng thiên ánh lửa. Hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại mới ngã xuống đất. Tỉnh nữa lúc đến, chính mình đã nằm trong xe ngựa. Trần Đức toàn bộ canh giữ ở bên giường, vận đục trong mắt tràn đầy mừng rỡ, tân triều hoàng đế ngoại ý muốn băng hà, trong triều đại loạn. Lão nô những năm này một mực trong bóng tối tìm kiếm điện hạ, bây giờ thời cơ đã đến, nên trở về cung đoạt lại thuộc về ngài hoàng bị. Vương Tiểu Thạch nhìn qua nóc xe phức tạp tê vừa, trong 10 năm ký ức đèn kéo quân hiện lên, Vương đại nương nạp đế dạy dạy vài đại nhu ca dạy hắn đất canh tác lúc thô ráp bàn tay còn có trong thôn cô nương tiểu phương lén lút kín đáo cho hắn ra táo. "Ta không đi." Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Nơi này mới là nhà của ta." Trần Đức toàn bộ gấp đến độ thẳng dậm chân, "Điện hạ hồ đồ. Ngài là tiên đế huyết mạch duy nhất, Giang Sơn xã tắc im ngay." Vương Tiểu Thạch đột nhiên ngồi dậy, "Ta chỉ là Vương Tiểu Thạch, là vương gia thôn đứa trăm châu." Tranh chấp ở giữa, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Mười mấy tên áo đen thị vệ đem xe ngựa bao bọc vây quanh, người cầm đầu rèm xe vén lên đúng là đương triều thừa tướng chi tử Triệu Lâm Nguyên. "Tiêu Cảnh Diễm, quả nhiên tại chỗ này." Triệu Lâm Nguyên thưởng thức bên hông ngọc bội, trong mắt lóe lên hàn quang, "Tiên đế dương nghiệt một ngày chưa trừ diện, ta Triệu gia hoàng vị liền một ngày bất an kiếm quang ra khỏi vỏ nháy mắt." Vương Tiểu Thạch bị Trần Đức toàn bộ bỗng nhiên đẩy ra ngoài xe, "Mau trốn." Hắn lảo đảo xông vào rừng cây, sau lưng truyền đến lão thái giám kêu thảm. Ánh trăng xuyên thấu qua cành cây vẩy vào trên mặt, hắn lấy ra trong ngực ngọc bội, lạnh buốt xúc cảm để hắn nhớ tới đại nhu ca dạy hắn biết chữ lúc, lòng bàn tay nhiệt độ. Nơi xa truyền đến chó sủa, đó là vương gia thôn phương hướng. Coi hắn máu me khắp người chạy về thôn, đã thấy cửa thôn mang theo cờ trắng. Vương Đại Nương tiếng khóc tan nát cõi lòng, con của ta a, người nào nhẫn tâm như vậy linh đường phía trước, Đại Nưu Ca thi thể thẳng tắp nằm, ngực cắm vào đem mang màu kiếm. Thôn Chính Hồng quan sát vành mắt nói cho hắn, sáng sớm hôm nay, một nhóm người xông vào thôn, nói muốn bắt Khâm Phạm đồng đảng. Vương Tiểu Thạch quỳ gối tại linh tiền, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Tiểu Phương run rẩy đưa tới cái bao khỏa, bên trong là thời trẻ con của hắn quần áo, còn có phong thư là Trần Đức toàn bộ lưu lại. Lao nô tự biết không còn sống lâu nữa, chỉ có một nguyện, nhìn điện hạ nhặt lại đế vương ý chí, là oan hồn rửa hận, còn thiên hạ thái bình gió đêm cuốn tiền giấy nhào vào trên mặt. Vương Tiểu Thạch chậm rãi đứng dậy, hắn đem nửa khối ngọc bội thắt ở bên hông, nhìn về phía kinh thành phương hướng. 10 năm trước cái kia trong vũng máu thoát đi đứa bé, giờ phút này trong mắt đốt lên ngọn lửa báo thù. Dưới chân núi, Triệu Lâm Viên nhân mã ngay tại tập kết, bó đuốc chiếu sáng khỏe miệng của hắn nhe răng cười, Tiêu Cảnh Diễm, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Vương Tiểu Thạch nắm chặt bên hông đao bổ tuổi, đột nhiên cười. 10 năm làm nông sinh hoạt, để hắn học được cẩn nhẫn cùng chờ đợi. Hắn quay người sờ lên cửa thôn lão hoại thụ, nơi đó cất giấu hắn cùng Đại Nưu Ca chế tạo cung tiễn. Làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách tầng mây lúc, hắn cong bao được tên, hướng về ngược lại phương hướng đi đến nơi đó có tòa bí ẩn sơn cốc, cất giấu một đám đồng dạng lưng đeo huyết hải thâm cựu tiền triệu bộ hạ cũ. Sau 3 tháng, kinh thành cửa thành đóng chặt. Triệu Lâm Viên đứng tại trên tường thành, nhìn qua ngoài thành rậm rạp chẳng chịt doanh trướng, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Tháng ma đến báo, phản quân thủ lĩnh tự xưng Long ẩn tướng quân mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu, dưới trướng tướng sĩ đều là lấy 1 chọi 10. Hoang đường. Triệu Lâm Viên xé nát chiến báo, bất quá là 7 đám ô hợp lời còn chưa dứt, nơi xa chuyển đến rung trời tiếng kèn. Một chi kỵ binh như màu đen dòng lũ tới gần, người cầm đầu ngân giáp trường thương, sau lưng đại kỳ bay phất phới, theo lên bàn long văn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Làm người kia lấy xuống mặt nạ, trên cổng thành binh sĩ hít một hơi lãnh khí tấm kia gương mặt trẻ tuổi, lại cùng trong hoàng cung tiên đế chân dung giống nhau như lúc. Vương Tiểu Thạch, không, Tiêu Cảnh Diễm nắm chặt dây cương. 10 năm trước đường chạy trốn, trong 10 năm dân gian khó khăn, giờ phút này đều hóa thành trong lồng ngực hừng hực liệt hỏa. Hắn giơ lên trường thương, hét lớn một tiếng, mở cửa thành, sau lưng mấy bạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn vân tiêu. Triệu Lâm Viên lảo đảo lui lại, cuối cùng nhớ tới trinh thám từng nói qua lời nói, long ẩn sơn cốc, cất giấu một đầu sắc bay cao chân long. Thành phá đi lúc, Tiêu Cảnh Diễm tại phế tích bên trong tìm tới thoi thóp Trần Đức toàn bộ. Lão thái giám dùng hết cuối cùng khí lực, đem nửa khối ngọc bội đặt tại hắn lòng bàn tay, điện hạ. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, Tiêu Cảnh Diễm dưng dưng gật đầu, vì hắn khép lại hai mắt. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi kinh thành, hắn biết, cuộc chiến báo thù này chỉ là bắt đầu, chân chính tiêu chiến là như thế nào để cái này vỡ vụn sơn hà quay về an bình. Xuyên qua kỳ đồ, khoa học kỹ thuật hướng. Tào Bân mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu u ám, trong lỗ mũi tràn ngập một cỗ xa lạ bùn đất cùng rơm tuổi hỗn tạp khí tức. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để thanh tỉnh, gạch một tường nhà tranh đỉnh, còn có trên thân vải thô đoàn đà trang phục, không một không tại tuyên bố hắn thân ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Túi đầu nhìn xem trong tay thô giáp trên sảnh, hắn đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê, chính mình tại phòng thí nghiệm nghiên cứu tiểu mới thủy tinh tài liệu lúc phát sinh ngoại ý muốn bạo tạc. Chẳng lẽ ra xuyên qua? Tào Bân tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường lại cảm giác bất an. Đi ra đơn sơ gian phòng, Tào Bân phát hiện chính mình thân ở một cái cổ phát thôn trang nhỏ. Các thôn dân quần áo cũ nát, mang trên mặt tuế nguyệt lưu lại tang thương. Hắn thử hướng một vị đi qua lão hán ông cụ già hỏi thăm, mới biết được nơi này là Đại Càn Vương triều quản lý xanh lúa thôn, lúc này chính vào quốc thái dân an, nhưng dân gian sinh hoạt vẫn như cũ gian khổ. Ở trong thôn sinh sống vài ngày sau, Tào Bân bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng hiện đại tri thức, giúp thôn dân giải quyết không ít nan đề. Hắn cải tiến tới tiêu công cụ, để đồng ruộng tới tiêu càng thêm hiệu suất cao, dạy thôn dân chế tạo đơn giản nông cụ, đề cao lao động hiệu suất. Các thôn dân đối hắn 10 phần cảm kích, dần dần tiếp nhận cái này kỳ quái người xứ khác. Nhưng mà Tào Bân như thế vẫn còn chưa đủ. Chương 803, thuốc nổ. Chương 803, thuốc nổ. Nói làm liền làm, Tào Bân bắt đầu thu thập tài liệu, tại thôn một chỗ trên đất chống xây dựng giản dị lò luyện. Các thôn dân đều cảm thấy hắn điên, dùng hạt cát cùng tảng đá có thể làm ra bà bối. Nhưng Tào Bân không để ý đến những ngày chất vấn, ngày đêm canh giữ ở lò luyện bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ, khống chế nguyên liệu tỷ lệ. Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng, tại một cái sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên tung xuống lúc, trong lò luyện xuất hiện trong suốt long lanh thủy tinh. Thông tin rất nhanh truyền khắp phương viên trăm dặm, liền huyện thành quan viên đều kinh động. Bản sứ huyện lệnh tự mình đến xanh lúa thôn, nhìn thấy thủy tinh một khắc này, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn lập tức đem việc này báo cáo triều đình, sau đó không lâu, Tào Bân bị triệu vào kinh thành, gặp mặt hoàng thượng. Kim Loan điện bên trên, Tào Bân nhìn qua cao cao tại thượng hoàng thượng, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hắn đem chế tạo tốt thủy tinh chế phẩm trình đi lên, có tinh xảo bình hoa trong suốt tấm gương, còn có nhỏ nhắn viên thủy tinh. Hoàng thượng cùng cả triều văn võ đều bị cái này thần kỳ đồ vật hấp dẫn, nhộn nhịp tán thưởng không thôi. Tào Khanh, cuối cùng là vật gì? Lại thần kỳ như thế? Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, mở miệng hỏi. Tào Bân cung kính trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, đây là thủy tinh. Nó không những mỹ quan, còn có thể chế tạo thành cửa sổ, để trong phòng càng thêm sáng tỏ, chế thành tấm gương, có thể rõ ràng chiếu người, còn có thể dùng cho chế tạo dụng cụ, kiên cố dùng bền. Hoàng thượng nghe xong, hết sức vui mừng, lúc này phong Tào Bân là ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang, mệnh hắn tại kinh thành thành lập công xưởng, đại lượng chế tạo thủy tinh. Tào Bân cuối cùng có thi triển tài hoa sân khấu, cả thể xác và tinh thần hắn ném vào đến thủy tinh công xưởng kiến thiết bên trong, bồi dưỡng công tượng, cải tiến công nghệ, để thủy tinh chế phẩm dần dần đi vào quý tộc cùng phú thương trong nhà. Nhưng mà Tào Bân dã tâm không chỉ như thế, hắn biết rõ tại cổ đại nắm giữ thuốc nổ chẳng khác nào nắm giữ lực lượng cường đại. Vì vậy hắn bắt đầu trong bóng tối thu thập chế tạo thuốc nổ nguyên liệu. Lưu Hình Diêm tiêu than tuổi, những này tại hiện đại dễ dàng thu hoạch đồ vật, tại cổ đại lại cần phí hết tâm tư tìm kiếm. Trải qua một phen chắc trở, Tào Bân cuối cùng tập hợp đủ tài liệu. Tại một cái bí ẩn địa phương, hắn cẩn thận từng ly từng tí dựa theo tỷ lệ hỗn hợp nguyên liệu chế tạo ra thuốc nổ. Vì kiểm tra thuốc nổ uy lực, hắn tại vùng ngoại ô tiến hành thí nghiệm. Theo một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, mặt đất bị nổ ra một cái hố to. Lần này thí nghiệm lại lần nữa đưa tới hoành động, thông tin rất nhanh chuyển đến hoàng thượng trong tai. Hoàng thượng khẩn cấp triệu kiến Tào Bân, hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tào Bân kỹ càng hướng hoàng thượng trình bày thuốc nổ công dụng, không chỉ có thể dùng cho quân sự, tăng cường quốc gia sức chiến đấu, còn có thể dùng cho khai sơn khai thác đá, xúc tiến công trình kiến thiết. Hoàng thượng nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn ý thức được, thuốc nổ xuất hiện đem thay đổi toàn bộ quốc gia cách cục. Vì vậy, hoàng thượng mệnh Tào Bân bí mật tổ kiến thuốc nổ công xưởng, từ quân đội chặt chẽ bảo vệ, đồng thời yêu cầu hắn nghiêm ngặt khống chế thuốc nổ lưu truyền, phòng ngừa rơi vào trong tay địch nhân. Tào Bân không phụ hoàng mệnh, tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo thuốc nổ vũ khí. Hắn chế tạo ra hỏa pháo súng kíp, mặc dù cùng vũ khí hiện đại so sánh 10 phần đơn sơ, nhưng tại lúc ấy đã là uy lực to lớn sát khí. Tại một lần biên cương trong phản loạn, triều đình quân đội sử dụng Tào Bân phát minh hỏa pháo, một lần hành động đánh tan phản quân, ổn định thế cục. Hoàng thượng đối Tào Bân càng nể trọng, không ngừng cho hắn thăng quan tiến tước. Tào Bân địa vị càng ngày càng cao, nhưng cũng đưa tới không ít người ghen tị và đỏ mắt. Trong triều một chút phái bảo thủ đại thần cho rằng, Tào Bân phát minh làm trái tổ tông chi đạo, sẽ mang đến tai nạn, nhộn nhịp dâng thư bạch tội hắn. Đối mặt những này lực cản, Tào Bân không có lùi bước. Hắn lần lượt tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra khoa học kỹ thuật lực lượng, dùng thực tế kết quả chứng minh giá trị của mình. Đồng thời, hắn cũng tích cực bồi dưỡng nhân tài, tại công bộ thành lập học đường, truyền thụ khoa học tri thức, hy vọng có thể thay đổi mọi người quan niệm. Tại Tào Bân cố gắng bên dưới, Đại Càn Vương triều trình độ khoa học kỹ thuật có tăng trưởng rõ rệt. Thủy tinh chế phẩm để bách tính sinh hoạt càng thêm tiện lợi, thuốc nổ vũ khí để quốc gia lực lượng quân sự càng thêm cường đại. Hoàng thượng đối hắn càng tín nhiệm, đem rất nhiều công việc quan trọng đều giao cho hắn xử lý. Nhưng mà, cây to đón gió. Tào Bân thành công đưa tới nước láng giềng chú ý, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn có được thủy tinh cùng thuốc nổ chế tạo kỹ thuật. Một trang quần quần sóng ngầm gián điệp chiến lặng yên mở rộng, Tào Bân không chỉ muốn ứng đối trong triều mình tranh ám đấu, còn muốn thủ hộ quốc gia kỹ thuật bí mật. Tại một lần trong nguy cấp, nước láng giềng gián điệp chui vào thuốc nổ công xưởng, nhu đồ ăn cắp phương pháp luyện chế. Tào Bân sớm có phòng bị, dẫn đầu binh sĩ bố trí mai phục, đem gián điệp một mẹ hút gọn. Nhưng sự kiện lần này cũng để cho hắn ý thức được, vẻn vẹn phòng thủ là không đủ, hắn cần để cho Đại Càn Vương triều khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước, mới có thể đứng ở thế bất bại. Vì vậy, Tào Bân tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi không ngừng thủy tinh cùng thuốc nổ chế tạo công nghệ. Hắn còn thử nghiệm đem mặt khác hiện đại tri thức sử dụng đến cái này thế giới, phát minh đơn giản in ấn thuật, để sách vở truyền bá càng thêm rộng rãi, cải tiến dệt kỹ thuật, để cao vải vóc chất lượng cùng sản lượng. Theo thời gian trôi qua, Đại Càn Vương triều tại Tào Bân thôi thúc xuống, thay đổi đến càng cường đại. Bách tính sinh hoạt giàu có, quốc gia quân sự cường thịnh, trở thành xung quanh quốc gia không dám khinh thường tồn tại. Tào Bân cũng từ một cái không có tiếng tăm gì người xuyên biệt, trở thành ghi tên sử sách nhân vật truyền kỳ, thâm thụ hoàng thượng cùng bách tính kính trọng. Tại một cái yên tĩnh ban đêm, Tào Bân đứng tại hoàng cung trên tường thành, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng kinh thành. Hắn đùi ngùi mãi thôi, từ mới đến mê man, cho tới bây giờ công thành danh thoại, đoạn đường này đi tới tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến. Nhưng hắn chưa hề hối hận, bởi vì hắn dùng kiến thức của mình cùng trí tuệ, thay đổi cái này thế giới, sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ. Hắn biết, tương lai còn có càng nhiều không biết chờ đợi hắn, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, tiếp tục tại cái này đầu xuyên qua kỳ đồ bên trên, viết chương mới. Cố sự này miêu tả người xuyên việt tại cổ đại phân đấu lịch trình. Nếu như ngươi đối cố sự tiết tấu tình tiết phát triển hoặc nhân vật vẽ có ý khác, hoan nên tùy thời nói cho ta, ta có thể tiến hành sửa chữa hoàn thiện. Hắn từ đầu đến cuối nhớ lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình thay đổi nơi này tất cả. Một ngày, hắn tại bờ sông đi dạo lúc, nhìn xem các sông cùng hòn đá, đột nhiên linh quang lóe lên nơi này có chế tạo thủy tinh nguyên liệu. Tại hiện đại, hắn là tài liệu khoa học cao tài sinh, đối thủy tinh chế tạo công nghệ rõ như lòng bàn tay. Hồng Vũ phản hủ phong vân. Hồng Vũ năm thứ 9 đêm thu, ứng thiên phủ thành cung ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn màu nâu xanh. Chu Nguyên Chương phê xong cuối cùng một phần tấu chương, đuốt đuốt mỏi như cây mũi huyệt thái dương. Trên bàn chất đống mật báo giống toàn núi nhỏ, trong câu chữ đều là bách tính đối địa phương quan biên tham ô huyết lệ lên án chết đông thuế má bị tầng tầng bóc lột, bách tính bán con cái vẫn giao không đủ lương đồng, giang nam công trình trị thủy khoản bị cắt xén, đê đập lâu năm không sửa chữa, hồng thủy vừa đến liền thôn phệ vô số thôn trang. Người tới. Chương 804, âm thanh. Chương 804, âm thanh. Chu Nguyên Chương đông nhiên vô án, ánh đến bị chấn động đến lung lay, Tuyên Lưu dựa vào Tống Liêm lập tức vào cùng, làm hai vị lao thần vội vàng chạy đến lúc. Chu Nguyên Chương đem mật báo ngã ở trên bàn, nhìn xem. Chấm vất vả đánh xuống giang sơn, lại nuôi ra cái này rất nhiều con chuột lớn. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, phụ mẫu huynh trưởng chết đói tại phá lều cỏ bên trong, mà nguyên đình bọn tham quan lại tại tiểu trì nhục lâm bên trong sống mơ mơ màng màng. Lửa giận sông lên óc, móng tay của hắn sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Lưu dựa vào nhặt lên mật báo, vẻ mặt nghiêm túc, bệ hạ, thần nghe các nơi nha môn có trống không vấn đề. Mỗi năm địa phương cần đem thuế ruộng chương mục mang đến hộ bộ thẩm tra đối chiếu, như chữ số không hợp liền muốn đánh về trọng điện. Có thể đi tới đi lui đường xá xa xôi, đám quan chức là bất việc, trước thời hạn chuẩn bị tốt đóng quan ấn chống không văn thư, đến hộ bộ phía sau theo cần điện. Trong lúc này không cần lại nói. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên đứng dậy, long bảo quét xuống trên bàn chén trà, như vậy hành vi, cùng công nhân tham ô có gì khác. Ngày mai tảo triều, chấm muốn hôn thẩm việc này, sáng sớm hôm sau, Kim Loan điện bên trên không khí ngột ngạt như mây đen. Chu Nguyên Chương ánh mắt như lao, đảo qua điện hạ run lẩy bẩy quan biên, chống không ấn sự tình, các ngươi có biết tội, lời còn chưa dứt, hộ bộ thượng thư run rẩy ra khỏi hàng, bệ hạ bất giận, đây là nhiều năm lệ cũ, thực là vì thuận tiện thuận tiện. Thuận tiện các ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chu Nguyên Chương một chân đá ngã lăn long ỷ, từ châu huyện đến lục bộ, tầng tầng quan ấn như xiển xích, khóa lại nhưng là bách tính sinh lộ. Hắn hạ lệnh đem tất cả liên quan đến chống không ấn án quan biên, vô luận thủ phạm chính tổng phạm, hết thảy nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, nên thiên thành bên trong gió tanh mưa máu, mấy vạn đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà, trận gió lốc này bất quá là bắt đầu. Hồng Vũ 13 năm, ngự sử đại phu đôi tiết tố cáo thừa tướng Hồ Duy Dung như phản, dẫn ra một cọc kinh thiên đại án. Thẩm vấn quá trình bên trong, Hồ Duy Dung vây cánh khai ra đại lượng tham ô nhận hối lộ kết bè kết cánh tội ác. Chu Nguyên Chương nhìn xem trên bàn chồng chất như núi bạc hai, tóc trắng ở giữa nổi gân xanh những ngày hắn một tay để bạc qua biên, lại tại dưới mí mắt hắn bệnh ra một tấm khổng lồ mục nát mạng lưới. Truyền châm ý chỉ, Hồ Duy Dung diệt cửu tộc, vây cánh phàm liên quan tham ô người, lột ra thực cỏ, treo ở nha môn phía trước tỷ chúng. Chu Nguyên Chương âm thanh tại trống trải trong cung điện quân quần, kinh hãi bay mái hiên hàn nhà. Hắn nhớ tới khai quốc mới bắt đầu, cùng các huynh đệ trên chiến trường đồng sinh cộng tử lợi thể, bây giờ lại bị những sâu mọt này phá tan thành từng mảnh. Thông tin truyền ra, cả nước khiếp sợ. Tô Châu chi phủ Trần Thả bởi vì tham nhũng bị lột ra phía sau, hắn người ra bị bổ sung dâm dạng, treo ở phủ nhà cửa ra vào. Quá khứ bách tính đều vỗ tay khen hay, mà đám quan chức lại người người cảm thấy bất an. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng không đến đây dừng tay, hắn đích thân biên soạn đại cáo đem các loại trưởng trị tham ô án lệ cùng hình phạt đem ra công khai, còn cổ vũ bách tính vào kinh cáo trạng, nếu có trở ngại người, nghiêm trị không tha. Hồng Vũ 18 năm, lại một cuộc đại án khiếp sợ triều chính quách hoàn án. Vị này hộ bộ thị lang cùng quan viên địa phương cấu kết, nuốt riêng thuế mà bán trộn quan lương thực, có liên quan vụ án kim ngạch khoảng cách khiến người liễu lưới. Chu Nguyên Chương giận không nhịn nổi, hạ lệnh tra rõ đến cùng, từ lục bộ tới chỗ, mấy vạn người bị liên lụy. Vì gian đe, hắn thậm chí phát minh dán ra quan tử hình, đem giấy thấm nước phía sau che tại tội phạm trên mặt, lại từng trường điệp ra, cho đến tội phạm ngạt thở mà chết. Tại cái này chàng duy trì liên tục mấy chục năm phản hủ trong gió lốc, Chu Nguyên Chương không rõ chi tiết, đích thân hỏi đến mỗi một cái vụ án. Hắn thường thường cải trang vi hành, lắng nghe bách tính khó khăn. Có một lần, hắn cải trang thành thương nhân đi tới Dương Châu, nhìn thấy bách tính xanh xao vàng gọn, mà quan phủ kho lúa lại trống rỗng. Một phen điều tra phía sau, bắt được nơi đó chi phủ cùng lương thực quan tham nhũng ổ án. Làm bọn tham quan bị áp đi pháp trường lúc, dân chúng nhộn nhịp quỳ xuống đất khấu tạ, tiếng khóc cùng tiếng khen đan vào một chỗ. Nhưng mà, theo phản hủ cường độ không ngừng tăng lớn, trên triều đình cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Một chút lao thần trình lên quên ngăn, bệ hạ, hình phạt quá nặng sợ tổn thương nền tảng lập quốc, còn mời mở một mặt lưới. Chu Nguyên Chương lại cười lạnh nói, chấm bốn hoài bên phải áo vải, thiên hạ với ta như phụ vân. Nhưng nếu dung túng tham quan, thiên hạ bách tính làm sao sống sót, trong lòng hắn, thà giết lầm trăm người, cũng không buông tha một cái tham quan. Tuế nguyệt trôi qua, Chu Nguyên Chương thái dương càng thêm hoa râm, nhưng hắn phản hủ quyết tâm chưa hề dao động. Hồng Vũ 31 năm, vị này cả đời đều tại cùng mục nát đấu tranh đế vương đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trước khi lâm chung, hắn còn tại nói thầm, tham quan chưa trừ diệt, chấm chết không nhắm mắt. Chu Nguyên Chương bàn tay sắt phản hủ, ở ngoài sáng hướng trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mặc dù thủ đoạn khắc nghiệt, dẫn phát rất nhiều tranh luận, nhưng hắn đối mục nát không tha thứ thái độ, lại tại trình độ nhất định chấn nhiếp tham quan ô lại, giữ gìn bách tính lợi ích. Hắn dùng phương thức của mình, thuyết minh đối Giang Sơn xã tắc cùng Lê dân bách tính trách nhiệm, cũng để cho Hồng Vũ phản hủ trở thành trong dòng sông lịch sử một đoạn ầm ầm sóng dậy truyền kỳ. Cố sự này hiện ra Chu Nguyên Chương bàn tay sắt trừng trị tham quan quá trình. Đại đường liêm lại phong vân đại đường khai nguyên thời kỳ, Trường An phố đầu ngựa xe như nước, một mảnh thịnh thế phồn hoa. Tân khoa tiến sĩ Lý Chính gió mặc mới tinh quan phục, cầm trong tay lại bộ văn thư, trong lòng tràn đầy khát vọng. Hắn được bổ nhiệm làm Giang Nam đạo thanh sông huyện lệnh, sắp đi nhậm chức, trước khi đi, phụ thân lôi kéo tay của hắn ân cần khuyên bảo, người làm quan, lúc này lấy bách tính là niệm, thanh chính liêm minh, chớ còn thánh nhân. Lý Chính gió nặng nề mà gật đầu, đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng. Bước vào Thanh Hà huyện cảnh, Lý Chính gió lại nhìn thấy cùng Trường An hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Con đường ổ gà lởm chởm, ven đường đồng ruộng cỏ dại rậm rạp, dân chúng xanh xao vàng gọn, trong ánh mắt tràn đầy sầu khổ. Trong lòng hắn nghi hoặc, Thanh Hà huyện từ trước đến nay lấy giàu có nghe tiếng, như thế nào như vậy? Đến nhận chức phía sau chuyện thứ nhất, Lý Chính Gió liền cải trang vi hành. Hắn thay đổi vải thô áo gai, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lắng nghe bách tính tiếng lòng. Tại một gian cũ nát trong quán trà, một vị lao giả run run rẩy rẩy hướng hắn khóc lóc kể lể, đại nhân, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Huyện thừa Vương Hổ cùng bản xứ Phú Thương Triệu Đức cấu kết, cưỡng chiếm chúng ta ruộng đồng, còn bức bách chúng ta giao nộp kết sổ thuế má. Thời có không theo, đã bị đánh mình đầy thương tích, rất nhiều người chỉ có thể ly biệt quê hương. Lý Chính Gió song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ, lao nhân ra yên tâm, ta chắc chắn tra rõ việc này, còn đại ra một cái công đạo. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, sự tình xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Vương Hổ tại huyện nha thâm căn cố đế, vây cánh đông đảo, Triệu Đức càng là cùng trong triều quyền quý có bằng hữu thân thích, tài đại khí thô, thế lực rắc rối khó gỡ. Trở lại huyện nha, Lý Chính Gió lập tức tay điều tra. Hắn lật xem bao năm qua thuế phú sổ sách, phát hiện trong đó trăm ngàn chỗ hở, rất nhiều số liệu rõ ràng bị bóp méo. Đang lúc hắn thâm nhập điều tra lúc, Vương Hổ mang theo một đám nha dịch xông vào, âm dương quái khí nói: "Lý đại nhân, mới tới chợt đến, hà tất liều mạng như vậy? Cái này Thanh Hà huyện nước có thể sâu đâu, có một số việc, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua." Lý Chính Gió không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Vương Hổ con mắt, thân là mệnh quan triều đình, ta chỉ biết là dân chờ lệnh, diệt trừ gian ác. Các ngươi sở tác sở vi, ta chắc chắn kiểm tra cái tra ra manh mối. Vương Hổ sầm mặt lại, uy hiếp nói: "Lý Chính Gió, đừng không biết tốt xấu. đắc tội chúng ta, ngươi tại cái này Thanh Hà huyện nhưng đợi không lâu dài. Chương 805, đầu đề. Chương 805, đầu đề. Dứt lời, dẫn người nên ngang rời đi. Đối mặt uy hiếp, Lý Chính Do không có lùi bước. Hắn trong bóng tối thu thập chứng cứ, tham hỏi rất nhiều bị hại bách tính, đem Vương Hổ cùng Triệu Đức tội ác từng cái ghi chép lại. Đồng thời, hắn viết thư hướng Giang Nam nói quan sát sứ bẩm báo việc này, thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà, bức thư lại như đá ném vào biển rộng, chậm chạp không có hồi âm. Nguyên lai, quan sát sứ đã sớm bị Triệu Đức thu mua, đem Lý Chính Do tin khấu trừ lại. Vương Hổ biết được Lý Chính Do cáo trạng phía sau, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn ngụy tạo một phần Lý Chính Do tham ô nhận hối lộ chứng cứ, báo lên tới Châu phủ. Châu phủ quan viên thu Triệu Đức chỗ tốt, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phái người đến bắt Lý Chính Do. Tại bị mang đi một khắc này, Lý Chính Do ý nguyên duy trì trấn định. Hắn lớn tiếng đối vây xem bách tính nói, các hương thân, ta Lý Chính Do không thẹn với lương tâm, chắc chắn còn đại ra một cái công đạo, dân chúng nộn nhịp rơi lệ, quỳ xuống đất xin tha cho hắn, nhưng các quan binh không chút nào để ý, cưỡng ép đem hắn mang đi. Lý Chính Do bị giam vào đại lao phía sau, bị nghiêm hình tra tấn, nhưng hắn cắn chặt răng, tự tuyệt không nhận tội. Cùng lúc đó, Thanh Hà huyện dân chúng tự phát tổ chức, ký một lá thư, là Lý Chính Phong minh oan. Bọn họ một đường buôn ba, đem vạn dân sách đưa đến kinh thành, đưa tới Đường Huyền Tông trong tay. Đường Huyền Tông nhìn thấy vạn dân lợi bạn, mười phần coi trọng, lập tức phái ngự sử đại quan viên tiến về Thanh Hà huyện tra rõ việc này. Ngự sử đại quan viên đi tới Thanh Hà huyện, tránh đi bản sứ quan phủ, bí mật tham hỏi điều tra, rất nhanh liền nắm giữ Vương Hổ cùng Triệu Đức tham ô mục nát cưỡng chiếm dân ruộng sát thực đục chứng cứ. Chân tướng rõ ràng, Vương Hổ Triệu Đức cùng với vây cánh bị một mẹ mất gọn. Vương Hổ bị cách chức điều tra, đánh vào tử lao, Triệu Đức gia sản bị xung công, dùng để bồi thường bị hại bất tính, nhưng cái kia bị thu mua quan viên cũng nhận vốn có trừng phạt. Lý Chính Do rửa sạch oan ức, quan phục nguyên chức. Trở lại Thanh Hà huyện, dân chúng đường hẻm hoan nên, nhộn nhịp đưa lên nhà mình đồ ăn và rượu ngon, biểu đạt đối hắn lòng cảm kích. Lý Chính Do cảm động không thôi, trước mặt mọi người xin thề, ta Lý Chính Do ổn thỏa dốc hết toàn lực, để Thanh Hà huyện khôi phục ngày xưa phồn vinh, tuyệt không phụ lòng đại gia tín nhiệm. Sau đó, Lý Chính Do lớn lực chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham ô mục nát, tuyển chọn thanh chính liêm khiết quan viên. Hắn tổ chức bách tính khai hoang đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, cổ vũ dân nuôi tầm. Tại hắn quản lý bên dưới, Thanh Hà huyện dần dần khôi phục sinh cơ, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lý Chính Do sự tích truyền đến kinh thành, Đường Huyền Tông đối hắn vô cùng tán thưởng, đem hắn để bạt làm Giang Nam nói quan sát sứ. Nhậm chức phía sau, Lý Chính Do tiếp tục lo liệu thanh chính liêm minh tác phong, tại Giang Nam nói các nơi mở rộng phản hủ hành động, xét xử rất nhiều tham quan ô lại, vì bách tính bọn họ tạo một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh. Nhiều năm phía sau, Lý Chính Do cáo lao hồi hương. Hắn rời đi Giang Nam nói lúc, dân chúng lưu luyến không bỏ, tự phát vì hắn lập một tòa sinh tử, để bày tỏ kính ý mà hắn thanh chính liêm khiết trừng trị tham quan cố sự, cũng tại đại đường thổ địa bên trên lưu truyền rộng rãi, khích lệ một đời lại một đời quan viên, thủ vững chính đạo, tạo phúc cho dân. Thanh Hoa tài tử cổ đại Phong Vân ghi chép Thanh Hoa đại học phòng thí nghiệm bên trong, Dương Mực nhìn chằm chằm dưới kính hiển vi tế bào hàn mẫu, cau mày. Xem như sinh vật y học công trình chuyên nghiệp tiến sĩ sinh, hắn chính chuyên chú vào kiểu mới thuốc vật dẫn nghiên cứu, đây là hắn ngày đêm công thành đầu đề. Đột nhiên, phòng thí nghiệm tiếng cảnh báo chói tai vang lên, hệ thống đường điện không hiểu chợt mạch, bắn ra điện tia lửa đốt lên thí nghiệm tài liệu, thế lửa cấp tốc lan tràn. Dương Mực tại trong khói dày đặt ra sức dập tắt lửa, trong thoáng chốc, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, hắn mất đi ý thức. Lại lần nữa mở mắt lúc, Dương tóc đen phát hiện mình nằm tại một mảnh xa lạ trên đồng cỏ. Nơi xa là ngói xanh tường trắng thôn xóm, đồng ruộng nông dân mặc vải thô áo gai, khiêng quốc canh tác, trong miệng còn hừ phát nghe không hiểu làn điệu. Hắn cúi đầu nhìn xem trên thân áo khoác trắng, lại sờ một cái điện thoại trong túi, sớm đã không có điện tắt máy, bóp chính mình một cái, cảm nhận sâu sắc rõ ràng đây không phải là mộng, hắn xuyên qua. Dương Mực dạo chơi đến thôn xóm, vàng vào hơn người tài ăn nói cùng đối cổ đại sinh hoạt sơ bộ hiểu rõ, tại một hộ nông gia ở nhờ xuống. Từ lao nông trong miệng, hắn biết được nơi này là Bắc Tống thời kỳ, biên cảnh chiến loạn không ngừng, quốc nội dịch bệnh hoành hành, bách tính khổ không thể tả. Ban đêm, Dương Mực nằm tại đơn sơ trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, trong lòng tính toán như thế nào tại thời đại này sinh tồn, càng nghĩ hơn có thể hay không bằng vào kiến thức của mình thay đổi thứ gì. Cơ hội rất nhanh tới đến. Thôn bên đột phát ôn dịch, mấy ngày ngắn ngủi, hơn 10 người nhiễm bệnh, triệu chứng cùng hiện đại cấp tính bệnh truyền nhiễm cực kỳ tương tự. Dương Mực chủ động xin đi, đi theo lang trung tiến về cứu chữa. Hắn vận dụng hiện đại kiến thức y học để thôn dân cách ly bệnh tật, dùng đôi cùng lá ngải cứu đối hoàn cảnh khử trùng, lại chỉ đạo thôn dân dùng đun sôi qua nước cùng sạch sẽ bao vải đâm vết thương. Mới đầu, các thôn dân đối cái này quái nhân cách làm nửa tin nửa ngờ, nhưng theo bệnh tình dần dần được đến khống chế, Dương Mực tại bản địa thanh danh vang dội. Việc này truyền đến huyện thành, huyện lệnh nghe phía sau, lập tức phái người đem Dương Mực mời đến huyện nha. Nguyên lai, huyện thành kho lúa nhiều lần bị nạn chuột, lương thực hao tổn nghiêm trọng, huyện lệnh đang vì cái này nhức đầu không thôi. Dương Mực thực địa xem xét phía sau, đưa ra một bộ hệ thống phòng chống phương án, cải thiện kho lúa thông gió cùng bịt kín điều kiện, nuôi mèo bắt chuột, đồng thời dùng vôi cùng lưu hình chế tạo giản dị thuốc đuổi sâu liều. Kho lúa vấn đề giải quyết, huyện lệnh đối Dương Mực đại là thưởng thức, đem hắn đề cử cho Châu phủ quan viên. Tại Châu phủ, Dương Mực cho thấy càng kinh người mới có thể. Hắn cải tiến nông cụ, đề cao nông nghiệp hiệu suất sinh sản, thiết kế giản dị đủ nước, giải quyết bộ phận địa khu tưới tiêu nan đề. Thanh danh của hắn càng truyền càng xa, cuối cùng truyền đến triều đình. Lúc này, chính vào triều đình chủ bị đối xa xôi tác chiến, quân sự vật tư vận chuyển cùng giữ gìn thành vấn đề lớn. Hoàng đế nghe dân gian có dạng này một vị kỳ tài, liền hạ chỉ tuyên Dương Mực vào cung. Bước vào hoàng cung một khắc này, Dương Mực đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn hướng hoàng đế cùng cả triều văn võ biểu hiện ra chính mình thiết kế tiểu mới xe ngựa, loại này xe ngựa dùng hiện đại giảm sóc cùng chuyển hướng kỹ thuật, vận chuyển hiệu suất tăng lên trên diện rộng, còn đưa ra cải tiến binh khí ý nghĩ, như cải tiến cung tiễn chế tạo công nghệ, tăng cường lực sát thương. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, lúc này Phong Dừng Mực là công bộ viên ngoại lang, mệnh hắn phụ trách quân bị cải tiến thủ tục. Nhưng mà, Dừng Mực bộc lộ tài năng đưa tới không ít người ghen tị và nghi ngờ. Trong triều phái bảo thủ đại thần cho là hắn kỳ kỹ dâm xảo làm trái tổ chế, nhiều lần trên triều đình bạch tội hắn. Thậm chí, hoài nghi hắn là địch quốc gian tế, ý đồ phá vỡ triều đình. Dừng Mực lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Liên tại Dừng Mực sức đầu mẹ chắn lúc, biên cảnh truyền đến chỉ báo, quân Tống bởi vì quân bị lạc hậu, khi thắng khi bại. Hoàng đế gấp triệu Dừng Mực bàn bạc đối sách, Dừng Mực nắm lấy cơ hội, hướng hoàng đế kỹ càng trình bày chính mình quân sự cải cách kế hoạch, bao gồm thành lập chuẩn hóa binh khí chế tạo quá trình huấn luyện chuyên nghiệp hóa quân đội chờ. Hoàng đế cân nhắc lợi hại phía sau, quyết định toàn lực ủng hộ Dừng Mực. Chương 806, nhu cầu. Chương 806, nhu cầu. Dừng Mực không phụ sự mong đợi của mọi người, trong khoảng thời gian ngắn thành lập nên một chi trang bị hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện lính mới. Ở sau đó trong chiến dịch, quân Tống bằng vào tiên tiến binh khí cùng chiến thuật, đại bại Liêu quân, thu phục mất đất. Dừng Mực trở thành quốc gia anh hùng, bị hoàng đế thăng quan tiến tước, nhất thời phong quang vô hạn. Nhưng Dừng Mực cũng không bị vinh dự choáng váng đầu óc, hắn biết rõ tại cổ đại đặt chân không dễ, cũng rõ ràng chính mình gánh vác trách nhiệm. Hắn tại triều đình bên trong tích cực mở rộng khoa học tri thức, thành lập học đường bồi dưỡng nhân tài, dẫn vào hiện đại quản lý lý niệm, chỉnh đốn lại trị. Hắn một hệ liệt cử động mặc dù bị không ít bảo thủ thế lực phản đối, nhưng cũng thắng được càng ngày càng nhiều hữu thức chi sĩ hỗ trợ. Thời gian cực nhanh, Dừng Mực tại cổ đại vượt qua hơn 10 năm. Hắn chứng kiến quốc gia phồn vinh hưng thịnh, cũng kinh lịch quyền lực đấu tranh tàn khốc. Hắn từ đầu đến cuối hoài niệm hiện đại sinh hoạt cùng người thân, nhưng cũng dần dần đem thời đại này trở thành chính mình cố hương thứ hai. Tại hắn cố gắng bên dưới, Bắc Tống khoa học kỹ thuật văn hóa quân sự đều được đến cực lớn phát triển, mà tên của hắn cũng bị ghi vào sử sách, trở thành thiên cổ truyền tụng nhân vật truyền kỳ. Tuổi già, Dừng Mực đứng tại đô thành trên tường thành, nhìn qua đường phố phồn hoa cùng an cư lạc nghiệp bách tính, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, chính mình cái này xuyên qua một đời, mặc dù trải qua gian nan hiểm trở, nhưng cuối cùng không có phụ lòng học thức của mình cũng khát vọng. Đường tuyết bên trên chỉ riêng, mau nhìn, là hạt sương, Dương Tiểu Mãn kinh hô xuyên thấu gào thét gió bấc. Xe buýt tại vòng quanh núi trên đường lớn chậm rãi kéo lên, ngoài cửa sổ xe, cả tòa sơn cốc bị tuyết vụ bao phủ, cây tùng chặt cây ngưng kết băng tinh, giống vung đường trắng bánh kem. Nàng đem mặt dán tại trên cửa sổ xe, hô ra xương trắng tại thủy tinh bên trên mất mở, là mơ hồ nơi xa như ẩn như hiện tuyết tràng kiến trúc. Hàng sau Trần Dương thỏ người ra tới, áo lông ống tay áo cọ qua nàng lọn tóc, chờ một lúc có dám hay không khiêu chiến cao cấp nói. Hắn cố ý hạ giọng, hô ra hơi nóng mang theo kẹo bạc hạ ý lạnh. Dương Tiểu Mãn quay đầu lúc, thấy được ánh mắt hắn bên trong nhảy lên hưng phấn chỉ riêng, chợt nhớ tới năm ngoái trượt tuyết trên lớp, cái này khoa thể dục học trưởng chính là như vậy nửa dỗ dành nửa kích, mang theo nàng từ sơ cấp nói một đường trượt đến trung cấp nói. Trước qua xe cấp cái này liên quan nói sau đi ngồi ở bên cạnh tô trời trong xanh nói trên bảo, đầu ngón tay khẩn trương níu lấy mũ len sợi nhung cầu. Cái này mỹ thuật hệ cô nương sợ nhất không trung, giờ phút này sắc mặt so ngoài cửa sổ xe tuyết còn trắng. Dương Tiểu Mãn đưa tay nắm chặt nàng lạnh buốt tay, phát hiện tay nàng bộ bên trong còn đút lấy ấm bảo. Xe buýt tại tuyết tràng bãi đỗ xe dừng lại lúc, bầu trời chính tung bay vụn vặt hạt tuyết. Một đoàn người kéo lấy tuyết tấm hướng đi phục vụ đại sảnh, Dương Tiểu Mãn ngửa đầu nhìn qua bị tuyết đọng ép cong cảnh tùng, đột nhiên bị nhào tới trước mặt gió lạnh sặc đến thẳng ho khan. Trần Dương đưa tới cà phê nóng, chén bách tường dọn nước dính ướt nàng khăn quàng cổ bên dưới, đã sớm nói ngươi ăn mặc quá đơn bạc thuê trang bị lúc, Dương Tiểu Mãn đối với tấm gương hệ mũ bảo hiểm dây lưng. Vòng kim loại lạnh buốt xúc cảm để nàng nhớ tới khi còn bé lần thứ nhất trượt băng, ba ba cũng là dạng này giúp nàng giữ chặt dụng cụ bảo hộ, nói, đừng sợ, ngã đau ba ba tiếp lấy có thể từ khi ba ba rời đi phía sau. Nàng lại không có chạm qua bất luận cái gì băng tuyết vận động, mãi đến năm ngoái gia nhập trường học trượt tuyết xã. Sướng sở cái gì đâu? Trần Dương âm thanh từ phía sau truyền đến, hắn đã đổi xong quần áo trượt tuyết, màu đen kính bảo hộ đẩy tới đỉnh đầu, lộ ra trên trán bị mồ hôi thấm ướt tóc rối. Đi, trước đi sơ cấp nói nóng người sơ cấp trên đường chật ních người mới học, liên tục không ngừng thét lên cùng tiếng cười lẫn vào tuyết tấm tiếng ma sát. Dương Tiểu Mãn đỡ hàng rào chậm rãi trượt, cảm giác hai chân còn tại phát run. Tô trời trong xanh ở sau lưng nàng cẩn thận từng ly từng tí xê dịch, rất giống chỉ bụng về chim cánh cụt. Đột nhiên, một cái mất khống chế tiểu hài theo bên cạnh một bên xung lại, Dương Tiểu Mãn vô ý thức nghiêng người né tránh, lại mất đi cân bằng ngửa về đằng sau đi. Trong dự đoán đau đớn không có đến, sau lưng đụng vào một bức gấm áp tường Trần Dương chẳng biết lúc nào trượt đến phía sau nàng, vững vàng nâng nàng. Tiến bộ rất lớn nha, biết dùng bên cạnh ngã bảo vệ chính mình. Trần Dương âm thanh mang theo tiểu ý, hơi nóng phun tại nàng sau thai. Dương Tiểu Mãn dãy rủa lấy đứng thẳng, phát hiện chính mình trượt tuyết gậy không biết vùng đến đi nơi nào. Trần Dương đã khom lưng nhặt lên, kim loại gậy nhọn tại trên mặt tuyết vạch ra nhỏ bé tia lửa. Giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, tuyết tràng thay đổi đến sáng lên. Bốn người tại nghỉ ngơi khu ăn đơn giản món ăn lúc, Dương Tiểu Mãn nhìn qua nơi xa ngân bạch cao cấp nói, nơi đó đường tuyết độ dốc gần như thẳng đứng, trượt tuyết người giống màu đen như lưu tinh đáp xuống. Trần Dương theo nàng ánh mắt nhìn, nhếch miệng lên quen thuộc đường cong, có muốn thử một chút hay không? Ta bồi ngươi. Ta cũng đi. Tô trời trong xanh đột nhiên nói, trong thanh âm mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, cũng không thể mỗi lần đều tại sơ cấp nói đảo quanh. Nàng nhìn hướng Dương Tiểu Mãn, trong đôi mắt mang theo cổ vũ, ngươi không phải nói qua, vượt qua hoảng hốt biện pháp tốt nhất chính là nhìn thẳng vào nó sao? Xe cấp từ từ đi lên. Dương Tiểu Mãn có thể rõ ràng thấy được chính mình lưu tại trên mặt tuyết dấu chân, giống một chuỗi siêu siêu mèo mèo im lặng tuyệt đối. Tô trời trong xanh nắm chắc tay vịn, sắc mặt trắng bệch lại cố giả bộ trấn định.
Trần Dương ngồi tại bên cạnh nàng, câu được câu không nói xong trò cười. Làm xe cấp trải qua chỗ cao nhất lúc, Dương Tiểu Mãn đông nhiên cảm thấy một trận mê muội, bên hai tựa hồ vang lên ba ba âm thanh, Tiểu Mãn đừng sợ, dũng cảm điểm cao cấp nói đỉnh gió so trong tưởng tượng càng lạnh thấu xương, tuyết phấn bị thổi đến bay múa đầy trời. Dương Tiểu Mãn hít sâu một hơi, giữ chặt ván trượt tuyết, lại phát hiện đầu gối tại không bị khống chế run rẩy. Trần Dương trượt đến bên người nàng, kính bảo hộ phía sau con mắt sáng tỏ như sao, ghi nhớ động tác mấu chốt, trọng tâm đè thấp, quẹo cua lúc dùng tấm lưới đao cắt tuyết. Ta ở phía trước lĩnh trượt, người đi theo ta quý tích vừa mới bắt đầu trượt coi như thuận lợi. Dương Tiểu Mãn chuyên chú khống chế tuyết tấm, nghe lấy tuyết nhận bạch phá tuyết động tiếng xào xạc. Nhưng lại tại một cái chỗ vòng gấp chỗ, nàng đột nhiên phát hiện đường tuyết bên trên hoành một cái đứt gãy cành tùng. Trong lúc bối rối nàng tính toán thắng gấp, tuyết tấm lại trượt lật nghiêng, thân thể lăn lộn hướng phía dưới phóng đi. Dương Tiểu Mãn nghe đến chính mình kịch liệt tiếng tim đập, còn có Trần Dương lo lắng la lên. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng tại sườn dốc phủ tuyết bên dưới dừng lại. Vai trái nóng bỏng đau, mũ bảo hiểm nghiêng qua một bên, trước mắt một mảnh trắng xóa. Mãi đến nghe thấy tiếng bước chân rồn rập, Trần Dương nửa quỳ tại bên người nàng, khắp khuôn mặt là lo lắng, tổn thương đến chỗ nào? Có thể đứng lên tới sao? Găng tay của hắn dính đầy nước tuyết, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nàng. Kiểm tra về sau phát hiện chỉ là nhẹ nhàng bị trật, Dương Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra. Trần Dương lại không chịu để nàng lại trượt, kiên trì muốn mang nàng về khu nghỉ ngơi. Tô nắng ấm một những đồng đội chạy đến lúc, trong tay còn cầm nàng mất đi trượt tuyết vậy. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tô Trời trong xanh ôm chặt lấy nàng, trong tóc hạt tuyết cọ tại trên mặt nàng, về sau cũng không tiếp tục xính cường. Mặt trời chiều ngả về tây lúc, Dương Tiểu Mãn ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế dài, nhìn xem đường tuyết bên trên dần dần thưa thớt bóng người. Trần Dương bưng tới khương trà, hơi nóng mở mịt bên trong, hắn nói, kỳ thật ta lần thứ nhất trượt cao cấp nói cũng ngã rất thảm. Chương 807, xin rút. Chương 807, xin rút. Hắn chỉ vào nơi xa sườn dốc phủ tuyết, chính ở đằng kia, dòng dã lăn ba vòng rừng Tiểu Mãn phốc phốc cười ra tiếng, nguyên lai học trưởng cũng có chật vật như vậy thời điểm. Mỗi người đều sẽ ngã sấp xuống a. Trần Dương nhìn qua chân trời giáng chiều, trọng yếu là ngã sấp xuống phía sau còn có thể đứng lên, tiếp tục đi xuống. Hắn quay đầu nhìn hướng nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, tựa như ngươi vượt qua đối trượt tuyết hoàng hốt, tựa như Tô Trời trong xanh hôm nay dũng cảm ngồi lên xe cắp tuyết tràng ánh đèn thứ tự sáng lên, đem bay xuống đông tuyết nhuộm thành màu vàng. Dương Tiểu Mãn đột nhiên nhớ tới ba ba đã nói, nguyên lai chân chính dũng cảm không phải từ không té ngã, mà là té ngã phía sau y nguyên tin tưởng, phía trước còn có càng đẹp phong cảnh. Nàng nhấp ngụm thương trà, ấm áp từ yết hầu lan tràn đến đáy lòng. Trở về trên xe buýt, Tô Trời trong xanh dựa vào cửa sổ ngủ rồi, lông mi bên trên còn dính nhỏ bé băng tinh. Trần Dương ngồi ở bên cạnh, nhẹ nói, tuần sau tuyết tràng có đêm trượt hoạt động, muốn hay không lại đến? Lần này ta dạy cho ngươi làm sao trượt ra xinh đẹp đường vòng cung. Dừng Tiểu Mãn nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cánh tuyết, đèn đường đem tuyết động chiếu lên trong suốt long lanh. Nàng gật gật đầu, khoe miệng không tự giác dương lên, tốt, một lời đã định. Trên đầu lươi nấu nướng bảo điện chương thứ nhất, phòng bếp cơ sở nhập môn một. Một cần thiết phòng bếp công cụ công dụng thiện việc, trước phải sắc ký. Tại mở ra nấu nướng hành trình phía trước, hiểu rõ đồng thời chuẩn bị kỹ càng thích hợp công cụ cực kỳ trọng yếu. Sắc bén chủ bếp đao là cắt xứng nguyên liệu nấu ăn hạch tâm, có thể nhẹ nhõm xử lý thịt rau dưa. Chịu nhiệt độ cao trào thích hợp kiểu Trung Quốc xào lăn, đều bị nóng có thể để nguyên liệu nấu ăn cấp tốc hóa lại vị tươi. Lò nướng thì là sấy khô kẻ yêu thích ma pháp dương từ xốp giòn bánh bích quy đến núi lỏng ra bánh ngọt đều có thể nhẹ nhõm công chế. Ngoài ra, cốc chia độ máy bấm giờ chảy cán bột chờ tiểu công cụ cũng có thể là nấu nướng mang đến rất nhiều tiện lợi. Một hai nguyên liệu nấu ăn chọn mua cùng chứa đựng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn là mỹ vị cơ sở. Chọn mua rau dưa lúc quan sát màu sắc tính chất, ưu tiên lựa chọn mặt ngoài không có điểm lấm tấm phiến lá tươi non, thịt nên chú ý nhan sắc mùi, mới mẹ thịt có sáng bóng lại không khác vị. Học được chính xác chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, có thể kéo dài thời hạn sử dụng. Lá đồ ăn loại rau dưa dùng phòng bếp bọc giấy cuốn phía sau bỏ vào giữ tươi túi ướp lạnh, thịt có thể chia cắt thành nhỏ phần, bịt kín đông lạnh, theo dùng theo lấy. Một ba cơ sở nấu nướng kỹ xảo cắt xứng là nấu nướng bước đầu tiên, kia đinh mảnh khối chờ khác biệt cắt pháp hội ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thời gian cùng cảm giác. Nhúng nước có thể đi trừ bỏ rau dưa cỏ chua cùng thịt giòn máu, ướp gia vị có thể để cho nguyên liệu nấu ăn càng ngon miệng, nắm giữ hỏa hầu cũng rất mấu chốt, đại hỏa nhanh xảo thích hợp tươi non nguyên liệu nấu ăn, lửa nhỏ chậm hầm thì có thể để cho thịt mềm nát thuần hương. Thứ hai chương, tiểu Trung Quốc kinh điển thức ăn hai. Một đồ ăn thường ngày hệ liệt thịt băm hương cá, đem nạc than cắt thành kia, gia nhập rượu gia vị sinh rút tinh bột ướp gia vị. Một nhĩ cả rốt măng tây cắt kia dự bị. Điều một bát mùi cá nước, từ sinh rút giấm đường trắng tinh bột nước sạch theo tỷ lệ hỗn hợp. Trong nồi dầu nóng, bạo hương tỏi mạt gừng mạt phao tiêu mạt, bỏ vào thịt vụn kích xào đến biến sắc, gia nhập xứng đồ ăn lật xào, đổ vào mùi cá nước, thần tốc lật xào đều liền có thể. Chua ngọt ngon miệng, khai vị ăn với cơm. Cung bảo kê đinh, thịt ức gà cắt đinh, dùng muối rượu gia vị tinh bột ướp gia vị. Lạc giang mét dự bị. Chuẩn bị hành gừng tỏi làm quả ớt hạt tiêu. Điều nước, sinh rút giấm đường trắng tinh bột nước sạch hỗn hợp. Trong nồi dầu nóng, bỏ vào gà xé phay trượt xào đến biến sắc được ra. Lại dầu nóng, bạo đậu phụ khô quả ớt hạt tiêu hành gừng tỏi, bỏ vào gà xé phay dưa chuột thái hạt lựu cà rốt đinh lật xào, đổ vào liêu chép, cuối cùng gia nhập củ lạc, lật xào đều ra nổi. Hai hai kinh điển món chính Bắc Kinh thịt vịt nướng, tuyển dụng chất lượng tốt Bắc Kinh nhồi cho vịt ăn, xử lý sạch sẽ sử dụng sau này nước sôi nóng ra, dùng vịt da căng cứng. Bôi lên kẹo mạch nha cùng giấm trắng hỗn hợp dịch, hoang khô. Đem con vịt treo vào lò nướng. Dùng cây ăn quả lửa than nướng, trong đó không ngừng xoay chuyển, cho đến vịt da vàng rực xúc giòn. Mảnh vịt lúc coi trọng đao công, mỗi mảnh đều muốn mang ra cùng thịt, phối hợp bánh tráng hành tia dưa chuột đầu tương ngọn, cuốn lại ăn, cảm giác phong phú. Phật mẹ tường, chuẩn bị bào ngư hải sâm vây cá ốc khô hoa nhở cây chờ nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, trước thời hạn ngâm phát xử lý. Đem nguyên liệu nấu ăn phân tầng bỏ vào gốm chế bật chứa, gia nhập canh loãng rượu Thiệu Hưng các loại gia vị, bịt kín phía sau lửa nhỏ nướng chế vài giờ. Nhiều loại nguyên liệu nấu ăn vị tươi lẫn nhau giao hòa, nước ấm nồng đậm thuần hậu, dinh dưỡng phong phú. Thứ ba chương, tiểu tây thức ăn ngon chế tạo ba. Một món chính cùng canh chủng loại Italy mì thịt tường, thịt bò băm, củ hành tây cà rốt tây cần cắt đinh. Trong nồi dầu nóng, xào hương củ hành tây, gia nhập thịt bò mạt kích xào đến biến sắc, bỏ vào cà rốt tây cần lật xào. Gia nhập sốt cà chua cao nước sạch, đun nhừ đến đậm đặc, gia nhập muối hồ tiêu chờ gia vị. Nấu xong Italy mặt, nhỏ giọt cho khô trình độ, cùng thịt muối trộn đều, rải lên bản mạ phó mát nát cùng âu cần nát. Bơ xúc nấm, hoàng du hòa tan phía sau, xào hương củ hành tây đinh, gia nhập nấm khẩu bắc mảnh lật xào. Đổ vào bột mì xào đến đều, chậm rãi gia nhập sữa tươi cùng canh gà, quay đến đậm đặc. Gia nhập muối hồ tiêu nhạt bơ gia vị, nấu đến nước gấm thuận hoạt, cuối cùng rải lên một chút bánh bao đinh cùng âu cần nát. 32 sấy khô món điểm tâm ngọt bánh bông lan, đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách rời, lòng đỏ trứng bên trong gia nhập bắp ngô dầu sữa tươi thấp gần bột mì quấy thành hồ rán. Lòng trắng trứng bên trong gia nhập đường trắng, đuổi đến cứng nhắc phát ngâm. Phân 3 lần đem rổ tê in xương cùng lòng đỏ trứng hồ rán lật trộn lẫn đều, đổ vào khuôn đúc, dung ra bọc khí. Bỏ vào thêm nhiệt tốt lò nướng, 150 nướng 50 phút tả hữu. Ra lò phía sau ngã út phơi lạnh, cảm giác tinh tế mềm dẻo. Chocolate bánh quy, hoàng du làm yếu đi phía sau, gia nhập đường trắng cùng đường đỏ đuổi. Gia nhập trứng gà dịch quấy đều, xi vào thấp gần bột mì bột ca cao tiểu tổ đánh, nhào nặn thành mì vắt. Đem mì vắt chia khối nhỏ, xoa viên để ép, bỏ vào nướng bàn, tô điểm lên chocolate đâu. Lò nướng 180 nướng 15-20 phút, bánh bích quy bên ngoài giòn bên trong mềm, tràn đầy nồng đậm chocolate hương. Thứ tư chương, đồ ăn kiểu Nhật chế tạo 4. Một sushi cùng đâm thân cá hồi sushi, chuẩn bị sushi mét, đun sôi phía sau gia nhập sushi giấm trộn đều, thả lạnh. Cá hồi cắt thành phiến mỏng, lấy số lượng vừa phải sushi cơm bóp thành hình bầu dục, đem cá hồi mảnh đặt ở cơm nắm bên trên, dùng tay nhẹ nhàng nén, cuối cùng có thể dùng mù tạc cùng xì dầu gia vị. Đâm thân bằng ghép, lựa chọn mới mẻ cá hồi cá ngừ kali bắc cực đối chờ đâm thân nguyên liệu nấu ăn, dùng dao sắc bén cắt thành thích hợp độ dày. Bày bàn lúc có thể phối hợp tía tô làm miếng gừng mù tạc, ăn lúc chấm lấy xì dầu, cảm thụ nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị. 42 canh chủng loại cùng nổ bật vị tăng canh, đem rong biển mỡ hoa bỏ vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải nước sạch, lửa nhỏ nấu gia vị tươi phía sau vớt ra. Gia nhập đậu hũ tảo váy đới nấm hương chờ nguyên liệu nấu ăn đun sôi, cuối cùng gia nhập vị tăng tương, quay đến hòa tan, rải lên hành thái liền có thể. Hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú. Ngay phụ la, chuẩn bị tươi tôm rau dưa, như quả cà bí đỏ củ hành tây chờ. Điều chế hồ rán, đem thấp gân bột mì bắp ngô tinh bột nước đá hỗn hợp, quay đến không có hạt tròn. Đem nguyên liệu nấu ăn trùm lên hồ rán, bỏ vào 170-180 trong chảo dầu nổ trí kim vàng xúc giòn, vớt ra khống dầu, phối hợp ngày phụ la nước thức ăn. Thứ năm chương, sáng ý món ăn cùng dinh dưỡng phối hợp năm. Một chương 808, lo lắng. Chương 808, lo lắng. Sáng ý dung hợp đồ ăn thái thức quả chanh tôm, tươi tôm bỏ vỏ đi tôm dây, nhúng nước phía sau bỏ vào trong nước đá ướp lạnh. Chuẩn bị quả chanh gạo kê cay rau thơm tỏi mà sinh rút giấm đường trắng cá lộ các loại gia vị, hỗn hợp điều thành nước tương. Đem tôm bỏ vào nước tương bên trong, ướp lạnh ướp gia vị vài giờ, chua cay khai vị, tràn đầy thái thức phong tình. Tiểu Hàn bộ đội nồi lẩu, trong nồi trải một tầng đồ chua, bỏ vào tân mì sợi lạp xưởng hun khói bánh mật bữa trưa thịt đậu hũ nấm kim châm chờ nguyên liệu nấu ăn, gia nhập tiểu Hàn tương ớt cùng canh loãng, nấu mở phía sau đánh vào một quả trứng gà, rải lên chi sĩ mảnh, chờ chi sĩ hòa tan liền có thể hưởng dụng, nhiều loại nguyên liệu nấu ăn tổ hợp, thỏa mãn khác biệt khẩu vị nhu cầu. Năm hai dinh dưỡng phối hợp nguyên tắc hợp lý dinh dưỡng phối hợp có thể để cho đồ ăn thức uống khỏe mạnh hơn. Mặn làm phối hợp là mấu chốt, cam đoan mỗi món ăn đều có số lượng vừa phải protein cắt bỏ hỉ giặt cùng đồ ăn sợi. Màu sắc khác nhau nguyên liệu nấu ăn giàu có khác biệt thành phần dinh dưỡng, như màu xanh rau dưa giàu có vitamin, màu đỏ thịt cung cấp chất lượng tốt protein, màu vàng trái cây giàu có cà rốt làm trở. Vượt qua sơn hải thủ hộ, máy bay cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tầng mây quẩn quẩn như sợi đông, lâm vũ trời trong xanh dựa chán lạnh vuốt cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn phía dưới dần dần rõ ràng châu Phi đại lục. Xem như Trung Quốc viện binh không phải là đội chữa bệnh một thành viên, trong nội tâm nàng đã chờ mong lại thấp thỏm. Màn hình điện thoại sáng lên, nhận đến đội trưởng Trần Mặc thông tin, còn có nửa giờ hạ xuống, chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến xuống máy bay nháy mắt, sóng nhiệt cuốn theo khô khan khí tức đập vào mặt. Sân bay trong đại sảnh, nhận điện thoại đám người nâng viết có hoan nghênh Trung Quốc đội chữa bệnh hành phi, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Trung hô hào cảm ơn. Lâm Vũ Trời trong xanh ánh mắt bị đám người bên trong một cái tiểu nữ hài hấp dẫn, nàng mặc phai màu váy hoa, trong đôi mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ. Đội chữa bệnh được an bài tại bản địa trung tâm bệnh viện, nơi này chữa bệnh điều kiện xa so với trong tưởng tượng gian khổ. Loang lổ vết tường, cũ kỹ chữa bệnh khí giới, liền cơ bản nhất nước khử trùng cung ứng đều thường xuyên thiếu. Nhưng các đội viên không có chút nào phàn nàn, cấp tốc ném vào đến trong công tác. Trần Mặc mang theo đại gia quen thuộc bệnh viện hoàn cảnh lúc, vô Lâm Vũ Trời trong xanh bà bay, đừng lo lắng, chúng ta từng bước một đến ngày thứ hai kiểm tra phòng, Lâm Vũ Trời trong xanh gặp cái kia ở sân bay thấy qua tiểu nữ hải. Nàng kêu Amina, bởi vì nghiêm trọng bệnh sốt rét nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng. Lâm Vũ Trời trong xanh cầm bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi, lại phát hiện cánh tay nàng bên trên có rất nhiều kỳ quái vết thương. Hỏi thăm phía sau mới biết được, bản xứ một chút bộ lạc vẫn bảo lưu lấy dùng thảo dược đắp vết thương truyền thống, dẫn đến vết thương lây nhiễm chuyển biến xấu. Đội chữa bệnh quyết định tại trị bệnh cứu người đồng thời, mở rộng y học phổ cập khoa học. Lâm Vũ nắng ấm các đồng đội đi vào thôn trang, dùng đơn giản đồ kỳ cùng ngôn ngữ tay chân, hướng thôn dân giảng giải vệ sinh tri thức cùng khoa học dùng thuốc tầm quan trọng. Mới đầu, các thôn dân nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bệnh tại đội chữa bệnh trị liệu xong khôi phục, bọn họ bắt đầu chủ động học tập. Một lần đêm khuya, bệnh viện đưa tới một vị khó sinh phụ nữ mang thai. Tình huống 10 phần nguy cấp, Trần Mặc dẫn đầu phẫu thuật đoàn đội giành giật từng giây tiến hành phẫu thuật. Lâm Vũ trời trong xanh phụ trách hiệp trợ, phòng mổ bên trong chỉ có mấy ngọn đèn mờ nhạt đèn, thiết bị cũng không đủ tiên tiến, nhưng tất cả mọi người hết sức chăm chú. Làm hài nhi khóc nỉ non vang lên lúc, mồ hôi sớm đã ướt đẫm đại gia y phục phẫu thuật. Sản phụ trượng phu quỳ trên mặt đất, dùng bản xứ lời nói không ngừng nói xong cảm ơn. Theo công tác thâm nhập, đội chữa bệnh cùng bản xứ cư dân quan hệ càng ngày càng hòa hợp. A Mỹ Nạ khôi phục phía sau, thường xuyên mang theo tiểu đồng bọn đến bệnh viện tìm Lâm Vũ trời trong xanh, dùng sức sẹo tiếng trung dạy nàng bản xứ nhạc thiếu nhi. Lâm Vũ trời trong xanh cũng sẽ dạy bọn nhỏ trong họa quốc gấu trúc trưởng thành, cho bọn họ nói cổ lao Trung Quốc cố sự. Nhưng mà khó khăn cùng theo nhau mà tới. Mùa mưa đến, hồng thủy hướng hủy bộ phận con đường, dược phẩm vận chuyển bị ngăn trở. Đội chữa bệnh không thể không tổ chức nhân lực đi bộ đem dược phẩm đưa đến xa xôi thôn trang. Lâm Vũ trời trong xanh có nặng nghề cái hòng thuốc, tại vũng bùn trên đường khó khăn tiến lên, nhiều lần kém chút trượt chân. Nhưng nghĩ tới những cái kia chờ đợi cứu chữa thôn dân, nàng khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì. Một ngày, đội chữa bệnh tiếp vào khẩn cấp xin giúp đỡ, một thôn trang bạo phát không rõ nguyên nhân bệnh truyền nhiễm. Trần Mặc lập tức dẫn đầu tiểu đội tiến về, Lâm Vũ trời trong xanh chủ động yêu cầu đồng hành. Đến thôn trang lúc, rất nhiều thôn dân đã xuất hiện phát nhiệt nôn mửa triệu chứng. Trần Mặc cấp tốc tổ chức cách ly cùng sơ bộ kiểm tra, Lâm Vũ trời trong xanh thì phụ trách trấn an thôn dân cảm xúc. Trải qua khẩn trương kiểm tra đo lường, xác định là một loại hiếm thấy vi khuẩn lây nhiễm, đội chữa bệnh lập tức áp dụng tính nhắm vào điều trị biện pháp. Tại cái này chàng cùng bệnh đấu tranh bên trong, đội chữa bệnh gặp phải vật tư thiếu cùng tự thân lây nhiễm nguy hiểm. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngày đêm thủ vững tại chống chọi dịch một đường. Lâm Vũ trời trong xanh nhìn xem Trần Mặc vẻ mặt lại ánh mắt kiên định, nhớ tới xuất phát phía trước lời hắn nói, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là Trung Quốc bác sĩ trách nhiệm cùng đảm đương tình hình bệnh dịch được đến khống chế phía sau, các thôn dân tự phát tổ chức chúc mừng hoạt động. Bọn họ vừa múa vừa hát, là đội chữa bệnh đưa lên tự tay bệnh thủ công nghệ chủng loại. A Mỹ Nạ mẫu thân đem một chuỗi vỏ sò dây chuyển đeo tại Lâm Vũ trời trong xanh trên cổ, dùng không quá lưu loát tiếng chúng nói, ngươi là chúng ta thiên sứ tại châu Phi thời gian bên trong, đội chữa bệnh không những trị bệnh cứu người, còn tích cực tham dự bản xứ chữa bệnh kiến thiết. Bọn họ trợ giúp bệnh viện thành lập càng quy phạm quản lý chế độ, huấn luyện một nhóm bản xứ nhân viên y tế. Trần Mặc thường thường đối các đội viên nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, chúng ta muốn lưu lại một chi mang không đi đội chữa bệnh. Lâm Vũ trời trong xanh đang dạy bản xứ y tá thao tác mới thiết bị lúc, phát hiện một vị kêu mạ gì y tá đặc biệt tốt học. Nàng sẽ chủ động ghi chép, gặp phải không hiểu vấn đề đuổi theo Lâm Vũ trời trong xanh hỏi. Lâm Vũ trời trong xanh quyết định trọng điểm bồi dưỡng nàng, đem chính mình kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ. Mạ gì tiến bộ rất nhanh, về sau trở thành bệnh viện cốt cán lực lượng. Ly biệt thời gian cuối cùng tiến đến. Đội chữa bệnh thu thập hành lý lúc, Lâm Vũ trời trong xanh nhìn xem trên tường bọn nhỏ đưa họa, viền mắt không khỏi ở bước. Cửa bệnh viện, các thôn dân tự phát trước đến tiệc tiễn đưa, A Mỹ Nạ ôm nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Trần Mặc đại biểu đội chữa bệnh phát biểu cảm nghĩ, mặc dù chúng ta rời đi, nhưng Trung Phi hữu nghị vĩnh viễn sẽ không đoạn, nội tâm của chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ máy bay chậm rãi lên không. Lâm Vũ trời trong xanh nhìn qua mảnh này sinh sống 2 năm thổ địa, trong lòng tràn đầy không muốn. 2 năm này, nàng chứng kiến sinh mệnh ương ngạnh cùng yếu ớt, thu hoạch vượt qua biên giới hữu nghị, khắc sâu hơn hiểu được thầy thuốc sứ mệnh. Nàng biết, đoạn này trải qua sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tính mạng của nàng bên trong, mà Trung Phi ở giữa phần này vượt qua sơn hải tình nghĩa, cũng đem giống như hóng ánh ngôi sao, chiếu sáng con đường tương lai. Trở lại quốc nội phía sau, Lâm Vũ trời trong xanh thường xuyên sẽ nhớ tới Châu Phi từng ly từng tí. Nàng sẽ cùng các đồng nghiệp chia sẻ tại Châu Phi cố sự, cổ vũ càng nhiều người tham dự vào viện trợ nước ngoài công việc chữa bệnh bên trong. Mà Á Mỹ Nạ cũng thường xuyên cho nàng viết thư, trong thư nói nàng trưởng thành cũng muốn làm một tên bác sĩ, giống Lâm Vũ trời trong xanh đồng dạng trợ giúp người khác. Thời gian lưu chuyển, Trung Quốc viện binh không phải là đội chữa bệnh cố sự còn đang tiếp tục. Một nhóm lại một nhóm công việc chữa bệnh người, mang theo chuyên nghiệp kỹ thuật cùng đầy ngập nhiệt tình, lao tới Châu Phi đại lục, dùng hành động thực tế thuyết minh vận mạng loài người thể cộng đồng lý niệm, viết Trung Phi hữu nghị động lòng người văn chương. Chương 809, xuống lầu. Chương 809, xuống lầu. Sông thảm bờ động tâm quý tích luôn đôn mưa luôn là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương Nguyệt nắm chặt bản đồ, tại ô phật đường phố trong đám người khó khăn đi xuyên, Vũ Thủy theo nan dù trượt xuống tại áo khoác cổ áo, ý lạnh theo cổ sống lan tràn. Điện thoại hướng dẫn đột nhiên mất linh, nàng nhìn qua bên đường xa lạ cột mốc đường, cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Đây đã là nàng du học nước Anh tuần thứ 3, lại như cũ giống con mất phương hướng tại trong mê cung ốc sen. Cần hỗ trợ sao? Trầm thấp giọng nam mang theo vài phần tiêu ý dừng muộn ngẩng đầu, mặc áo khoác màu đen nam sinh che dù đứng ở trước mặt, trong kính phía sau con mắt trong suốt sáng tỏ, cà phê trong tay chén còn bốc hơi nóng. Hắn quét mắt trong tay nàng nhiều nếp nhăn bản đồ, đi đế quốc ngành sở kèm. Ta tiện đường nguyên lai hắn kêu chú ý nặng, cũng là đế quốc ngành sở kèm học sinh, so dừng muộn cao 2 giới. Xuyên qua trạm phản gạ quảng trường lúc, hắn chỉ vào nơi xa London mắt chậm rãi mà nói, thời tiết tốt thời điểm, từ chỗ ấy có thể thấy được toàn bộ London dừng muộn yên lặng đem câu nói này ghi ở trong lòng. Nhìn hắn gò má bị đèn đường dắt lên mắt quang, đột nhiên cảm thấy trận mưa này cũng không có như vậy chẳng ghét. Sau đó thời gian bên trong, thư viện thành bọn họ nhất thường gặp nhau địa phương. Dương Nguyện đều ở nơi hẻo lánh vị trí cũ ôn tập bài tập, mà chú ý nặng kiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó buổi chiều xuất hiện, thả xuống một ly cà phê nóng, kèm theo tặng một tấm tràn ngập trọng điểm ghi chép. Học kỳ này thủy động học rất khó. Hắn đập đập bản bút ký của nàng, cuối tuần có rảnh không? Dẫn ngươi đi chỗ tốt đó là cái ánh nắng tươi sáng thứ bảy, chú ý nặng cưỡi xe đạp mang nàng đi dịch bọn, Lý Sĩ Mãn công viên. Mảng lớn bãi cỏ bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng, đàn hiệu ở phía xa nhàn nhã dạo bước. Dương Muộn đuổi theo một cái trắng đuôi hiệu chạy thật xa, quay đầu lại phát hiện chú ý nặng chính giữa cây, ống kính máy chụp hình nhắm ngay nàng, khóe miệng mang theo ôn nhu cười. Đừng lúc đích. Hắn đè xuống cửa chớp, ngươi chạy bộ dạng, giống con vui sướng con thỏ nhỏ. Dương Muộn gò má nóng lên, đột nhiên phát hiện nhịp tim của mình so vừa rồi chạy còn nhanh. Ngày đó chạm vào tối, bọn họ ngồi tại sông thảm một bên, nhìn trời chiều đem nước sông nhuộm thành màu hổ phách. Chú ý nặng nói lên chính mình khi còn bé theo phụ mẫu đến nước Anh kinh lịch, nói lên những cái kia một mình cầu học thời gian, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt cô độc. Dương Muộn yên lặng đem khăn quàng cổ phân hắn một nửa, gió bọc lấy trên người hắn tuyết tùng bị nước hoa, nhẹ nhàng phất qua chóp mũi của nàng. Chuyển hướng phát sinh ở Giáng sinh đêm trước. Dương Muộn tiểu tổ bài tập xảy ra vấn đề, số liệu toàn bộ sai lầm, mà đệ trình hết hạn ngày liền tại 3 ngày sau. Nàng tại phòng thí nghiệm gấp đến độ rơi nước mắt, lại tiếp vào chú ý nặng điện thoại, xuống lầu tuyết hậu London bao phủ trong làn áo bạc, chú ý nặng đứng tại dưới đèn đường, lông mi bên trên rơi bông tuyết. Trong tay hắn xách theo một túi lớn đồ ăn vặt, sau lưng còn đi theo mấy cái cùng chuyên nghiệp học trường học tỷ. Chúng ta đến giúp đỡ. Hắn vuốt vuốt nàng lộn xộn tóc, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu cái kia suốt đêm, phòng thí nghiệm ánh đèn trắng đêm chưa tắt. Chú ý nặng ngồi tại bên người nàng, ngón tay thon dài tại trên bàn phím phi tốc đánh, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận nàng tiến độ. Ánh nắng ban mai hơi lộ ra lúc, bọn họ cuối cùng hoàn thành bài tập, mà Dương Muộn tựa vào hắn bả vai, ngủ rồi. Khai giảng phía sau, Dương Muộn tại thư viện phát hiện chính mình thường ngồi vị trí bên trên nhiều một chậu nhiều thịt. Giấy ghi chép bên trên là chú ý nặng quen thuộc chữ viết, nghe nói ngươi tổng quên uống nước, nó so ngươi dễ nuôi nhiều. Nàng ôm hoa chậu đi tìm hắn, tại phòng thí nghiệm cửa ra vào gặp được hắn cùng một cái tóc vàng nữ hài nói chuyện. Nữ hài thân mật kéo lại cánh tay của hắn, Dương Muộn tâm bỗng nhiên trầm xuống, xoay người chạy. Đêm đó, chú ý nặng gõ mở nàng cửa ký túc xá, cầm trong tay nàng rơi xuống khăn quàng cổ. Không phải như ngươi nghĩ. Hắn có chút bối rối, nàng là giáo sư nữ nhi, đang hỏi thí nghiệm báo cáo sự tình. Dừng Muộn quay đầu chỗ khác không nói lời nào, viền mắt lại đỏ lên. Chú ý nặng đột nhiên đưa tay đem nàng vòng trong ngực, Dừng Muộn, ta thích ngươi, từ lần thứ nhất tại Ô Phật đường phố gặp ngươi liền thích, ngày đó về sau, bọn họ bắt đầu hẹn hò. Tại Đại Anh viện bảo tàng nhìn sắc ướp, tại Hạ Dồn bách hóa chọn quà Giáng sinh, tại London mắt lên tới điểm cao nhất lúc hôn môi. Chú ý nặng sẽ nhớ tới nàng tất cả yêu thích, bữa sáng phải thêm đường lạc hẹ, thích vị dâu tây kem ly, sợ sấm đánh ban đêm muốn mở ra đèn đêm. Nhưng mà, hiện thực thử thách tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Dương Muộn phụ mẫu hy vọng nàng sau khi tốt nghiệp về nước công tác, mà chú ý nặng đã nhận đến đứng đầu nghiên cứu khoa học đơn vị họ Fleur, lưu tại nước Anh là lựa chọn tốt nhất. Cãi nhau tại một cái đêm mưa bùng phát, Dương Muộn khóc lóc hỏi hắn, tương lai của chúng ta ở nơi nào? Chú ý nặng nghề ngầm đồng ý lâu dài, nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ ra biện pháp đoạn thời gian kia, bọn họ rơi vào chiến tranh lạnh. Dương Muộn đem chính mình chôn ở luận văn bên trong, chú ý nặng thì cả ngày ngâm tại phòng thí nghiệm. Mãi đến buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, Dương Muộn tại hội trường cửa ra vào nhìn thấy ôm hoa hồng chú ý nặng, ánh mắt của hắn che kín tia máu, lại cười đến ôn nhu. Ta cự tuyệt cái kia một công việc, cùng đạo sư thân thỉnh quốc nội kết hợp hàng ngũ. Dương Muộn, ta không muốn bỏ qua ngươi về nước trên máy bay. Dương Muộn tựa vào chú ý trầm vai đầu, nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài biển mây. Đoạn đường này, bọn họ tại London gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, trải qua mê man cùng dãy rủa, nhưng thủy chung không có buông ra lẫn nhau tay. Nàng biết, tương lai có lẽ còn sẽ có vô số khiêu chiến, nhưng chỉ cần có hắn ở bên người, cũng không có cái gì thật là sợ. Nhiều năm phía sau, bọn họ trở lại chốn cũ. Đứng tại sông Tham Bờ, chú ý nặng chỉ vào nơi xa London mắt nói, còn nhớ rõ sao? Ngươi lần đầu tiên tới nước Anh, ta liền nghĩ dẫn ngươi đi nơi đó. Tokyo mê cục, tuyệt cảnh phá vây Tokyo đèn neon tại màn mưa bên trong ngất nhuộm thành mơ hồ còn sáng. Zac Hadid sở che kín áo khoác màu đen, đạp vũng nước đội vàng xuyên qua cả bù kỳ cổ đường phố. Xem như một tên ngày sau vốn đi công tác nước Mỹ phần mềm công trình sư, hắn muốn định tại công tác sau khi thể nghiệm bên dưới Tokyo sống về đêm, lại không có ngờ tới cái này chính là cơn ác mộng bắt đầu. Chuyển qua một cái chợt hẹp ngõ nhỏ, ba cái mang theo mũ trùm nam nhân đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Zac còn không có kịp phản ứng, một khối thấm đi ẹ tờ ỉn ẹ tờ khăn tay liền bưng kín mũi miệng của hắn. Ý thức tiêu tan phía trước, hắn nghe thấy một người trong đó dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh nói, mang về, lao bản sốt ruột chờ tỉnh lại lần nữa lúc, Zac phát hiện chính mình bị trói tại một gian u ám trong kho hàng. Không khí bên trong tràn ngập mùi nấm mốc cùng dị sát vị, đỉnh đầu đèn chân không tư tư rung động. Ngồi đối diện một cái trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân, đứng bên người hai cái cầm trong tay đao võ sĩ bảo tiêu. Hazit sở tiên sinh, hoan nên đi tới Tokyo, nam nhân mở miệng, âm thanh âm u mà băng lãnh, chúng ta cần ngươi phá giải một cái mã hóa chương trình, chỉ cần phối hợp, ngươi rất nhanh liền có thể về nhà. Zac trong lòng căng thẳng, hắn đại khái đoán được nguyên nhân. Hắn vị trí công ty gần nhất nghiên cứu phát minh một khoản đỉnh cấp mã hóa phần mềm, không nghĩ tới lại bởi vậy chọc tới phiền phức. Ta sẽ không giúp các ngươi. Zac cắn răng nói. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ra hiệu bảo tiêu độc thủ. Đau đớn một hồi từ phần bụng truyền đến, Zac co giúp ở trên mặt đất, lại vẫn gắt gao cắn chặt răng quan. Chương 810, khôi phục. Chương 810, khôi phục. Đêm khuya, thừa dịp trông coi bưng lỏng, Zac dùng dấu ở ống tay áo lưỡi dao cắt đứt dây thừng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nhà kho. Lại phát hiện đây là một tòa nằm ở vùng ngoại thành bỏ hoang công xưởng, bốn phía che kín camera cùng tuần tra tay chân. Zac trốn ở trong bóng tối, quan sát đến thủ vệ tuần tra quy luật, hắn ở trong lòng tính toán làm sao chạy đi. Cuối cùng, hắn tìm tới cơ hội đánh ngã một người thủ vệ, đoạt lấy hắn bộ đàm cùng súng lục. Vang vào tại Hải quân lục chiến đội phục dịch lúc học được chiến thuật kỹ xảo, giáp bắt đầu tại trong nhà xưởng mở rộng phản kích. Hắn lợi dụng bộ đàm lừa dối thủ vệ, gây ra hỗn loạn, sau đó từng cái đánh tan. Tiếng súng tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt chói tai, trong nhà xưởng rất nhanh loạn thành một bầy. Chạy ra công xưởng phía sau, giáp phát hiện chính mình thân ở Tokyo vùng ngoại thành một mảnh ruộng lúa. Hắn trộm một chiếc rừng ở ven đường xe gắn máy, hướng về nội thành bay đi. Sau lưng, bọn cướp bọn họ điều khiển màu đen xe con theo đuổi không bỏ. Tokyo trên đường phố, một tràng kinh tâm động phách truy đuổi chiến liền triển khai như vậy. Giáp thuần thục xuyên qua tại trong dòng xe cộ, lợi dụng chật hẹp hẻm nhỏ cùng phức tạp cầu vượt thoát khỏi truy binh. Đi ngang qua chùa Sèn Sổ Dĩ lúc, giáp gái khó lo cái khôn, đem xe gắn máy lái vào chen trúc trong đám người. Bọn cướp bọn họ không dám tùy tiện nổ súng, chỉ có thể xuống xe đi bộ đuổi theo. Giáp lăn lộn tại du khách bên trong, không ngừng thay đổi lộ tuyến, cuối cùng tạm thời thoát khỏi địch nhân. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời an toàn, bọn cướp bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì tìm kiếm trợ giúp, giáp đi tới nước Mỹ trú Nhật Bản đại sứ quán. Nhưng mà, coi hắn tính toán nói rõ tình huống lúc, lại phát hiện trong đại sứ quán tựa hồ cũng có bọn cướp cơ sở ngầm. Rơi vào đường cùng, giáp chỉ có thể lại lần nữa bước lên đường chạy trốn. Hắn bắt đầu tại Tokyo thế giới ngầm tìm kiếm manh mối, tính toán tra ra phía sau màn hắc thủ chân thực thân phận. Tại một cái cũ nát quán bar bên trong, giáp gặp một vị thần bí Nhật Bản nữ tử Lẫm. Lẫm là một tên hacker, nàng từng trong lúc vô tình phát hiện bọn cướp bọn họ một số bí mật. Hai người quyết định liên thủ, cộng đồng đối kháng bọn cướp. Lẫm lợi dụng kỹ thuật của mình xâm lấn bọn cướp hệ thống truyền tin, biết được bọn họ lao bản là một cái tên là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu Hắc Đạo thủ lĩnh. Hắn mưu đồ lợi dụng giáp phá giải chương trình tiến hành giao dịch phi pháp. Nắm giữ những tin tức này phía sau, giáp cùng Lẫm chế định một cái kế hoạch to gan. Bọn họ quyết định chủ động xuất kích, chui vào Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu Hắc ổ, triệt để phá hủy hắn chứng cứ phạm tội. Tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, hai người lặng lẽ lẻn vào nằm ở vịnh Tokyo một tòa biệt thự sang trọng. Nơi này để phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là bảo tiêu cùng giám sát thiết bị. Giáp cùng Lâm cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thủ vệ, tìm tới Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu thư phòng. Giáp cấp tốc phá giải máy tính mật mã, tìm tới mấu chốt chứng cứ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, báo động đột nhiên vang lên. Nguyên lai, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu sớm đã ngờ tới bọn họ sẽ đến, bố trí cả bẫy. Biệt thự bên trong nháy mắt tuôn ra đại lượng tay chân, Giáp cùng Lâm lưng tựa lưng, cùng địch nhân mở rộng chiến đấu kịch liệt. Giáp bằng vào tinh xảo thương pháp cùng kỹ xảo cách đấu, đánh ngã cái này đến những địch nhân. Lâm thì lợi dụng hacker kỹ thuật, quấy nhiễu địch nhân thông tin cùng hệ thống theo dõi. Chiến đấu bên trong, giáp cánh tay trong bất hạnh đạn, nhưng hắn cố nén đau đớn, tiếp tục chiến đấu. Liên tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, cảnh sát Nhật Bản đột nhiên chạy tới. Nguyên lai, Lâm tại hành động phía trước đã đem tình báo tiết lộ cho cảnh sát. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu cùng thủ hạ của hắn bị một mẹ hốt gọn, giáp cuối cùng thành công thoát khỏi nguy hiểm. Tại bệnh viện dưỡng thương trong đó, giáp nhận đến công ty ngợi khen, đồng thời cũng đã nhận được cảnh sát Nhật Bản cảm ơn. Hắn cùng Lâm cũng bởi vậy kết xuống thâm hậu hữu nghị. Khôi phục phía sau, giáp quyết định lưu tại Nhật Bản một đoạn thời gian, trợ giúp cảnh sát triệt để điều tra Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kẻ Xì Dấu tập đoàn tội phạm. Tokyo hoa anh đào lại lần nữa nở rộ lúc, giáp đứng tại Shinjuku đầu đường, nhìn qua rộn rộn ràng ràng đám người, hồi tưởng lại đoạn này kinh tâm động phách kinh lịch. Hắn biết, đoạn này tại Nhật Bản mạo hiểm sẽ thành hắn nhân sinh bên trong khó quên nhất ký ức. Mà hắn cùng Lâm hợp tác, cũng để cho hắn đối cái này thần bí phương Đông quốc gia có càng sâu hiểu rõ cùng tình cảm. Năm mất mùa hạt giống nhớ. Vương Minh Nguyên bản chính có quắp tại trên ghế sofa quét điện thoại, trên màn hình tất cả đều là liên quan tới kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật tin tức. Đột nhiên, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Lại mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hít một hơi lãnh khí khô héo đồng ruộng bên trên nguồn ngang lộn xộn nằm xanh sao vàng bọt thôn dân, khô nước thổ địa bên trên liền cỏ dại đều khó mà lớn lên, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Đây là cái kia. Vương Minh lời còn chưa dứt, đầu đột nhiên đau đớn một hồi, vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình xuyên qua đến đại cản triều đại khánh nguyên 3 năm, chính vào phương Bắc đại hạ, đất càng nghìn dặm, dân nói khắp nơi trên đất. Mà thân phận của hắn bây giờ là cái phụ mẫu đều mất nhà chỉ có 4 bức tường thư sinh nghèo, ở tại rời huyện thành ngoài 10 dặm Vương gia thôn. Đinh. Siêu cấp trồng trọt hệ thống kích hoạt, một cái máy móc gầm tại trong đầu hắn vang lên, ký chủ có thể tại hệ thống không gian bên trong trồng trọt bất luận cái gì cây trồng, lớn lên tốc độ là ngoại giới gấp 10, lại không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Vương Minh trong lòng vui mừng, cúi đầu nhìn, trên cổ tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt đường vân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tiến vào một cái trắng xóa không gian. Không gian bên trong có khoảng một mẫu đất đen, bên cạnh lơ lửng một cái giao diện ảo, biểu hiện ra có thể gieo trồng cây trồng chủng loại cùng cần thiết hạt giống. Được cứu rồi. Vương Minh phấn chấn. Hắn ở trong thôn dạo qua một vòng, phát hiện các thôn dân đã đem có thể ăn vỏ cây rau dại đều đào sạch, không ít người đã thoi thoát. Thôn trưởng Vương Phúc đến chống phải trượng, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt hắn, "Minh ca, ngươi đọc chút sách, nhưng có biện pháp mau cứu bằng người." Vương Minh trầm tư một lát, nói, "Thôn trưởng, ta có cái biện pháp, nhưng cần đại gia hỗ trợ." Hắn mang theo mấy cái cường tráng lao lực, đi tới nhà mình hậu viện, để bọn họ hỗ trợ đào đất. Mọi người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Chờ thổ địa lật tốt phía sau, Vương Minh tiến vào hệ thống không gian, dùng chỉ có mấy văn tiền trên bảng đổi bắp nô cùng khoai tây hạt giống. Trong hiện thực bất quá một cái chớp mắt, hệ thống không gian bên trong cũng đã đi qua 10 ngày. Làm Vương Minh từ không gian bên trong lấy ra nhóm đầu tiên thành thục bắp nô cùng khoai tây lúc, các thôn dân đều sợ ngây người. Vàng rực sung mãn bắp nô, mượt mà to lớn khoai tây, tại cái này nạn đói chi niên quả thực là nhân gian trí bảo. Đại gia trước ăn những này lót dạ một chút, ta còn có thể loại càng nhiều. Vương Minh một bên phân phát đồ ăn, vừa nói. Thông tin rất nhanh truyền đến huyện thành. Huyền Thái gia Lý Sao Hôn nghe phía sau, mang theo nha dịch đội vàng chạy đến. Hắn nhìn xem chất trên bàn thành núi nhỏ bắp nô cùng khoai tây, hai mắt trợn tròn xoe, "Vương công tử, cái này, đây là từ chỗ nào được đến?" Vương Minh đã sớm chuẩn bị, nói, "Tiểu nhân ngẫu nhiên được đến một vị tiên nhân chỉ điểm, tập được trồng trọt bí thuật. Bây giờ nạn đói tàn phá bừa bãi, tiểu nhân nguyện giúp đại nhân một chút sức lực." Chương 811, phía dưới. Chương 811, phía dưới. Lý Sao Hôn hết sức vui mừng, lập tức quyết định tại toàn huyện mở rộng. Vương Minh mang theo các thôn dân khai hoang đất hoang, đồng thời tại hệ thống không gian bên trong không tuyệt chủng thực vật. Vì không cho người ta sinh nghi, hắn mỗi lần đều chỉ lấy ra số lượng vừa phải lương thực, nói là bí thuật hạn chế, không thể lạm dụng. Theo lương thực sản xuất càng ngày càng nhiều, Vương gia thôn thậm chí toàn bộ huyện thành nạn đói tình huống dần dần được đến làm dịu. Nhưng mà, cây to đón gió. Huyện Lân cận Hào Cường Lưu Bá Thiên nghe việc này, lòng sinh ác ý một ngày trong đêm, hắn mang theo một đám tay chân xông vào Vương gia thôn, muốn cướp đoạt bí thuật cùng lương thực. Vương Minh sớm có phòng bị, hắn để các thôn dân trốn vào hầm ngầm, chính mình thì tại hệ thống không gian bên trong trồng trọt một mảng lớn có gai dây leo. Làm Lưu Bá Thiên đám người xâm nhập hậu viện lúc, đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra rậm rạp chẳng chịt dây leo, đem bọn họ cuốn lấy không thể động đậy. Ngươi đây là yêu thuật? Lưu Bá Thiên hoảng sợ hô. Vương Minh cười lạnh nói, đây là tiên nhân chi thuật, há lại các ngươi phàm nhân có thể hiểu. Hắn để các thôn dân đem Lưu Bá Thiên đám người trói lại, đưa đến huyện nhà. Lý Sao Hôn biết được việc này phía sau, giận dữ, nghiêm trị Lưu Bá Thiên. Trải qua việc này, rốt cuộc không ai dám đánh Vương Minh chủ ý. Theo thời gian chuyển rời, đại hạn cuối cùng kết thúc, mà Vương Minh trồng trọt bí thuật lại tại toàn bộ đại cản triều đại lưu truyền ra đến. Hắn không những trợ giúp bách tính vượt qua nạn đói, còn bị hoàng đế phong làm nông học tiến sĩ phụ trách mở rộng tiên tiến trồng trọt kỹ thuật. Ở trong quá trình này, Vương Minh cũng thu hoạch tình yêu. Lý Sao Hôn nữ nhi Lý Tú, từ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Minh, liền bị trí tuệ của hắn cùng thiện lương hấp dẫn. Hai người tình đầu ý hợp, cuối cùng vui kết liền cảnh. Sau khi kết hôn, Vương Minh tiếp tục nghiên cứu trồng trọt kỹ thuật, lợi dụng hệ thống không gian không ngừng bồi dưỡng mới cây trồng chủng loại. Khói lửa tình duyên. 1937 năm Thượng Hải, Hà Phi đường cây ngô đồng tại trong gió thu run lẩy bẩy. Tống Biết Hạ đứng tại nhà mình nhà gỗ trên ban công, nhìn qua trên đường phố vội vã người đi đường, sườn xám tơ lụa sợi tổng hợp theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Nàng là Tống Thị Sa Sưởng Thiên Kim, từ nhỏ tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên, nhưng dù sao cảm thấy sinh hoạt như bị khung tại tinh xảo khung hình bên trong bức ảnh, thiếu mấy phần tươi sống. Ngày này, phụ thân mang theo một vị nam tử trẻ tuổi về nhà. Biết Hạ, đây là Thẩm Nhiên Chi, mới từ Yến Kinh Đại học tốt nghiệp, đến chúng ta xưởng bên trong hỗ trợ quản lý chướng vụ, phụ thân giới thiệu nói. Biết Hạ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thẩm Nhiên Chi mặc một thân màu xanh đen trường sam, mang theo gọng kính tròn, ánh mắt trong suốt mà kiên định, cùng những cái kia vây quanh nàng đảo quanh công tử ca hoàn toàn khác biệt. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Nhiên Chi thường đến trong nhà hồi báo công tác. Hắn luôn có thể dùng đơn giản rõ ràng lời nói đem phức tạp chướng vụ nói được rõ ràng tấu triệt, thỉnh thoảng còn có thể cùng Biết Hạ chia sẻ tại đại học bên trong đọc đến tiến bộ sách vở. Biết Hạ bị trong miệng hắn miêu tả thế giới mới sâu sắc hấp dẫn, hai người thường thường trong thư phòng một trò chuyện chính là một buổi chiều. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Quân Nhật hỏa lực bắt đầu tại Thượng Hải tàn phá bừa bãi, Tống Thị Sa Sưởng cũng gặp phải bị quân Nhật cưỡng chiếm nguy hiểm. Thẩm Nhiên Chi tích cực tham dự dưới mặt đất kháng Nhật hoạt động, bí mật là kháng Nhật đội ngũ vận chuyển vật tư. Biết Hạ biết được phía sau, giấu giếm phụ thân, lợi dụng chính mình thân phận cùng nhân mạch, trong bóng tối hiệp trợ Thẩm Nhiên Chi. Một lần, tại vận chuyển vật tư trên đường, bọn họ gặp phải quân Nhật kiểm tra. Thẩm Nhiên Chi đem Biết Hạ bảo hộ ở sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Biết Hạ linh cơ khẽ động, lấy ra phụ thân danh thiếp, dùng lưu loát tiếng Nhật rối xưng chính mình là Nhật Bản thương nhân nữ nhi, muốn đi cho tiền tuyến binh sĩ đưa thăm hỏi chủ loại. Quân Nhật thấy nàng cử chỉ ưu nhã, lại có tín vật, liền thả bọn họ đi. Trải qua lần này mạo hiểm, hai người tình cảm càng thêm thâm hậu. Nhưng Biết Hạ phụ thân lại kiên quyết phản đối bọn họ cùng một chỗ. Hắn thấy Thẩm Nhiên Chi mặc dù có tài hoa, nhưng gia cảnh bần hàn, lại cả ngày dấn thân vào nguy hiểm kháng Nhật hoạt động, căn bản không xứng với chính mình nữ nhi. Hắn bắt đầu là Biết Hạ an bài ra mắt, hy vọng nàng có thể gả cho môn đăng hộ đối phú thương tử đệ. Biết Hạ lâm vào lựa chọn thống khổ. Một bên là phụ thân kỳ vọng cùng gia tộc áp lực, một bên là cùng Thẩm Nhiên Chi chân thành tha thiết tình cảm. Thẩm Nhiên Chi nhìn ra nàng khó xử, yên lặng đem đối nàng thích giấu ở đáy lòng, càng thêm chuyên chú vào kháng Nhật công tác. Thượng Hải luân hãm phía sau, Thẩm Nhiên Chi tiếp vào nhiệm vụ, muốn đi tới Trùng Khánh tiếp tục mở rộng kháng Nhật hoạt động. Trước khi đi, hắn tìm tới Biết Hạ, đem một cái khắc lấy nàng dành tự ngọc bội giao cho nàng, chờ chiến tranh kết thúc, ta nhất định trở về cưới ngươi. Biết Hạ lệ rơi đầy mặt, nắm thật chặt ngọc bội, lại một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Nhiên Chi đi rồi, Biết Hạ phụ thân bệnh nặng, vì gia tộc sinh ý, nàng không thể không nghe theo phụ thân an bài, cùng một vị phú thương chi tử đính hôn. Nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối chứa Thẩm Nhiên Chi, mỗi ngày đều tại mong mọi chiến tranh sớm ngày kết thúc, mong đợi hắn có thể bình an trở về. Tại Trung Khánh, Thẩm Nhiên Chi kinh lịch vô số tái sinh chết thử thách. Hắn xuyên qua tại mưa bom báo đạn bên trong, là kháng Nhật đội ngũ truyền lại tình báo, vận chuyển vật tư. Mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn đều sẽ lấy ra cất giấu trong người Biết Hạ bức ảnh, nhớ giống như thủy triều sông lên đầu. Kháng chiến tin tức thắng lợi truyền đến, Thẩm Nhiên Chi không kịp chờ đợi trở lại Thượng Hải. Nhưng mà, coi hắn đi tới Tống Trạch lúc, lại biết được Biết Hạ đã thành hôn. Hắn thất hồn lạc phách đứng tại Hà Phi trên đường, nhìn xem đã từng cùng Biết Hạ cùng đi qua khu phố, nước mắt làm mơ hồ hai mắt. Nhiều năm phía sau, Thẩm Nhiên Chi tại một lần vô tình bên dưới, biết được Biết Hạ trượng phu tại sau khi kết hôn không lâu liền bởi vì bệnh qua đời, nàng một mực trông coi Tống gia, không có lại gả. Hắn vùng lên dũng khí, lại lần nữa đi gặp Biết Hạ. Lúc này Biết Hạ, mặc dù dung nhan không còn trẻ nữa, nhưng ánh mắt ý nguyên ôn nhu. Hai người ngồi tại đã từng trong thư phòng, tương đối không nói gì. Cuối cùng, Thẩm Nghiên Chi từ trong ngực lấy ra viên kia ngọc bội, nhẹ nhàng đặt ở Biết Hạ trên tay, những năm này, ta một mực mang theo nó Biết Hạ hai tay run run, cầm thật chặt ngọc bội, nước mắt rơi xuống ở phía trên, ta cũng một mực chờ đợi ngươi tại kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ cùng tuế nguyệt phí thời gian phía sau, Thẩm Nghiên Chi cùng Biết Hạ cuối cùng cùng đi tới. Bọn họ dắt tay chạy qua quãng đời còn lại, dùng bình thản mà kiên định tình yêu, thuyết minh trong loạn thế chân tình. Mỗi khi mặt trời chiều ngả về tây, bọn họ đều sẽ ngồi tại trên ban công, nhìn xem Thượng Hải tòa thành thị này, nhớ lại đoạn kia khói lửa tuế nguyệt bên trong từng ly từng tí, vui mừng vận mệnh cuối cùng vẫn là để bọn họ chung phùng. Huyết sắc bình minh. 1948 thâm niên thu, Hoài Hải bình nguyên bên trên gió lạnh cuốn theo cắt vàng gạo thét mà qua. Nhị liên các chiến sĩ có giúp ở trong chiến hào, đông đến phát tím bờ môi thỉnh thoảng a ra sương trắng, chiến hào biên giới bùn đất đã sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Đại đội trưởng Trần Hoài Đức nắm chặt kính viễn vọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quân địch trận địa, nơi đó ám bảo nòng súng máy chính phun ra chí mạng ngọn lửa, giống một đầu nuốt sống người ta sắt thép quái thú. Thông tín viên, truyền lệnh xuống, ba hàng chuẩn bị phát động công kích. Trần Hoài Đức lôi kéo khàn khàn cuống họng hô. Lời còn chưa dứt, một viên đạn pháo tại cách đó không xa nổ tung, sóng khí lật ngược bên cạnh công sự che chắn, tân binh Tiểu Lý bị đá vụn đánh trúng, ngã trong vũng máu. Vệ sinh nhân viên Vương Tú Lan đỉnh lấy mưa đạn tiến lên, lại phát hiện Tiểu Lý trước ngực vết thương quần cuộn bốc lên máu tươi, con mắt đã mất đi hào quang. Chương 812, ổ bảng. Chương 812, ổ bảng. Đại đội trưởng, cứng như vậy hướng không được, đại đội phó Trương Kiến Quốc bỏ qua đến, hắn quân trang bên trên dính đầy bùn đất cùng vết máu, địch nhân ám bảo quá xảo trá, chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt đi nó. Trần Hoài Đức cho mày, ánh mắt đảo qua trong chiến hào vẻ vải không chịu nổi các chiến sĩ. Bọn họ đã liên tục tác chiến 3 ngày 3 đêm, đạn dược còn dư lại không có mấy, rất nhiều người trên thân mang theo tổn thương, lại như cũ nắm chặt vũ khí trong tay. Đúng lúc này, lão chiến sĩ Triệu Đại Trụ đứng dậy, đại đội trưởng, để ta mang theo bạo phá tổ bên trên. Ta quen thuộc địa hình, nhất định có thể đem ám bảo nổ tung, trên mặt của hắn có một đạo dữ tợn vết sẹo, là lúc trước chiến đấu bên trong lưu lại. Trần Hoài Đức nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Tốt, chú ý an toàn, ta để súng máy ban cho các ngươi yểm hộ." Triệu Đại Trụ mang theo 3 tên chiến sĩ, có túi thuốc nổ, mượn cảnh đêm cùng hố bom yểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng quân địch ám bảo sở soạn. Địch nhân đèn pha thỉnh thoảng đảo qua, bọn họ liền ghé vào băng lánh trên mặt đất bên trong không lúc đích. Cách ám bảo còn có 20m lúc, một tên chiến sĩ không may bị địch nhân phát hiện, nháy mắt bị dày đặc viên đạn đánh trúng, ngã trên mặt đất. Triệu Đại Trụ cố nén đau buồn, cùng còn lại 2 tên chiến sĩ tiếp tục đi tới. Cuối cùng, bọn họ đến ám bảo phía dưới. Triệu Đại Trụ đem túi thuốc nổ gắt gao chống đỡ ám bảo vết tường, kéo đốt dây dẫn nổ, hô to một tiếng, "Mau bỏ đi!" quay người hướng phía sau chạy đi. Theo một tiếng nổ rung trời, ám bảo bị nổ lên trời, vẩy ra gạch đá cùng miếng sắt khắp nơi bay tứ tung. Nhưng Triệu Đại Trụ lại không thể chạy ra, thân ảnh của hắn vĩnh viễn như ngừng lại cái kia mảnh ánh lửa bên trong. Xông lên a, Trần Hoài Đức bắt lấy chiến cơ, dẫn đầu các chiến sĩ phát động công kích. Địch nhân mất đi ám bảo chi viện, lập tức trận cước đại loạn. Nhưng mà, liền tại sắp đột phá quân địch phòng tuyến lúc, địch nhân tiếp viện bộ đội chạy tới, một vòng mới kịch chiến lại lần nữa mở rộng. Chiến đấu bên trong, Vương Tú Lan một mực trên chiến trường xuyên qua, cấp cứu thương binh. Nàng áo khoác trắng đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, hai tay cũng bị băng vải mài ra bằng máu. Đột nhiên, nàng phát hiện cách đó không xa có một tên trong chiến sĩ đạn ngã xuống đất, ngay tại rên rỉ thống khổ. Vương Tú Lan không chút do dự tiến lên, lại tại băng bó lúc, một cái đạn pháo tại phụ cận bạo tạc, mảnh đạn đánh trúng bụng của nàng. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, kiên trì đem thương binh băng bó kỹ, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trương Kiến Quốc trong chiến đấu chân trúng đạn, hắn cắn răng, dùng lưỡi lê chống đỡ lấy thân thể tiếp tục chiến đấu. Làm địch nhân một tên sĩ quan hung vẩy gươm chỉ huy xông lại lúc, Trương Kiến Quốc dùng hết chút sức lực cuối cùng, đống nhiên nhào tới, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trần Hoài Đức nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn bưng lên súng máy, hướng địch nhân điên cuồng bắn phá, viên đạn chiếu sáng, liền cầm lên lưỡi lê cùng địch nhân bật lộn. Chiến đấu duy trì liên tục đến đêm khuya, nhị liên cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng toàn đại đội 120 người, cuối cùng chỉ còn lại không đến 20 người. Sau khi chiến đấu kết thúc, chiến sĩ may mắn còn sống sót bọn họ đứng tại tràn đầy khói thuốc súng trên chiến trường, nhìn xem khắp nơi trên đất di thể chiến hữu, yên lặng rơi lệ. Bọn họ là mỗi một vị hy sinh chiến hữu chỉnh lý tốt quân trang, vùi lấp tốt di thể. Trần Hoài Đức lấy xuống mũ quân đội, hướng về phương đông cúi chào. Hắn biết trận này thắng lợi kiếm không dễ, là vô số chiến hữu dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đang giải phóng chiến tranh trong dòng sông lịch sử, giống nhị liên dạng này anh hùng sự tích nhiều vô số kể. Vô số liệt sĩ cách mạng ném đầu vẩy nhiệt huyết, bọn họ có lẽ không có lưu lại vang dội danh tự, nhưng bọn hắn tinh thần lại vĩnh viễn khắc sâu tại trên vùng đất này. Bọn họ dùng sinh mệnh thuyết minh đối tín ngưỡng trung thành, đối tổ quốc cùng nhân dân yêu quý, là mới Trung Quốc thành lập đặt vững cơ sở vững chắc. Cổ trạch lưu ảnh mưa dầm thời kỳ kinh đô, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc. Tiểu Lâm Mị Xạ Kỳ nắm chặt cái kia phong ố vàng tin, đứng tại một tòa bò đầy rêu xanh cửa gỗ phía trước. Tin là tổ mẫu của nàng trước khi Lâm Trung giao cho nàng, chưa viết qua loa đến cơ hồ khó mà phân biệt. Về tổ trạch, tìm tới chân tướng đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trong đình viện cỏ dại rậm rạp, vài quặng cây khô trong gió chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Mị Xạ Kỳ không khỏi dùng mình một cái, nàng chưa từng nghe phụ mẫu nhắc qua tòa này tổ trạch, chỉ biết là tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ liền rời đi nơi này, cũng không tiếp tục nguyện trở về. Tổ trạch nội bộ càng là rách nát không chịu nổi, cho bụi bao trùm lấy mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, trên tường cửa sổ giấy sớm đã tổn hại, lộ ra loang lổ không gỗ. Bị Xạ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi vào một gian phòng, mượn u ám tia sáng, nàng nhìn thấy treo trên tường một bức to lớn Ukizo-e trên hỏa miêu tả là một chàng quỷ dị tế tự, mọi người mặc màu trắng kimono, mang theo giữ tợn mặt nạ, nhấc lên một cái toàn thân cuốn đầy băng vải hình người vật thể. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, nhân vật trong bức họa con mắt tựa hồ cũng đang ngó chừng nàng, vô luận nàng đi đến đâu cái góc độ, đều cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên. Màn đêm buông xuống, bị xạ kỳ tại một gian coi như gian phòng sạch sẽ bên trong dàn xếp lại. Đang lúc nàng sắp chìm vào giấc ngủ lúc, một trận loáng thoáng tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Nàng ngưng thở, vểnh hai cẩn thận lắng nghe, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại trước cửa phòng của nàng ngừng lại. Một lát sau, truyền đến một trận móng tay cạo lau cánh cửa âm thanh, chít 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 âm thanh bén nhọn chói tai, phảng phất muốn đem trái tim của nàng đâm xuyên. Bị xạ kỳ co rúm ở trong chăn, toàn thân phát run, thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, âm thanh cuối cùng biến mất. Nàng lấy dũng khí mở cửa phòng, trong hành lang không có mưa ai, chỉ có một chiếc lúc sáng lúc tối đèn lồng giấy trong gió lay động, ném xuống quỷ dị quang ảnh. Ngày thứ hai, bị xạ kỳ quyết định tại trong nhà cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới tổ mẫu nói tới chân tướng. Nàng tại một gian chất đầy tạp vật trong phòng, phát hiện một bản cũ nát nhật ký. Nhật ký trang giấy đã tóc vàng thay đổi giòn, phía trên chữ viết mơ hồ không rõ, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng nhận ra một chút nội dung. Nguyên lai, tòa này tổ trạch đã từng là một cái gia tộc cổ xưa cử hành thần bí tế tự nơi, tế tự đối tượng là một cái được xưng là U đồng tử tà linh. Truyền thuyết U đồng tử có thể thỏa mãn người bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng xem như trao đổi, cần dâng ra người sống con mắt. Theo đọc thâm nhập, bị xạ kỳ sau lưng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Gia tộc của nàng vậy mà cùng kinh khủng như vậy tà linh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng làm cho nàng hoảng sợ là, trong nhật ký ghi chép, cách mỗi 20 năm, U đồng tử liền sẽ tỉnh lại, cần tiến hành một chàng người sống tế tự. Mà năm nay, với lúc là 20 năm kỳ hạn. Đúng lúc này, bị xạ kỳ nghe đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Nàng cấp tốc giấu kỹ nhật ký, cảnh giác nhìn xem cửa ra vào. Một người mặc màu trắng kimono nữ nhân chậm rãi đi đến, mặt mũi của nàng trắng bệnh như tờ giấy, tóc rối súng mà rối tung trên vai, đáng sợ nhất là, hốc mắt của nàng bên trong trống rỗng, không có tròng mắt. Người rốt cuộc đã đến, nữ nhân âm thanh khàn khàn mà trống rỗng, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, chúng ta đợi ngươi rất lâu, mị xạ kỳ muốn thét lên, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị vô hình tay bấm ở, không phát ra thanh âm nào. Chương 813, sáng ý chương 813, sáng ý sáng tác mạch suy nghĩ. Nhân vật thiết lập, nhân vật chính tiểu thu được là công ty quảng cáo chủ hoạch bộ nhân viên, công tác cố gắng nhưng gặp phải chỗ làm việc bất công. Mặt khác trọng yếu nhân vật bao gồm tâm cơ đồng sự Lục Ngọc cấp trên Trương Minh chết trở, riêng phần mình mang theo khác biệt mục đích cùng tiểu thu được sinh ra gặp nhau. Chủ yếu tình tiết, lấy tiểu thu được tranh thủ tấn thăng cơ hội làm manh mối, xem cái hạng mục bị cấp tình cảm xích mích vân vân tiết, thông qua tiểu thu được tại trong khốn cảnh lựa chọn cùng trưởng thành, hiện ra đô thị chỗ làm việc chân thực diện mạo. Chỗ làm việc mê cục ánh nắng ban mai xuyên thấu qua văn phòng thủy tinh màn tường, tại tiểu thu được trên bàn công tác cắt chém ra một đạo chói mắt chỉ riêng. Hắn nuốt nuốt mỏi như cay mũi con mắt, nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy tính sửa đổi 7 lần chu hồi án, chén cà phê sớm đã lạnh đấu. Vào trước ngày thần công ty quảng cáo 3 năm, tăng ca đến dạng sáng thành trạng thái bình thường, có thể tấn thăng danh sách bên trên lại vĩnh viễn không có tên của hắn. Tiểu thu được, Trương tổng bảo ngươi đi phòng họp bộ phận hành chính, Tiểu Lâm ôm văn kiện đội vàng đi qua, bước xuống câu nói này lúc, khóe môi nết lên ý vị thâm trường cười. Tiểu thu được giật giật nhiều nếp nhăn cả vạt, bước nhanh xuyên qua hành lang. Trong phòng họp, bộ môn tổng giám Trương Minh chết chính tựa tại bàn hội nghị bên cạnh, giữa ngón tay thuốc lá dâng lên lượn lờ sương trắng, ngồi tại bên cạnh hắn chính là chủ hoạch bộ Lục Ngọc, trang điểm dày và đậm trên mặt hiện ra đắc ý đỏ ửng. Tiểu thu được, lần này tinh diệu địa sản hạng mục, Lục Ngọc chủ động xin đi, ngươi mang một cái nàng. Trương Minh chết phun ra cái bằng khói, trong kính phía sau ánh mắt để người nhìn không thấu. Tiểu thu được ngón tay hung hăng bóp vào lòng bàn tay, cái này hạng mục hắn theo vào dòng giá 2 tháng, lúc trước kỳ điều nghiên đến phương án cấu tứ, mỗi một chi tiết nhỏ đều chút xuống tâm huyết. Mà Lục Ngọc, bất quá là tuần trước mới bắt đầu tiếp xúc tài liệu tương quan. Trương tổng, cái này hạng mục một mực là ta đang phụ trách, tiểu thu được lời còn chưa dứt, liền bị Lục Ngọc nũng nịu âm thanh đánh gãy. Thu được à, ngươi kinh nghiệm phong phú, nhiều dạy ta một chút nha. Lại nói, nghe nói Tinh Diệu Vương tổng đặc biệt thích ngươi mới sáng ý, ta chuẩn bị AZL hỗ động phương án, nói không chừng có thể cho hộ khách kinh hỉ đâu. Nàng cố ý đem văn kiện đẩy tới Trương Minh chết trước mặt, màu đỏ móng tay ở trên màn ảnh vạch ra tiếng vang chói tai. Tiểu thu được nhìn chằm chằm cái kia phần phương án, rõ ràng là đạo văn hắn trong máy vi tính bản thảo thô, chỉ bất quá đổi cái lộng lây đóng gói. Trương Minh chết lật hai trang, thỏa mãn gật đầu, không sai, người trẻ tuổi liền nên có sáng tạo cái mới ý thức. Tiểu thu được, ngươi phối hợp Lục Ngọc làm tốt đến tiếp sau công tác. Tan họp A đi ra phòng họp, Tiểu thu được cảm giác huyết hầu căng lên. Điện thoại tại trong túi quần chấn động, là mẫu thân gửi tới thông tin, thu được, cha ngươi thẩm cách phí lại nên giao. Hắn nắm điện thoại tay có chút phát run, đột nhiên nhớ tới 3 tháng trước, Trương Minh chết vỗ bờ vai của hắn nói, làm tốt vào, lần này hạng mục nếu là thành, phó chủ quản lý vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác những ngày tiếp theo, Tiểu thu được lâm vào thống khổ đánh răng co. Lục Ngọc lấy chủ đạo hạng mục làm lý do, đem hắn bài trừ tại hội nghị trọng yếu bên ngoài, nhưng lại tại gặp phải vấn đề lúc đem công việc bận thịu mệt nhọc ném cho hắn. Đêm khuya văn phòng bên trong, Tiểu thu được đối với máy tính một lần nữa chỉnh lý bị Lục Ngọc sửa đến hoàn toàn thay đổi phương án, ngoài cửa sổ đèn nghe ông tại màn mưa bên trong ngất nhuộm thành hoàn toàn mơ hồ còn sáng. Chuyển cơ xuất hiện tại hạng mục đề án trước 3 ngày. Tiểu thu được tại phòng giải khát ngẫu nhiên nghe đến Lục Ngọc cùng Trương Minh chết đối thoại. Vương tổng bên kia ta đều chuẩn bị tốt, chỉ cần phương án không khó khăn, hợp đồng vững vàng cầm xuống. Đến lúc đó, Lục Ngọc cầm thanh mang theo lấy lòng ý vị. Tiểu thu được nắm chặt chén cà phê tay đột nhiên buông ra, chén sứ tại trên mặt đất nổ tung, mảnh vỡ tung tóe đến Lục Ngọc giày cao gót bên trên. Đi bộ không có mắt ta. lục ngọc thét chói tai vang lên mẹ ra. Tiêu Thu được ngồi xổm người xuống thu thập mảnh vỡ, dư quang thoáng nhìn Trương Minh chết sắc mặt âm trầm. Xế chiều hôm đó, hắn bị điều đi xử lý hộ khách khiếu nại, triệt để cùng hạng mục vô duyên. Liên tại Tiêu Thu được nản lòng thoái chí lúc, một cái ngoại ý muốn điện thoại thay đổi cục diện. Tinh Diệu Địa Sản Vương tổng trợ lý đích thân liên hệ hắn, nói Vương tổng muốn đơn độc nghe một chút hắn đối hạng mục ý nghĩ. Nguyên lai, Vương tổng ngẫu nhiên nhìn thấy Tiêu Thu được phía trước phát tại ngành nghề diễn đàn chuyên nghiệp phân tích, đối hắn kiến giải có chút thưởng thức. Đề án cùng ngày, Tiêu Thu được mặc duy nhất một bộ ủi là phản chỉnh Âu phục, đứng tại Tinh Diệu tập đoàn trong phòng họp. Lục Ngọc Gaz giờ phương án 100.000 chỗ hở, Vương tổng cao mày lắc đầu liên tục. Làm Tiêu Thu được lấy ra chính mình một lần nữa chỉnh lý lại phương án lúc, máy chiếu chùm sáng chiếu sáng hắn trong mắt tơ máu, nhưng cũng chiếu ra trong mắt của hắn kiên định tia sáng. Vương tổng, phần này phương án kết hợp Tinh Diệu nhãn hiệu định vị cùng thị trường xu thế, đồng thời gia nhập bảo vệ môi trường cùng trí năng xã khu khái niệm, Tiêu Thu được âm thanh trầm ổn có lực, đem mỗi cái chi tiết đều phân tích phải thâm nhập nông ra. Lục Ngọc tại dưới đài đứng ngồi không yên, Trương Minh chết sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng, Tinh Diệu lựa chọn Tiêu Thu được phương án. Thức ăn mừng bên trên, Trương Minh chết giả cười hướng hắn chúc rượu, "Tiểu Kiều à, quả nhiên là thâm tàng bất lộ." Tiêu Thu được giơ lên nước trái cây, lễ phép đáp lại, "Trương tổng quá khen, đều là đoàn đội công lao." Hắn ánh mắt đảo qua đám người, Lục Ngọc sớm đã không thấy tăm hơi. Thăng chức tin tức cực kỳ nhanh, nhưng Tiêu Thu được cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Hắn ngồi tại mới văn phòng bên trong, nhìn qua ngoài cửa sổ như nước chảy khu phố, điện thoại lại chấn động. Lần này là Lục Ngọc gửi tới thông tin, "Tiêu chủ quản, có thể hay không xem tại đồng sự một tràng phấn thượng, đừng đem ta đạo văn sự tình nói ra." Tiêu Thu được nhìn chằm chằm màn hình, trầm mặc rất lâu, trả lời, "Ngày mai đến phòng làm việc của ta, đem hạng mục tư liệu giao tiếp rõ ràng mặt trời chiều ngả về tây." Tà Dương vẩy vào trên bàn công tác. Tiêu Thu được mở ra ngăn kéo, bên trong nằm bệnh của phụ thân trải qua cùng một sấp nộp phí đơn. Hắn biết, trận này chỗ làm việc chiến tranh xa chưa kết thúc, nhưng ít ra, hắn giữ vững điểm mấu chốt của mình, cũng vì người nhà tranh đến một tia hy vọng. Ngoài cửa sổ thành thị đèn hoa mới lên, Tiêu Thu được chỉnh lý tốt văn kiện, mang theo vẻ bại lại kiên định bộ pháp, hướng đi mới khiêu chiến. Chỗ làm việc mới hành trình. Tiêu Thu được thăng nhiệm chủ quản phía sau tháng thứ nhất, văn phòng không khí lại càng thêm kiềm chế. Trương Minh chết mặc dù mặt ngoài chúc mừng, lại tại trong công tác khắp nơi cả tay, đem khó dây dưa nhất hộ khách cùng cấp bách nhất hạng mục đều ném cho Tiêu Thu được đoàn đội. Mà biến mất thật lâu Lục Ngọc, không biết thông qua thủ đoạn gì triệu hồi chủ hội bộ, mỗi ngày đạp 10cm giày cao gót, tại Tiêu Thu được văn phòng ra ra vào vào, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ngày này chạm vào tối, Tiêu Thu được ngay tại vì tháng sau quý hồi báo làm chuẩn bị, đột nhiên bị Trương Minh chết gọi tới văn phòng. "Tiểu Kiêu, thế kỷ quảng trường hạng mục xảy ra vấn đề, hộ khách đối phương án rất không hài lòng, ngươi tối nay tăng ca sửa một cái, buổi sáng ngày mai liền muốn." Trương Minh chết đem một chồng văn kiện vùng tại trên bàn, văn kiện bên trong kẹp lấy bức ảnh rơi lả tả trên đất, đó là đối thủ cạnh tranh công ty mới nhất phương án, cùng Tiêu Thu được đoàn đội đệ trình thiết kế gần như giống nhau như lúc. Tiêu Thu được con ngươi đột nhiên co lại, nhặt lên bức ảnh cẩn thận xem xét. Bản thiết kế bên trên mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí liền đánh dấu nhan sắc đều cùng bọn hắn phương án không có sai biệt. "Trương tổng, phần này phương án." "Chương 814, bệnh viện." "Chương 814, bệnh viện." Tiêu Thu được vừa muốn mở miệng, liền bị Trương Minh chết đánh gãy, "Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, hộ khách ngày mai nhất định phải nhìn thấy phương án mới. Nếu là làm hỏng, với chủ quản cũng đừng làm đi ra văn phòng." Tiêu Thu được cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn biết, đây là một chàng có dự mưu hãm hại. Trở lại công vị, hắn triệu tập đoàn đội thành viên mở hội, lại phát hiện phụ trách cái này hạng mục Tiểu Lý ánh mắt trốn tránh. "Lý ca, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Tiêu Thu được nhìn chằm chằm Tiểu Lý hỏi. Tiểu Lý do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng, "Thu được ca, ngày hôm qua Lục Ngọc đi tìm ta, nói chỉ cần ta đem phương án cho nàng, liền cho ta giới thiệu càng tốt công tác phòng họp." Lâm vào yên tĩnh như chết. Tiêu Thu được hít sâu một hơi, vỗ Tiểu Lý bà bay, "Ta không trách ngươi, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề. Đại gia vất vả một cái, tối nay cùng một chỗ một lần nữa làm phương án." Hắn nhìn một chút đồng hồ trên tường, đã là buổi tối 7 giờ, lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có 12 giờ. Đêm khuya văn phòng bên trong, bàn phím tiếng đánh liên tục không ngừng. Tiêu Bắc Nhất một bên sửa chữa phương án, một bên liên hệ hộ khách, tính toán hiểu rõ bọn họ chân thực nhu cầu. Điện thoại đột nhiên vang lên, là mẫu thân đánh tới, thu được, cha ngươi hôm nay thẩm cách phản ứng không quá tốt, bác sĩ nói cần quan sát mấy ngày." Tiểu Thu được cầm di động tay run nhẹ nhẹ, cố nén lo âu trong lòng nói, "Mụ, ta bên này công tác làm xong liền đi qua." Liền tại Tiểu Thu được sức đầu mẹ chán lúc, hắn tại xem ngành nghề tin tức lúc, phát hiện thế kỷ quảng trường phụ cận sắp xây mới tuyến tàu điện ngầm. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, tất nhiên vốn là phương án bị tiết lộ, không bằng mở ra lối riêng, đem tàu điện ngầm quy hoạch dung nhập thiết kế, chế tạo một cái giao thông đầu mối then chốt loại hình thương nghiệp tổng hợp thể. Hắn lập tức triệu tập đoàn đội, một lần nữa phân công, mỗi người đều ném vào đến khẩn trương trong công tác. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Thu được mang theo chịu đến hai mắt đỏ bừng, đúng giờ xuất hiện tại hộ khách phòng họp. Trương Minh chết cùng Lục Ngọc ngồi tại nơi hẻo lánh, trên mặt mang xem kịch vui nụ cười. Nhưng mà, làm Tiểu Thu được biểu hiện ra phương án mới lúc, hộ khách con mắt dần dần phát sáng lên. "Tiểu chủ quản, cái này thiết kế quá phù hợp chúng ta mong muốn. Tàu điện ngầm quy hoạch là chúng ta vẫn muốn dung nhập nguyên tố, nhưng phía trước công ty đều không nghĩ tới." Hộ khách kích động nói. Trương Minh chết sắc mặt thay đổi đến xanh xám, Lục Ngọc cũng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Thu được. Hội nghị kết thúc phía sau, Tiểu Thu được nhận đến hộ khách ý hướng hợp tác sách. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho mẫu thân phát cái tin, "Mụ, ta làm xong trận này liền đi bệnh viện cùng ba nguy cơ." Lần này không những để Tiểu Thu được tại công ty đứng vững bước chân, còn thắng được đoàn đội thành viên tín nhiệm. Nhưng hắn biết, chỗ làm việc đấu tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Tại cái này tràn đầy dụ hoặc cùng cạm bẫy đô thị chỗ làm việc bên trong, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, dẫn đầu đoàn đội nên đón cái này đến những khiêu chiến. Trời chiều lại lần nữa nhuộm đỏ văn phòng cửa sổ thủy tinh, Tiêu Thu được nhìn qua ngoài cửa sổ, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hành trình mới vừa mới bắt đầu. Sáng tắt mạch suy nghĩ, hạch tâm mâu thuẫn, lấy nông dân thổ địa bị xâm chiếm làm hạch tâm, tạo dựng nông dân quyền lợi cùng tư bản thế lực xung đột, thông qua luật sư là nông dân duy quyền quá trình, hiện ra chính nghĩa cùng tà ác đọ sức. Tình tiết thiết kế, thiết lập chứng cứ thiếu hụt đối thủ hãm hại chờ ngăn cản, lại an bài mấu chốt người làm chứng ẩn tàng chứng cứ chờ chuyển cơ, để cố sự tràn đầy hí kịch tính cùng sức kéo. Đồng ruộng chính nghĩa mưa to như rót, vũng bùn ở nông thôn đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước, đem ô minh màu đen xe con vây ở rời thôn cửa ra vào còn có ba dặm địa phương. Hắn mắng giật xuống cả bạn, kéo lên ống quần dẫm vào trong bùn, cặp công văn xít sao ôm ở trước ngực. Trên màn hình điện thoại, cái tiêu tiêu vương đại trụ nông dân thứ 17 cái miss cuộn đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Ba ngày trước, cái này đầy mặt khe ránh nam nhân quỳ gối tại luật sở cửa ra vào, thô ráp bàn tay gắt gao nắm chặt file màu thổ địa chứng nhận. Tô luật sư, bọn họ hiếu thắng mở ra nhà ta. Lão nhân vẫn đục nước mắt nhỏ tại Tô Minh sáng loáng giày ra bên trên, chỗ này là ta ra thế hệ chuyển xuống, nói không có liền không có. Tô Minh vốn định đẩy hắn ra, lại tại thoáng nhìn thổ địa chứng nhận bên trên 1953 năm con dấu lúc, quỷ thần xui khiến tiếp nhận vụ án. Tô luật sư, ngài có thể tính tới. Vương đại trụ nâng phá ô xuống lại, mặc dù bị gió thổi đến trở thành một đóa vạn bèo đen tây nấm. Nơi xa, máy xúc tiếng nổ xuyên thấu màn mưa, hai mươi mấy cái ô phục giày ra người chính vây quanh một đài cự hình máy móc chỉ trỏ. Tô Minh trong lòng siết chặt, co cẳng liền chạy. Vũng bùn bờ ruộng bên trên, hắn thấy được Vương đại trụ bạn già ngồi liệt tại đào móc cơ hội bánh xích phía trước, tóc trắng bị vũ thủy tới đến dán chặt ra đầu. Chỗ này có vấn đề, cầm đầu ô phục nam vung ra một sấp văn kiện, chúng ta có mới nhất chuyển nhượng đất đai hợp đồng, Vương đại trụ ký tên đệ thủ ấn. Tô Minh đoạt lấy văn kiện, lòng bàn tay chạm đến Vương đại trụ ba chữ lúc toàn thân rét run, cái kia bút tích siêu siêu mèo mèo, cùng lão nhân lâu dài nắm quốc cứng cắp đầu bút lông hoàn toàn khác biệt. Giả tạo văn kiện. Tô Minh lời còn chưa dứt, mấy cái tráng hán đột nhiên vây quanh. Hỗn loạn bên trong, trong ngực hắn cặp công văn bị kéo đi, bên trong chứng cứ rơi là tả trên đất, lại bị vũ thủy cấp tốc thẩm đấu. Vương đại trụ bạn già kêu khóc đi nhặt, lại bị người hung hăng đẩy ngã tại trong nước bùn. Tô luật sư, ta có lỗi với ngươi về thôn trên đường. Vương đại trụ còng xuống lưng, giống cây bị báo tố bẻ gãy lao hoại thụ. Tô Minh lau trên mặt vũ thủy. Điện thoại tại trong túi quần chấn động là đối phương luật sư gửi tới tin nhắn, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, mảnh đất này liên lụy người, ngươi không thể trêu vào những ngày tiếp theo. Tô Minh lâm vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh khó khăn. Pháp viện bác bỏ lập án thân thỉnh, nói chứng cứ không đủ, luật sở đối tác cảnh cáo hắn, lại dây dưa tiếp liền khai trừ, thậm chí tại trên đường về nhà, bánh xe của hắn bị người đâm thủng, kém chút ra tai nạn xe cộ. Nhưng mỗi khi nhớ tới Vương đại trụ nhà nhà chính treo trên tường hình cũ tổ tôn ba đời tại đầu bờ nụ cười, hắn liền không cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ. Chuyển cơ xuất hiện tại ngày thứ 7. Tô Minh tại Vương đại trụ nhà kệ bếp trong khét gạch, phát hiện nửa tấm ố bằng giấy. Đó là năm đó thổ địa phân chia lúc hội nghị ghi chép, phía trên có thôn ủy hội Mộc Đỏ cùng đương nhiệm thôn trưởng ký tên. Càng mấu chốt chính là, hắn tìm tới một cái mấu chốt người làm chứng năm đó tham dự thổ địa phân chia kế toán, bây giờ đã nằm trên giường không lên bắt tuần lao nhân. Mở phiên tòa cùng ngày, tòa án bên ngoài tụ tập trên trăm cái thôn dân. Đối phương luật sư vẫn như cũ vênh váo đắc ý, ném ra một đống nhìn như không có kẽ hở văn kiện. Nhưng làm Tô Minh trình lên cái kia phần hội nghị ghi chép, làm run rẩy kế toán lâu năm tại người làm chứng trên ghế nói ra chân tướng. Tòa án bên trong vang lên liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Đối phương luật sư bắt đầu bối rối, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Yên lặng, quan tòa gõ vang pháp truy, trải qua hội thẩm xem xét, bị cáo Phương đệ trình chuyển nhượng đất đai hợp đồng hệ giả tạo, nguyên cáo thắng kiện. Chương 815, trả ta nữ nhi. Chương 815, trả ta nữ nhi. Sáng tắt mạch suy nghĩ, lấy cổ đại nặng nghề thuế má lao dịch là địa bảo, đắp nặng Trần An Nhu trở nông dân hình tượng, thông qua nạn đói chen ép vân vân tiết tăng lên mâu thuẫn xung đột, lại miêu tả đám nông dân từ ẩn nhận đến phản kháng chuyển biến, hiện ra tầng dưới chốt nhân dân giác tỉnh cùng chống lại. Bờ ruộng bên trên khói lửa mặn bình 3 năm cuối thu, Trần An Nhu nắm chặt gậy thành hai đoạn một cày, nhìn qua dạn nước bờ ruộng, cổ họng giống nhét vào đem có gai râu. Từ khai xuân đến nay, giọt mưa chưa rơi, thật vất vả từ khe núi đưa tới chút nước, lại bị thân hảo nông thôn Vương lột ra gia đình đoạt đi, nói là muốn tới nước nhà hắn mâu đơn vườn. Thê tử Lý Thị quỳ gối tại khô nước thổ địa bên trên, dùng chén sành một chút xíu múc bùn não, muốn cho thoi thóp lúa mầm kéo dài tính mạng, có thể những cái kia khô héo thân cành cây, cuối cùng không thể sống qua cái này cực nóng buổi chiều. Cha, đệ đệ lại tại khóc 7 tuổi, nữ nhi A Đào ôm nói đến thoát tướng mạo đệ đệ. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, Trần An Nhu sờ lên bên hông chống giống túi gạo, hầu kết trên dưới nhấp nô. Những năm qua lúc này, vừa lúa bên trong nên chất đầy mới mét, có thể năm nay. Hắn nhìn qua cách đó không xa Vương lột ra nhà sơn son cửa lớn bên trên đồng đình, tại dưới ánh nắng chói chang hiện ra lênh quang, những cái kia đồng đình phảng phất hóa thành răng nanh, gặm nuốt hắn hy vọng cuối cùng. Canh hai cái mõ văng lên, Trần An Nhu cong giỏ trúc sờ soạn ra cửa. Ánh trăng vẩy vào trên núi hoang, chiếu vào hắn lén lút đảo đới rau dại. Đột nhiên, mấy đạo bó đuốc cây gai ánh sáng phá hắc ám, Vương lột ra gia đình nâng côn đồng xuống tới. Tốt ngươi cái Trần An Nhu, dám trộm đào ta Vương gia lâm sản, dẫn đầu tráng hán một chân đá ngã lăn giỏ trúc, mang đi. Gặp con đi, huyện nha trên đại sảnh, huyện thái gia lười biếng thưởng thức nhẫn phỉ thúy, nghe lấy Vương lột ra khóc lóc kể lể, thỉnh thoảng gật đầu. Lớn mật điêu dân, trộm đào núi hàng, phá hư phong thủy, phải bị tội gì? Kinh đường một trùng điệp đập xuống, chấn động đến Trần An Nhu màng nhĩ đau nhức. Đại nhân, tiểu nhân thực sự là. Im ngay, trợ lý bỏ rơi xích sắt, trước đánh 20 đại bản, lại phạt bạc dòng 10 lượng, Trần A Ngưu bị lôi ra huyện nha lúc, đã máu thịt bé bét. 10 lượng bạc dòng, hắn táng ra bại sản cũng không bỏ ra nổi. Vương Lột Gia đứng ở một bên cười lạnh, niệm tình ngươi đáng thương, liền cầm ngươi nhà ba mẫu đất gán nợ à. Lý Thị nghe tin chạy đến, bịch một tiếng quỳ gối tại Vương Lột Gia trước mặt, lao ra, đó là chúng ta Trần gia mệnh căn tự à. Vương Lột Gia căm ghét đá văng ra nàng, tơ lụa trường sam đảo qua Lý Thị mặt, lưu lại một đạo vết máu. Tháng chạp bên trong, triều đình thuế má lại xuống. Bọn nha dịch nâng thủy hỏa côn sông vào thôn, từng nhà vơ bét. Trần A Ngưu nhà chỉ có 4 bức tường, trừ phá chăn bông cùng mấy cái bình uống, cái gì cũng không có. Không có tiền. Vậy liền bắt người chống đỡ. Bọn nha dịch kéo lấy A Đào liền đi, nói muốn bán đến trong thành Thanh Lâu. Lý Thị giống như nổi điên nhào tới, lại bị một gậy đánh vào trên đầu, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nhuộm đỏ đất tuyết. Trần A Ngưu nhìn xem hôn mê thê tử cùng bị kéo đi nữa nhi, cuối cùng hỏng mất. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống. Đêm đó, hắn gõ vang trong thôn mấy cái tráng hán cửa. Các huynh đệ, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết, trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, cùng hắn quỳ chết, không bằng đứng liều, thông tin giống dã hỏa chuyển khắp thôn. Đêm 30, làm Vương Lột Gia nhà răng đèn kết hoa nâng ly cạn chén lúc, mấy trăm cái cầm trong tay nông cụ thôn dân bao vây trang viên. Bó đuốc chiếu sáng bọn họ phẫn nộ mặt, cũng chiếu sáng Vương Lột Gia vẻ mặt sợ hãi. Chả ta nữ nhi, chả ta thổ địa, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, quốc liêm đao bổ ra sơn son cửa lớn. Hỗn loạn bên trong, Trần An Nhu tại kho củi tìm tới run lẩy bẩy A Đảo. Hắn ôm chặt lấy nữ nhi, nước mắt nhỏ tại nàng đầu tóc rối bời bên trên. Cha, ta sợ. Đừng sợ, cha tại Trần An Nhu nghẹn ngào nói. Lúc này, Vương Lột Gia mang theo gia đình lao đến, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lánh. Trần An Nhu đem nữ nhi bảo hộ ở sau lưng, cơ lấy một cái gậy gỗ nên đón tiếp lấy. Chiến đấu duy trì liên tục đến bình minh. Vương Lột Gia trang viên hóa thành cho tàn, huyện nha cũng bị phẫn nộ thôn dân đập cái nắp bét. Huyện thái gia mang theo trợ lý trong đêm trốn đi, lại bị thôn dân đuổi kịp, chật vật không chịu nổi. Trần An Nhu đứng tại huyện nha phế tích bên trên, nhìn qua vây bên người hắn các hương thân, la lớn, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là mặc người chém giết cứu non, nhưng mà, bọn họ phản kháng rất nhanh đưa tới quan binh. Đen nghị quân đội bao vây thôn, dẫn đầu tướng quân cưỡi tại người cao lớn bên trên, cười lạnh nói, một đám điêu dân cũng dám tạo phản. Trần An Nhu nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định, chúng ta không phải tạo phản, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống, mãnh liệt chiến đấu tại cửa thôn mở rộng. Các thôn dân mặc dù dũng mãnh, nhưng cuối cùng không ngăn nổi nghiêm chỉnh huấn luyện quân binh. Trần An Nhu nhìn bên cạnh hương thân từng cái ngã xuống, tim như bị đao cắt. Liên tại bọn hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, nơi xa truyền đến một trận tiếng la giết. Nguyên lai là thôn bên bách tính nghe thông tin, chạy đến chi viện. Hai chi đội ngũ hợp hai là một, sĩ khí đại trấn, vậy mà quan tướng binh đánh đến liên tục bại lui. Trận chiến đấu này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, tướng quân thấy tình thế không ổn, mang theo tàn bộ hốt hoảng chạy trốn. Trần A Ngưu cùng các hương thân nhìn qua thi thể đầy đất, buồn vui lan sen. Bọn họ biết, chàng thắng lợi này tới quá khó khăn, cũng biết tương lai đường y nguyên tràn đầy gian khổ. Nhưng ít ra, bọn họ vì chính mình thắng được một chút hy vọng sống, là tôn nghiêm mà chiến hỏa diễm ở trên vùng đất này cháy hừng hực, vĩnh viễn không dập tắt. Lời còn chưa dứt, Vương Đại Trụ đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối với Tô Minh trùng điệp dập đầu. Tô Minh cuống quýt đi đỡ, lại thấy được lao nhân vận đục trong mắt, cuối cùng có lấm ta lấm tấm chỉ riêng. Đi ra tòa án, trời chiều đem mọi người cái bóng kéo đến rất dài. Tô Minh nhìn qua nơi xa đồng ruộng, nơi đó vẫn như cũ trồng vàng rực lúa mạch, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lay động. Điện thoại lại chấn động, lần này là luật sở đối tác, tiểu Tô A, ngươi lần này. Tô Minh cúp điện thoại, đem điện thoại nhét vào trong túi. Hắn biết, trang thắng lợi này chỉ là bắt đầu, tại truy tìm chính nghĩa trên đường, còn có vô số cái Vương Đại Trụ đang chờ hắn. Sáng tắt mạch suy nghĩ, lấy một cái lang thang chó con cùng không được như ý chủ nhân gặp nhau làm điểm xuất phát, thiết kế chó con làm bạn chủ nhân ứng đối sinh hoạt chèn ép lẫn nhau chữa trị tình thiết, xen kẽ hàng ngày hố động ngoài ý muốn nguy cơ chờ, nổi bật người cùng sùng vật ở giữa thuần túy mà ấm áp tình cảm. Làm bạn thời gian cuối thu mưa bụi bọc lấy hàn khí, Lâm Hạ ôm thùng giấy ngồi xổm tại cửa hàng tiện lợi dưới mái hiên, thùng giấy bên trong truyền đến yếu ớt nghẹn ngào. Nàng vén lên cũ nát khăn mặt, lộ ra một đoàn nước súng màu nâu nhạt bao cầu, chó con bên phải chân trước kết vết máu, vẫn đục ánh mắt lại cố chấp nhìn chằm chằm trong tay nàng lạm sưởng hun khói. Thật là xui xẻo. Lâm Hạ nói thầm xé ra đóng gói. 3 ngày trước nàng bị công ty giảm biên chế, hôm nay lại tại đầu hẻm gặp được bạn trai cũ cùng Tân Hoan, giờ phút này liền tránh mưa đều muốn bị cái này chó lang thang dây dưa. Nhưng làm chó con run rẩy ngậm bút cháy chân ruột, vẫn không quên dùng đầu cọ tay nàng xui xẻo, nàng bị thần xui khiến đem nó ôm trở về phòng trọ. Bệnh viện thú y đèn chân không bên dưới, bác sĩ chật chật lắc đầu, ít nhất bị xe ép qua 2 lần, cái này móng đuốt sợ là giữ không được. Lâm Hạ nắm nộp phí đơn tay có chút phát run, tài khoản số dư chỉ đủ chống đỡ nửa tháng tiền thuê nhà. Chương 816, vui vẻ. Chương 816, vui vẻ. Chó con lại đột nhiên lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm sạch nàng lông mi bên trên giọt nước. Liên để ngươi ba thuận a. Nàng sờ lấy chó con thiếu một nửa cái đuôi, chúng ta đều phải học thuận thuận lợi lợi sống sót ba thuận rất nhanh thành phòng trọ tiểu chủ nhân. Nó dùng 3 cái chân nhảy cả tương nên đón mỗi ngày sáng sớm ánh mặt trời, đem Lâm Hạ rơi xuống buộc tóc ngậm đến bên gối, sẽ còn tại nàng thức đêm sửa sơ yếu lý lịch lúc, còn tại bên chân phát ra hô lô âm thanh. Cái nào đó tăng ca đêm khuya, Lâm Hạ bị bàn phím tiếng đánh bừng tỉnh, phát hiện ba thuận đang dùng chóp mũi đẩy chén cà phê hướng bên tay nàng chuyển, trong chén cà phê còn bốc hơi nóng. Mùa xuân tiến đến lúc, Lâm Hạ tại sủng vật vật dụng cửa hàng tìm tới công tác. Ba thuận mỗi ngày ghé vào quầy thu ngân bên cạnh trên nệm mềm, dùng không hoàn chỉnh chân trước nhẹ nhàng phát khách hàng ống quần, thành công để mười mấy cái nguyên bản chỉ mua đồ ăn cho mèo khách nhân, nhiều sách đi một bao chó bánh quy. Cửa hàng trưởng cười nói muốn cho nó phát tiền lương, nó liền nghiêng đầu, đem móng vuốt đáp lên Lâm Hạ trên mu bàn tay, chọc cho trong cửa hàng một mảnh tiếng cười. Biến cố phát sinh ở một cái mưa to đêm. Lâm Hạ lúc tan việc phát hiện Ba Thuận không thấy, tìm khắp cả con đường, cuối cùng tại giao lộ nhìn thấy nó chính hướng về phía một chiếc mất khống chế xe điện sổ loạn. Nàng tiến lên ngay mắt, Ba Thuận bỗng nhiên nhào tới, đem nàng xô ra khu vực nguy hiểm, chính mình lại bị lao thân xe vung đến bên đường. Ba Thuận, Lâm Hạ quỳ gối tại nước đọng bên trong, nước mắt lẫn vào vũ thủy trượt xuống, chó con toàn thân ướt đẫm, lại còn tại đong đưa cái đuôi, phản phất tại nói ta không có việc gì. Bệnh viện thú y hành lang bên trong, Lâm Hạ đếm lấy đồng hồ trên tường, mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Làm bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công lúc, nàng ôm bọc lấy vải xô Ba Thuận khóc không thành tiếng. Ba Thuận dùng lưỡi liếm đi nước mắt của nàng, móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, giống như là đang an ủi nàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ba Thuận tổn thương dần dần khỏi hẳn. Nó y nguyên sẽ tại Lâm Hạ khó chịu lúc, dùng đầu cọ lòng bàn tay của nàng, tại nàng vui vẻ lúc, vây quanh nàng nhảy nhót liên hồi. Lâm Hạ cũng bắt đầu mang theo Ba Thuận đi vùng ngoại ô dạo chơi, nhìn xem nó trên đồng cỏ chạy nhanh, cứ việc ba cái chân nó chạy khập khiễng, lại tràn đầy sức sống. Một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần, Lâm Hạ mang theo Ba Thuận đi tới bờ biển. Ba Thuận hưng phấn tại trên bờ cát chạy nhanh, lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Lâm Hạ ngồi tại trên bờ cát, nhìn xem Ba Thuận truy đuổi sóng biển, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Giờ khắc này, nàng cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như thế. Nhưng mà, tuế nguyệt không tha người. Ba Thuận dần dần già đi, nó không tại có thể giống lúc tuổi còn trẻ như thế chạy nhanh, càng nhiều thời điểm là an tĩnh ghé vào Lâm Hạ bên cạnh. Lâm Hạ mỗi ngày đều sẽ cho nó làm thích nhất thịt gà cháo, cùng nó phơi nắng, hồi ức đã từng ly từng tí. Tại một cái yên tĩnh buổi chiều, Ba Thuận an tĩnh nhắm mắt lại. Lâm Hạ ôm nó đã băng lãnh thân thể, nước mắt vỡ đê. Nàng đem Ba Thuận chôn ở thường đi cái kia mảnh trên đồng cỏ, trồng lên nó thích nhất trẻ non cúc. Mỗi khi gió thổi qua, hoa cúc khẽ đung đưa, Lâm Hạ phảng phất lại thấy được Ba Thuận đong đưa cái đuôi hướng nàng chạy tới. Ba Thuận rời đi phía sau, Lâm Hạ sinh hoạt tựa hồ lại về tới lúc trước, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối giữ lại một vị trí cho Ba Thuận. Nàng thường xuyên sẽ đi cái kia mảnh bãi cỏ, cùng Ba Thuận trò chuyện, nói cho nó biết chính mình tình hình gần đây. Bởi vì nàng biết, Ba Thuận mặc dù rời đi, nhưng nó mang cho nàng ấm áp cùng lực lượng, sẽ vĩnh viễn bồi bạn nàng, trở thành nàng sinh mệnh chân quý nhất hồi ức. Sáng tác mạch suy nghĩ. Từ hiện đại gia đình phổ biến thay mặt tế khác biệt xuất phát, thiết lập ra già trầm mê video ngắn thành vong hồng phụ mẫu là gia đình việc vặt ồn ào ô long hải tử sáng ý nhỏ phát minh dẫn phát hỗn loạn vân vân tiết, dùng khoa trương lại đại chúng phương thức hiện ra gia đình thông thường vui vẻ cùng ôn nhu. Vui vẻ một nhà thân 6 giờ sáng, ánh mặt trời còn không có bò lên bệ cửa sổ, Triệu gia liền sôi trào. Triệu gia gia nâng điện thoại, lôi kéo cuống họng trong phòng khách đi qua đi lại, lao bà tử. Mau đến xem. Ta đầu này dạy thái cực quyền video điểm khen phá bạn. Vương mãi mãi bọc lấy kính lao từ phòng bếp lao ra, trong tay cái nồi còn chảy xuống dầu, sáng sớm gào cái gì? Người cái kia khoa chân múa tay cũng có thể dạy người. Ngày hôm qua quảng trường nhảy múa còn đem thắt lưng lóe, ngay tại trước bàn ăn gặm bánh bao nhi tử Triệu Kiến Quốc bị sữa đậu nành sặc đến thẳng ho khan, nữ nhi Triệu Tiểu Vân thì lén lút dùng di động ghi lại một màn này, chuẩn bị phát đến gia đình trong nhóm. Ba, ngài cũng đừng dạy vợ Triệu Kiến Quốc lau nước mắt quên ngủ, ngài lần trước đập dưỡng sinh video, bị dân mạng đào ra là chiếu vào 10 năm trước báo chí đọc lời còn chưa dứt, Triệu gia ra điện thoại lại len ken một tiếng. Hắn lập tức đem màn hình chọc đến nhi tử trước mắt, thấy không? Thái cực truyền nhân lưu cho ta nói, bên này còn không có yên tĩnh, Triệu Tiểu Vân đột nhiên hét dầm lên, ta dạy thể thao đâu? Ngày hôm qua mới vừa mua hạn lượng khoản, người cả nhà lập tức dừng lại cãi nhau, bắt đầu thảm thức lục soát. Cuối cùng tại ban công trong máy giặt quần áo tìm tới kẻ cầm đầu Triệu gia ra vẹn cắt tường chính ngậm dây dày, dương dương đắc ý lắc lư. Cắt tường, ngươi lại gặp rắc rối. Triệu Tiểu Vân đưa tay đi đoạn, vẹn vũ cánh bay đến Triệu gia ra bà bay, vẫn không quên hướng nàng nổ ngụm nước bọt. Cuối tuần, Triệu gia hỗn loạn đạt tới độ cao mới. Triệu Kiến Quốc phu phụ vì tranh đoạt gia đình quyền lực tài chính, quyết định đến một tràng gia đình quản lý tài sản ở cờ thi đấu. Triệu Kiến Quốc lòng tin tràn đầy lấy ra máy tính, ta nghiên cứu mới nhất quỹ ngân sách xu thế nói còn chưa dứt lời, Vương mãi mãi nâng sổ sách giết tới đây, quỹ ngân sách. Người năm ngoái mua quỹ ngân sách thua thiệt tiền, đủ mua bao nhiêu cân thịt ba chỉ, đang lúc hai người tranh đến mặt đỏ tới mang hai lúc, Triệu Tiểu Vân thần thần bí bí ôm ra một cái dương, ta phát minh cái thần khí, tự động việc nhà người máy. Nàng đè xuống chốt mở, người máy bịch một tiếng đụng ngã bình hoa, tiếp lấy bắt đầu cả phòng tán loạn. Đem Triệu gia gia thái cực kiếm vương mãi mãi quảng trường múa âm hưởng toàn bộ cuốn vào bụng bên trong. Triệu gia gia tức giận tới mức đập bắt đùi, cái này không phải người máy, rõ ràng là phá hư đại vương. Buổi tối, người một nhà co quắp tại trên ghế sofa, nhìn xem đầy đất bừa bộn dở khóc dở cười. Đột nhiên, Triệu gia gia điện thoại lại văng lên, lần này là cái lạ lẫm điện thoại. Hắn lơm lớp lo sợ tiếp lên, chỉ nghe đối diện truyền đến âm thanh kích động, "Triệu lão sư, ta là đài truyền hình, muốn mời ngài làm một đương trung lão niên vong hồng tiết mục." Người cả nhà nháy mắt từ trên ghế xạ lọn bắn lên đến, vây quanh Triệu gia gia mồm năm miệng mười nghi kế. Thu lại tiết mục ngày đó, đài truyền hình dạp quay phim bên trong phi thường náo nhiệt. Triệu gia gia mặc mới tinh đồng phục thái cực, khẩn trương đến thẳng lau mồ hôi. Vương mãi mãi lén lút cho hắn nhét vào bao cứu tâm viên, Triệu Kiến Quốc nâng nhắc tuần khí trốn tại máy quay phim phía sau, Triệu Tiểu Vân thì vội vàng cho dân mạng phát sóng trực tiếp. Tiết mục vừa bắt đầu, Triệu gia gia mới vừa bày ra thức mở đầu, cắt tường đột nhiên từ hắn trong tay áo chui ra, tại màn ảnh phía trước nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kít. Dưới đài khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui, đạo diễn lại ánh mắt sáng lên, cái này vẻ quá có ngạnh. Thêm hí kịch, vì vậy nguyên bản nghiêm túc Thái Cực dạy học tiết mục biến thành vẹn cùng Triệu Gia Gia khơi hài hai người tú. Tiết mục truyền ra phía sau, tỷ lệ người xem một đường tăng vọt, Triệu Gia Gia cùng Cát Tường lập gia đình dụ hộ hiệu vong hồng tổ hợp. Thành danh phía sau Triệu Gia Gia cũng không có lâng lâng, ngược lại dùng kiếm được tiền cho xã khu xây cái lao niên trung tâm hoạt động. Chương 817, thuyền nhỏ. Chương 817, thuyền nhỏ. Vương Mãi Mãi cũng không cam chịu yếu thế, mang theo nàng quảng trường đội múa tại hoạt động trung tâm thiết lập lớp huấn luyện. Triệu Kiến Quốc cùng thê tử trải qua lần kia quản lý tài sản cơ cờ, học được tôn trọng lẫn nhau, cộng đồng quản lý gia đình tài vụ. Triệu Tiểu Vân thì tiếp tục chơi đùa nàng phát minh, mặc dù thường xuyên gặp rắc rối, nhưng cũng cho trong nhà mang đến không ít vui vẻ. Một đêm bên trên, người cả nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, Triệu Gia Gia kẹp khối thịt kho tàu bỏ vào Vương Mãi Mãi trong bát, "Bạn già, may mắn mà có ngươi ủng hộ ta, ta mới có thể làm lên mặt đỏ." Vương Mãi Mãi mặt đỏ lên, bớt lắm mồm. "Ngươi nổi danh nhưng chớ đem ta vung." Triệu Kiến Quốc cùng thê tử nhìn nhau cười một tiếng, lén lút đụng một cái chén rượu. Triệu Tiểu Vân thì vội vàng cho Cát Tường cho ăn cơm, trong miệng lẩm bẩm, "Lần sau lại quấy rối, liền không cho ngươi ăn linh thực." Ngoài cửa sổ ánh trăng ôn nhu vẩy vào Triệu Gia trên ban công, vẹn Cát Tường đứng tại lồng chim bên trong, nghiêng đầu nhìn xem cái này ấm áp một màn, đột nhiên thu kêu một tiếng, phản phất tại vì cái này vui vẻ gia đình vỗ tay. Tại cái này tràn đầy vui cười cùng ầm ĩ trong nhà, mỗi một ngày đều tại diễn ra chuyện xưa mới, mà những ngày cố sự cũng thành bọn họ chân quý nhất hồi ức. Sáng tắt mạch suy nghĩ, lấy bờ biển làng trài làm bối cảnh, trước miêu tả ngư dân sinh hoạt hàng ngày cùng hoàn cảnh khó khăn, lại thông qua chân châu mậu dịch hải sản gia công vân vân tiết, hiện ra nhân vật chính tại Thương Hải bên trong trường thành, dung nhập thương chiến tình cảm chờ nguyên tố, tăng thêm cố sự sức kéo. Sóng chiều thương đồ mặn chát chát gió biển cuốn bọt nước đập vào trên đá ngầm, rừng xa đem lô rách lưới đánh cá hướng trên vai hất lên, nhìn qua giữa trời chiều hiện ra ngân quang mặt biển. Phụ thân trước khi lâm trung ho khan máu nói đừng làm cả một đời ngư dân âm thanh, lại tại bên tai vang lên. 23 năm tháng, hắn nhìn qua quá nhiều thuyền đánh cá tại trong gió lốc chìm nghỉm, cũng nếm đủ rồi hàng cá ép giá lúc sắc mặt. Lâm ca, Vương lão bản lại tới thu cá cùng thôn Á Cường lau trên mặt nước biển, chỉ vào cách đó không xa cái kia chiếc mang theo vạn xương ngư nghiệp cờ hiệu cano. Vong tàu bên trên, mang theo kính dâm Vương vạn xương chính bắt chéo hai chân, nghe thủ hạ báo hôm nay giá thu mua, tạp ngư 8 văn tiền một đánh, cá hố 8 văn, rừng xa nắm chặt nắm đấm, tháng trước vẫn là 15 văn, Vương vạn xương chậm rãi tháo kính dâm xuống, lộ ra khỏe mắt mặt sẹo, "Tiểu Lâm à, cái này hải sản thị trường tựa như triều tịch, dao động vô thường. Ngươi nếu là ngại thấp." Hắn cố ý dừng lại, liếc mắt rừng xa sau lưng cũ nát thuyền đánh cá, liền tiếp tục trông coi ngươi cái kia mấy đầu cá lọt lưới a màn đêm buông xuống, rừng xa ngồi xổm tại dưới ngọn đèn mấy tiền đồng. Mẫu thân tiền thuốc muội muội học phí, còn có sửa thuyền thiếu nợ, giống khối cự thạch ép tới hắn thở không nổi. Ánh trăng xuyên thấu qua nhà tranh đỉnh khe hở chiếu vào góc tường cái kia túi mốc meo cá khô bên trên. Đột nhiên, hắn nhớ tới ban ngày tại đá ngầm trong khe phát hiện khắc thường những cái kia bị thủy triều vọt lên bờ vỏ sò bên trong, lại tàng mấy viên mượt mà trân châu. Trời còn chưa sáng, rừng xa liền bạch lên thuyền nhỏ ra khỏi biển. Đá ngầm khu sóng ngầm mãnh liệt, sắc bén đá san hô giống ẩn nút quái thú. Hắn hít sâu một hơi, đâm vào lạnh buốt nước biển. Đầu ngón tay chạm đến vỏ sò nháy mắt, một ô như kim châm chuyển đến, là hải quỷ gai độc. Nhưng làm hắn tách ra vỏ sò, viên kia lớn chừng ngón cái trân châu tại lòng bàn tay hiện ra ôn nhuận chỉ riêng lúc, tất cả đau đớn đều hóa thành mừng như điên. Huyện thành châu đau trong hành, trưởng quỹ tính lúc bên dưới, chân châu chết xạ ra thất thải quang ngất. Đồ tốt, trưởng quỹ con mắt tỏa sáng, chỉ là lượng có ít, nếu có thể có 180 viên rừng xa cầm chịu nặng nén bạc đi ra cửa hàng, bên tai vang vọng câu nói này. Hắn biết, đây là cơ hội thay đổi số phận. Trở lại làng trại, rừng xa từng nhà vay tiền. Các thôn dân nhìn xem hắn, giống nhìn người điên, để đó thật tốt bắt cá không làm, đi lấy cái gì chân châu. Bao nhiêu người táng thân đáy biển đều tìm không đến mấy viên, chỉ có A Cường vô vô bờ vai của hắn, "Lâm ca, tính ta một người, sau 3 tháng" Dừng xa mang theo tự chế lấy châu công cụ cùng mười mấy cái tên đô con, lái về phía biển sâu. Lặn chung tại đáy biển chậm rãi chìm xuống, xuyên thấu qua thủy tinh, dừng nhìn từ xa đến liên miên châu con trai tại san hô đuổi dập bên trong khép mở. Đột nhiên, đáy biển quần quần sóng ngầm, lặn chung kịch liệt lay động. Dừng xa gắt gao đè lại ban, nhìn xem A Cường trong nước biển đục ngầu khó khăn thu thập chân châu. Nổi lên mặt nước lúc, mỗi người khỏe miệng đều mang theo tơ máu, đó là phổi chảy máu dấu hiệu. Làm tràn đầy chân châu hòm gỗ bày ở Vương Vạn Xương trước mặt lúc, vị này ngư nghiệp ông trùm sắc mặt thay đổi. Ngươi cho rằng mấy viên chân châu liền có thể dung chuyển thị trường? Vương Vạn Xương cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Ngày thứ hai, huyện thành tất cả châu đáo đi đột nhiên tự tuyệt thu rừng xa chân châu, thay vào đó là Vương Vạn Xương số lớn giá rẻ nuôi dưỡng chân châu. Rừng xa ngồi xổm tại bến tàu, nhìn qua hàng đế chân châu, tiết hầu phát khổ. A Cường đưa tới một bầu rượu, nếu không đem chân châu mài thành phần bán. Nghe nói các quý phụ cầm cái này thoa mặt câu nói này để tỉnh rừng xa. Hắn đi suốt đêm về làng trại, triệu tập các phụ nữ đem chân châu mài thành phấn, phối hợp rong biển mật ong, chế thành giản dị mặt màng. Phiên chợ bên trên, rừng xa trước gian hàng bu đầy người. Thiên nhiên chân châu mặt màng, dưỡng nhan trắng đẹp. Hắn giật ra cuống họng gào to. Một vị tơ lụa trang lão bản nương dùng từ phía sau, tại chỗ mua xuống 10 hộp. Thông tin giống đã mọc cánh, không ra nửa tháng, đơn đặt hàng tuyết rơi bay tới. Rừng xa thuê bỏ hoang từ đường, thiết lập giản dị tác phường, còn mời tới huyện thành công tượng thiết kế tinh xảo hộp đóng gói. Vương Vạn Xương ngồi không yên. Hắn phái người tại tác phường xung quanh tản lời đồn, nói chân châu mặt màng dùng chính là cá chết ngâm qua nước. Tác phường cửa ra vào, mấy cái du côn vô lại nâng biết có hắc tâm thương nhân nhãn hiệu gây rối. Dừng xa đứng ở trong đám người, nhìn xem mẫu thân bị đẩy ngã trên mặt đất, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Đêm đó, hắn mang theo sổ sách tìm tới huyện Thái Gia. Trên công đường, Dương Sa trình lên mỗi một bút nguyên liệu mua sắm ghi chép, còn có các thôn dân liên danh lợi chứng. Vương Vạn Xương lại cười lạnh ném ra một sấp ngân phiếu, "Đại nhân, cái này Dương Sa tự tiện khai thác chân châu, phá hư hải vực sinh thái lời còn chưa dứt, A Cường mang theo mười mấy cái ngư dân vào, trong tay nâng Vương Vạn Xương đệ thấp cá giá cả lũng đoạn thị trường sổ sách." Chân tướng rõ ràng, Vương Vạn Xương len ken vào tù. Dương Sa chân châu sinh ý lại càng làm càng lớn, hắn không những mở chân châu trại chăn nuôi, còn dựng lên hải sản nhà máy gia công. Đã từng cũ nát làng trại, bây giờ bến tàu còi hơi mới dài, tàu hàng ra ra vào vào. Dương Sa tại bờ biển lập tấm bia đá, phía trên khắc lấy phụ thân lời nói, tâm nếu có biển, nơi nào không phải thương đổ nhiều năm phía sau, đã trở thành thương hội hội trưởng Dương Sa, tại một lần trên yến hội gặp gia tù Vương Vạn Xương. Vị này ngày xưa đối thủ còn xuống lưng, ở trong góc yên lặng uống rượu. Dương Đoạn Sa chén rượu đi tới, "Vương lão bản, chén rượu này, kính năm đó 8 văn tiền Vương Vạn Xương sừng sốt rất lâu." Đột nhiên cất tiếng cười to, hai hàng lao lệ theo mặt sẹo trượt xuống. Thủy triều tăng lại rơi, năm đó làng trại nhỏ sớm đã thay đổi dáng dấp. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, Dương Sa tổng thích ngồi ở mũi thuyền, nghe lấy quen thuộc tiếng sóng, đuốt ve bên hông biển kia chưa từng rời khỏi người chân châu đó là hắn ra biển khai thác được viên thứ nhất chân châu, cũng là thay đổi vận mệnh hắn chìa khóa. Chương 818, công chúa. Chương 818, công chúa. Sáng tác mạch suy nghĩ. Thiết lập cổ đại công chúa ngoài ý muốn xuyên qua đến hiện đại, bởi vì đặc biệt khí chất cùng tài nghệ bị quản lý công ty khai quật. Cố sự đem xoay quanh công chúa đối xã hội hiện đại mới lạ thể nghiệm tại giới giải trí huấn luyện trưởng thành, cùng với cùng công ty nhân viên hỗ động, hiện ra nhẹ nhõm thú vị lại tràn đầy hí kịch tính tình tiết. Xuyên qua công chúa tinh đồ hành trình đại chiêu quốc hoa đảo chính mở chói lọi, chiêu dương công chúa mặc hoa phục, tại ngự hoa viên đu dây bên trên khẽ động. Đột nhiên, một đạo thiểm điện bổ ra mây đen, kinh lôi nổ vang ngay mắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, lại đưa thân vào một mảnh lóe ra ngũ thải quang mang lạ lẫm chi địa. Đèn nghe ông bên dưới, những người đi đường mặc kỳ trang dị phục đội vàng mà qua, hộp kim loại, ô tô, oanh minh tại bằng phẳng như gương trên đường lao vùn vụt, tất cả những thứ này cả kinh nàng hoa dung thất sắc, lảo đảo đỡ lấy ven đường của đèn. "Tiểu thư, không có sao chứ?" một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Triều Dương công chúa ngẩng đầu, chỉ thấy một vị mặc quần short jean trang phục hở rốn cô gái trẻ tuổi chính lo lắng mà nhìn xem nàng. Còn chưa chờ nàng trả lời, nữ hài ánh mắt liền bị trên người nàng tinh xảo thêu thùa váy ngắn hấp dẫn. "Hoa, với cổ trang cũng quá tinh xảo a. Là tại quay video ngắn sao?" Triều Dương công chúa không hiểu ra sao, không hiểu nữ hài trong miệng video ngắn là vật gì. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe thương vụ thắng gấp tại bên đường, cửa xe mở ra, xuống một vị mang theo kính râm khí chàng mười phần trung niên nữ tử. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Triều Dương công chúa, trong mắt lóe lên kinh hỉ, "Tiểu cô nương, có hứng thú hay không làm minh tinh? Ta là tinh diệu quản lý công ty Vương tổng giám." Triều Dương công chúa nghe đến không hiểu ra sao, minh tinh là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể nàng không chỗ có thể đi, do dự một chút phía sau, vẫn là đi theo Vương tổng giám lên xe. Đến công ty, Vương tổng giám lập tức an bài tạo hình sư cho Triều Dương công chúa thay đổi trang phục. Làm hiện đại thời thượng trang phục mặc lên người, trong gương người rút đi cổ trang nguyện chuyển hàm xúc, nhiều hơn mấy phần thời thượng cảm giác, nhưng như cũ khó nén trong xương quý khí. Vương tổng giám thỏa mãn gật gật đầu, chỉ bằng với đặc biệt khí chất, nhất định có thể hòa. Sau đó, nàng liền bắt đầu cho Triều Dương công chúa an bài các loại chương trình học, từ ca hát khiêu vũ đến biểu diễn, thậm chí còn có hiện đại lễ nghi và văn hóa khóa. Đối với Triều Dương công chúa đến nói, những chương trình học này quả thực so cung đình lễ nghi còn khó. Lần thứ nhất thượng thanh vui khóa, nàng lôi kéo cuống họng hát lên đại triều quốc cung đình vui, đem lão sư cả kinh trận mắt há hốc mồm. Học lúc khiêu vũ, nàng hoàn toàn theo không kịp âm nhạc hiện đại tiết tấu, tay chân luôn là không cân đối, liền đơn giản nhất hiện đại lễ nghi, nàng cũng thường thường bởi vì quen thuộc cổ đại thở dài vạn phúc lễ mà náo ra trò cười. Nhưng nàng trời sinh tính bất thường, không chịu thua sức lực đi lên, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, đều ngâm tại phòng luyện tập bên trong. Ngày này, công ty an bài nàng tham gia một đường nóng nảy game show thu lại hiện trường, ánh đèn nóng ánh, các khán giả tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Làm Triều Dương công chúa đi đến sân khấu, nguyên bản huyên náo hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt lễ phục, tựa như tiên tử hạ phàm, vừa mở miệng, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông giới thiệu chính mình, "Mọi người tốt, ta là Triều Dương." Dưới đài nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiết mục tiến hành đến tài nghệ biểu hiện ra phân đoạn, Triều Dương công chúa không chút hoang mang, để người mang tới một cái cổ cầm. Nàng khêu nhẹ dây đàn, một khúc du dương cao sơn lưu thủy đổ xuống mà ra, tinh xảo cầm nghệ cùng cổ điển khí chất, nhìn đến mọi người như si như say. Ngay sau đó, nàng lại thực hiện một đoạn đại chiêu quốc cung đình múa, dáng múa nhẹ nhàng, váy áo bay lên, phản phất đem đại gia mang về cái kia xa xôi cổ đại vương triều. Tiết mục truyền ra phía sau, Triều Dương công chúa nháy mắt hỏa khắp toàn võng. Nàng cổ trang hóa trang cổ điển tài nghệ, còn có tại tiết mục bên trong những cái kia ngây thơ đáng yêu biểu hiện, đều thành đám dân mạng nhiệt nghị chủ đề. Cổ trang nữ thần xuyên qua công chúa chờ nhãn hiệu cấp tốc leo lên hot search, nàng ấy bộ fans hâm mộ trong vòng một đêm tăng mấy trăm vạn. Nhưng mà, được hoan nghênh đồng thời, tiếng chất vấn cũng theo đó mà đến. Có người nói nàng là cố ý lẫn lộn, bịa đặt xuyên qua cố sự thu được trong mắt, còn có người đào ra nàng tại huấn luyện lúc tai nạn xấu hổ, cười nhạo nàng ca hát lạc nhịp khiêu vũ vụ bè. Đối mặt những này mặt trái bình luận, Triều Dương công chúa ủy khuất đến thẳng rơi nước mắt. Tại cổ đại, nàng là cao cao tại thượng công chúa, chưa hề nhận quá ủy khuất như vậy. Vương tổng giám nhìn ra nàng sa sút, vỗ bờ vai của nàng an ủi, tại giới giải trí, đây đều là chuyện thường. Ngươi phải học được mạnh lên, dùng thực lực chứng minh chính mình. Triều Dương công chúa lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu. Nàng bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện, hướng chuyên nghiệp lao sư thỉnh giáo ca hát cùng khiêu vũ kỹ xảo, còn đi theo văn hóa lao sư bù lại hiện đại tri thức. Một tháng sau, Chiêu Dương công chúa đẩy ra chính mình bài chi đơn khúc xuyên việt thời không ngộng. Bài hát này dung hợp cổ phong cùng hiện đại lưu hành âm nhạc nguyên tố, nàng dùng không linh giọng nói, hát ra chính mình sau khi xuyên việt mê man cùng trưởng thành. Ca khúc một khi thông báo, liền đăng đỉnh các đại âm nhạc bình đài bảng xếp hạng, MV bên trong nàng lúc thì mặc cổ trang nhẹ nhàng nhảy múa, lúc thì mặc hiện đại trang phục thời thượng cấp huyễn, hai loại phong cách hoàn mỹ dung hợp, lại lần nữa kinh diễm mọi người. Theo nhân khí càng ngày càng cao, Chiêu Dương công chúa công tác cũng càng ngày càng bận rộn. Đại ngôn thương diễn phỏng vấn, hành trình sắp xếp tràn đầy. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm, tại một lần phỏng vấn bên trong, nàng chân thành nói, mặc dù ta đến từ thời gian không gian khác nhau, nhưng ta hy vọng có thể dùng ta tiếng ca cùng biểu diễn, để đại gia cảm nhận được truyền thống văn hóa mị lực ngày này, nàng được mời tham gia một tràng công đích tiệc tối, là nghèo khó địa khu bọn nhỏ gây quỹ. Sân khấu bên trên, nàng không những thực hiện đặc sắc tiết mục, còn tại chỗ quên ra chính mình một bộ phận tu vào. Nàng nói, tại cổ đại, ta là công chúa, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, tại hiện đại, ta hy vọng có thể dùng chính mình lực lượng, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Nàng lời nói này thắng được toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, cũng để cho càng nhiều người thích cái này thiện lương lại cố gắng xuyên qua công chúa. Tại hiện đại trong sinh hoạt, Chiêu Dương công chúa dần dần thích ứng nơi này tất cả, cũng thu hoạch chân thành tha thiết hữu nghị cùng đám fans hâm mộ yêu thích. Nàng biết chính mình xuyên qua có lẽ là sự an bài của vận mệnh, mà nàng sẽ tại đầu này tinh đồ trên đường tiếp tục nở rộ thuộc về mình quang mang. Sáng tắt mạch suy nghĩ, thiết lập thiên giới hoa vong ưu bởi vì xúc phạm thiên quy bị giáng chức hạ phàm, trải qua nhân gian cực khổ cùng tình kiếp. Cố sự thông qua miêu tả nàng tại nhân gian trưởng thành cùng phạm nhân trói buộc, cùng với đối kháng tà ma hoàn thành sứ mệnh tình tiết, hiện ra linh hoa lịch kiếp quá trình bên trong thuế biến cùng dãy rủa. Hoa kiếp trên 9 tầng trời bàn đảo viên bay tới từng trận bị ngọn, hoa vong ưu lại tại hẻo lánh bờ sông vong xuyên tốc tốc phát run. Nàng cánh hoa trắng như tuyết bên trên ngưng kết băng tinh, 7 cái nhành hoa bị ngày xiển xích quấn quanh, tại cương phong bên trong phát ra thống khổ nghẹn ngào. 3 ngày trước, nàng tự tiện đem ẩn chứa thần lực mật hoa nhỏ vào bị giáng trước tiên tử hạ phàm trong miệng, xúc phạm luật trời, bây giờ chính chờ đợi thiên đế xử lý. Hoa vong ưu mắt vô thiên quy, giáng chức vào phàm trần lịch kiếp 300 năm, nếu không thể khám phá chấp niệm, muôn đời không được quy vị. Lôi bộ chính thần tuyên bố tiếng như kinh lôi nổ vang, hoa vong ưu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉnh đóa hoa bị cuốn vào vòng xoáy đen kịt. Chương 819, ố dịch. Chương 819, ố dịch. Giang Nam mưa dầm quý, ngói xanh tường trắng thôn xóm nhỏ bên trong, từng tiếng phát sáng khóc nhỉ non phá vỡ màn mưa. Nông phụ Lý thị tại kho tuổi sinh ra bé gái lúc, cả phòng đột nhiên tách ra kỳ dị đóa hoa màu trắng, trên mặt cánh hoa giọt nước óng ánh, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Nhưng mà phần này điểm lành cũng không duy trì liên tục quá lâu. Bé gái 3 tuổi lúc đột nhiên nhiễm lên quái bệnh, mỗi khi gặp chằng tròn liền sốt cao không lui, trong miệng thì thầm nhành hoa chặt đứt nước lạnh quá. Đứa nhỏ này sợ là bị tà ma quấn lên, du phương đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, lưu lại một cây đào một kiếm vội vàng rời đi. Mẫu thân ôm gầy như que tuổi nữ nhi, nước mắt nhỏ tại hải tử nóng bỏng cái chán, "A Như, nương cho ngươi lấy tên Như Hành, ngươi nhất định muốn sống thật tốt đi xuống Như Hành dài đến 16 tuổi lúc, đã trổ mã thành tươi đẹp thoát tục thiếu nữ." Chỉ là cái kia quái bệnh càng thêm nghiêm trọng, mặt tái nhợt bên trên tổng che đậy một tầng bệnh hoạn đỏ ửng. Ngày hôm đó nàng tại bên dòng suối hoán áo, đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến du dương tiếng địch. Lần theo tiếng nhạc đi đến, chỉ thấy sâu trong rừng trúc, một vị công tử áo trắng dựa trúc mà ngồi, ngón tay ngọc đuốt khẽ sáo trúc, hai mắt trong suốt như suối nước. Tại hạ Cố Thanh Huyền, gặp qua cô nương công tử đứng dậy hành lễ, ánh mắt rơi vào Như Hành trên cổ tay dây đỏ, "Cô nương, cái này nút buộc." Nhưng là từ thiên giới mang đến, Như Hành sững sờ, cổ tay ở giữa dây đỏ là lúc sinh ra đời liền có, phía trên còn buộc lên hạt gạo hạt lớn nhỏ màu vàng trông, nàng chưa hề đối người nhắc qua. Cố Thanh Huyền xuất hiện, để Như Hành sinh hoạt nổi lên bận sóng. Hắn sẽ tại đêm trăng tròn vì nàng nấu thuốc, dùng tiếng địch xua tan bệnh của nàng đau, sẽ mang nàng đi đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, chỉ vào biển mây nói, "Như Hành, ngươi nhìn cái kia mây, giống hay không thiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ?" Như Hành nhìn qua hắn ôn nhu gò má, trong lòng nổi lên khắc thường tình cảm. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trong thành đột nhiên bộc phát ôn dịch, trên người người chết đều hiện lên ra quỷ dị màu trắng hoa văn, cùng Như Hành cánh hoa hình dáng bất không có sai biệt. Các thôn dân nâng bó đuốc bao vây Như Hành nhà, hô to yêu nữ hại người. Cố Thanh Huyền ngăn tại Như Hành trước người, lại bị loạn côn đánh ngã trên mặt đất. Như Hành nhìn qua trong vũng máu người yêu, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, một cô ấm áp chất lỏng từ trong miệng tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nháy mắt mở ra mảng lớn đóa hoa màu trắng. Nguyên lai ngươi chính là gốc kia bị giáng trước hoa vong ưu, một đạo hắc ảnh từ ôn dịch đầu nguồn hiện lên, chính là năm đó bị hoa vong ưu cứu giúp rơi xuống thiên. Hắn cười lạnh nói, 300 năm trước ngươi hỏng ta chuyện tốt, bây giờ ta muốn ngươi nhìn tận mắt này nhân gian, bởi vì ngươi mà chết, nguyên lai cuộc ôn dịch này, đúng là rơi xuống thiên vì trả thù hoa vong ưu, dùng ma chướng biến thành. Như Hành nhìn xem thống khổ rã rủa thôn dân, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Cố Thanh Huyền, ký ức giống như thủy triều vào tới. Nàng nhớ tới chính mình từng là thiên giới tinh khiết nhất hoa vong ưu, dùng mật hoa an ủi thụ thương tiên tử, nhớ tới bị giáng chức hạ phàm lúc, thiên đế nói khám phá chấp niệm. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, chấp niệm của mình không phải quay về thiên giới, mà là thủ hộ này nhân gian tốt đẹp. Ta nguyện lấy hoa linh bị dẫn, làm sạch ma chướng, Như Hành âm thanh kiên định mà quyết tuyệt. Thân thể của nàng bắt đầu phát sáng, cánh hoa từ đầu ngón tay bay xuống, hóa thành đầy trời điểm sáng. Hoa vong ưu thần lực cùng ma chướng kịch liệt va chạm, toàn bộ thôn bị bạch quang chói mắt bao phủ. Cố Thanh Huyền tại trong hôn mê nghe thấy Như Hành sau cùng thì thầm, "Thanh Huyền, nếu có kiếp sau làm tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, ôn dịch tiêu tán, Như Hành lại biến mất không còn chút tung tích." Chỉ ở Cố Thanh Huyền trong tay, lưu lại một viên nóng ánh hạt giống, cùng bộ rễ tia trung vàng dây đỏ. Cố Thanh Huyền đem hạt giống chôn ở bên dòng suối, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc. Năm sau mùa xuân, nơi đó mọc ra một gốc kỳ dị hoa, cánh hoa trắng như tuyết bên trên mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, mỗi khi gió thổi qua, liền vang lên thanh thúy tiếng chuông, phảng phất tại nói chưa hết tình duyên. 300 năm sau, bờ sông Vong Xuyên, một đóa tân sinh hoa vong ưu lặng yên nở rộ. Thiên đế nhìn qua đóa hoa này, khẽ gật đầu, trải qua tình kiếp, mới biết đại ái. Ngươi có thể nguyện bay về thiên giới, đóa hoa khẽ đung đưa, một mảnh cánh hoa bay xuống, hóa thành hình người. Chính là Như Hành, nàng đối với thiên đế hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, nhân gian mặc dù khổ, lại có chân tình. Như Hành khẩn cầu lưu tại nhân gian, thủ hộ vùng thế giới này từ đây, nhân gian nhiều một vị nữ tử áo trắng, nàng đi khắp đại giang nam bắc, dùng hoa vong ưu thần lực xua tan ốm đau, an ủi nhân tâm. Mà mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi người luôn có thể nghe thấy du dương tiếng địch, kèm theo thanh thúy tiếng chuông, trong gió quấn quẩn, nói đoạn kia vượt qua tam giới thâm tình. Lấy phòng thí nghiệm làm hạch tâm tình cảnh, đáp nặng cố chấp học sinh nhân vật chính cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn đạo sư hình tượng, thông qua thiết lập thí nghiệm thất bại số liệu tranh luận chờ chứng ngại, cùng với linh cảm bắn ra đoàn đội hợp tác vân vân thiết, hiện ra nghiên cứu khoa học phát hiện quanh có quá trình cùng ý nghĩa trọng đại. Phân tử lạc hướng 3 giờ sáng hóa học phòng thí nghiệm hiện ra lạnh ánh sáng trắng, rừng sâu túi áo khoác trắng bên trong, thứ ba hộp năng lượng đồ uống đã lạnh bớt. Hắn nhìn chằm chằm máy ly tâm bên trong xoay tròn ống nghiệm, ống thủy tinh trên vách ngừng kết giọt nước theo xoắn ốc đường vân chậm rãi chảy xuống, cực kỳ giống hắn nửa năm qua này nghiên cứu khoa học tiến độ nhìn như đang động, kỳ thực tại chỗ đảo quanh. Vợ dạ phiền hợp lại chất xúc tác vẫn là không có hoạt tính rừng sâu tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên vạch rơi một nhóm số liệu, bút máy nhọn đem giấy đâm ra cái lỗ thủ nhỏ. Bên cạnh bàn học trưởng ngáp một cái thu thập thiết bị, từ bỏ đi, cái này đầu để đạo sư tổ dày vò 3 năm, nếu thật có thể đột phá lời còn chưa dứt, phòng thí nghiệm đột nhiên chấn động kịch liệt, khẩn cấp đèn nháy mắt sáng lên, ngoài cửa sổ mưa to như rót, tiếng sấm chấn động đến thông gió tủ vang lên ong ong. Rừng sâu vô ý thức bảo vệ bản thí nghiệm, đã thấy trong ống nuôi cấy màu đen dung dịch vận đục nổi lên quỷ dị lam quang. Quang mang kia giống vật sống vật mèo, tại chất lỏng mặt ngoài phát họa ra tinh mịn đường vân, tựa như một loại nào đó không biết phần tử kết cấu. Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, nắm lên máy ảnh điên cuồng quay chụp, lòng bàn tay tại màn ảnh bên trên lưu lại ướt sũng chỉ tay. Tiểu Lâm, đạo sư Trần Mặc đẩy cửa ra, áo sơ mi trắng bị vũ thủy tới đấu, cửa trường học máy biến thế bị sét đánh, tranh thủ thời gian. Lão nhân âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt gắt gao đính tại buồn nuôi cấy bên trên. Lam quang yếu dần lúc, hắn run rẩy cầm lấy rời dịch hương, lấy năm hơi thăng hàn mẫu, lập tức làm ít giờ phân tích. Y xạ tuyến diễn xạ đồ phổ ở trên màn ảnh triển khai nháy mắt, dừng cảm giác sâu sắc cảm giác hô hấp đều dừng lại. Những cái kêu bén nhọn diễn xạ phong chỉ hướng một cái không có khả năng kết quả vật thí nghiệm hệ bên trong xuất hiện hoàn toàn mới 2D tinh thể kết cấu, nó nguyên tử phương thức sắp xếp đã không phải là gỡ dạ phiện, cũng không phải đã biết bất luận cái gì gốc cắt bòn tài liệu. Chân mặc cái tẩu tại trong cái gạt tàn thuốc ép ra tiếng vang chói tai, lặp lại thí nghiệm, sai sót cho phép phạm vi nhất định phải khống chế tại 001 trong vòng tiếp xuống 3 tháng, phòng thí nghiệm thành rừng sâu lồng giam. Hắn lặp đi lặp lại điều chỉnh phản ứng điều kiện, tại á khí dương bảo hộ bên trong một chờ chính là mười mấy tiếng. Có lần vì quan sát nhiệt độ cực thấp hạ tinh thể lớn lên, hắn tại 196 niter lỏng hoàn cảnh bên trong thao tác, chờ phản ứng kết thúc mới phát hiện ngón tay đã mất đi cảm giác. Làm thứ 78 lần thí nghiệm số liệu cuối cùng cùng lần đầu hoàn toàn ăn cấp lúc, hắn ghé vào trên bàn thí nghiệm ngủ rồi, trong mộng tất cả đều là nhảy lên công thức phân tử. Luân văn gửi bản thảo tự nhiên ngày đó, dừng sâu tay tại trên bàn phím treo 10 phút đồng hồ. Chương 820, thét lên. Chương 820, thét lên. Hắn nhớ tới đám học trưởng bọn họ chất vấn ánh mắt, nhớ tới mẫu thân ở trong điện thoại nói thi công chức nhiều ổn định giờ phút này lại quỷ thần xui khiến nhấn xuống gửi đi chốt. Sau 2 tuần, ban biên tập biểu kiện làm cho cả phòng thí nghiệm sôi trào, chúng ta mãnh liệt đề nghị đem cái này phát hiện mệnh danh là Lâm Thị tinh cách nhưng mà khen ngợi âm thanh chưa rơi, chất vấn tựa như thủy triều vào tới. Mít tài liệu học giáo sư tại học thuật diễn đàn bên trên gửi công văn đi, thí nghiệm điều kiện miêu tả mơ hồ, số liệu tồn tại người làm sửa chữa hiểm nghi càng trí mạng là, nào đó nổi danh phòng thí nghiệm tuyên bố không cách nào xuất hiện lại kết quả. Phối đồ bên trong ít giờ đổ phổ cùng rừng sâu luận văn ngày đêm khác biệt, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, rừng sâu tự giam mình ở phòng thí nghiệm, đem thí nghiệm quá trình phá giải thành hơn 300 cái trình tự từng cái bài tra. Coi hắn phát hiện là nào đó lượt nhập khẩu thuốc thử chứa lượng nhỏ tạp chất lúc, ngoài cửa sổ lá ngô đồng đã biến vàng. Một lần nữa thí nghiệm ngày đó, Trần Mặc Yên lặng tại phía sau hắn nhấc lên 3 đài máy quay phim, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp quá trình thí nghiệm. Chân tướng rõ ràng ngay mắt, toàn cầu đứng đầu phòng thí nghiệm chúc mừng biểu kiện chất đầy rừng sâu hồng thư. Nobel hóa học thưởng ban chấp hành thư mời gửi lúc đến, hắn ngay tại nhà ăn gặm bánh bao. Lĩnh thưởng đài bên trên, hắn nuốt ve cút bên trên gập gềnh đường vân, nhớ tới cái kia mưa to đêm lang quang, đột nhiên viền mắt phát nhiệt. 3 năm sau, lấy Lâm Thị tinh cách làm cơ sở siêu cấp tin sản xuất hàng loạt, chạy bằng điện ô tô bay liên tục đột phá 2000 km, nước biển làm nhạt chi phí hạ xuống 90 Sahara biên giới dựng lên ốc đảo thành thị. Mà rừng sâu y nguyên duy trì dạng sáng làm thí nghiệm thói quen, hắn mới đầu để là đánh hạ nhiệt độ bình thường siêu dẫn nan đề. Một lần nào đó học thuật diễn thuyết kết thúc, có học sinh hỏi hắn thành công bí quyết, hắn giơ lên thí nghiệm bản ghi chép. Trang tên sách bên trên Trần Mặc chữ viết có thể thấy rõ ràng, nghiên cứu khoa học tựa như trong mê vụ đi thuyền, duy nhất hải đăng là đối không biết tính sợ cùng chấp nhất. Xoay quanh hồng thủy thai họa, tạo dựng khẩn trương kích thích tình tiết, vẽ trần cây nhỏ vận dụng hiểu biết địa lý sinh hoạt kinh nghiệm ứng đối nguy cơ quá trình, đồng thời xen kẽ thôn dân ở giữa tình cảm hỗ động, hiện ra trong thai nạn đoàn kết cùng trí tuệ lực lượng. Hồng thủy bên trong tinh quang 7 tháng mưa to giống thiên hà vỡ đê, trần cây nhỏ ghé vào bên cửa sổ mấy giọt mưa, thứ 108 giọt nện ở bàn đá xanh bên trên lúc, phía sau núi chuyển đến như sấm rền oanh minh. Hắn nắm lên đèn tin lao ra cửa. Ông còn nháy mắt bị bùn nhão thẩm thấu. Ánh trăng xé ra tầng mây nháy mắt, hắn thấy được ngọn núi tuột dốc đất đá trôi chính bọc lấy cự thạch, hướng về thôn chút xuống. Dâng nước, nhanh hơn lầu cát, Trần Cây nhỏ tiếng giống bừng tỉnh ngủ say thôn trang. Lý A bà run rẩy hướng túi sách ra rắn bên trong nhét nồi sắt, Trần Cây nhỏ đoạt lấy túi cong lên lão nhân liền chạy. Hồng thủy đã tràn qua mắt cá chân, lạnh buốt xúc cảm giống vô số nhỏ bé rắn tại quấn quanh. Thôn đầu đông lão hoè thụ bên dưới, hai mươi mấy cái thôn dân chen tại lung lay sắp đổ lầu các bên trong. Thôn trưởng nâng tiểu cũ đèn tin, cô sáng tại màn mưa bên trong lay động, chờ trời sáng đội cứu viện nói còn chưa dứt lời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đê đập vỡ. Vân đu hồng thủy cuốn theo tạm vật vào tới, lâu các phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. Trần Cây nhỏ lao trên mặt vũ thủy, ánh mắt đảo qua góc tường bẹ trúc. Đó là hắn tuần trước cùng đồng bạn đi chơi, giờ phút này lại thành hy vọng duy nhất. Dùng bẹ trúc dò đường, đề nghị của hắn bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Trương Nhị Thúc cười nhạo, bao đầu tiểu tử biết cái gì? Hồng thủy này lời còn chưa dứt, lâu các đột nhiên nghiêng, dọa đến mọi người hét dầm lên. Ta quen thuộc đường sông, Trần Cây nhỏ giật ra cổ áo, lộ ra xương quai xanh chỗ vết thương cũ, năm ngoái bị vọt tới hạ du, là theo kênh ngầm bò về đến. Hắn ánh mắt kiên định, tại đèn tin cầm tay chiếu sáng bên dưới, đạo kia vết sẹo hiện ra quỷ dị chỉ riêng. Thôn trưởng trầm mặc một lát, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang lên súng báo hiệu, còn sống trở về bẹ trúc mới vừa đẩy vào hồng thủy, Trần Cây nhỏ liền bị ám lưu sông đến mất đi cân bằng. Hắn gắt gao nắm chặt trúc cây xảo, cảm giác bàn tay chuyển đến như tê liệt đau đớn. Mưa to làm mơ hồ ánh mắt, hắn chỉ có thể dựa vào ký ức tìm kiếm kênh ngầm nhập khẩu. Đột nhiên, thượng du phiêu đến đoạn mục đánh thẳng bẹ trúc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghiêng người tránh thoát, lại một đầu ngã vào trong nước. Văng lánh hồng thủy rót vào xoắn núi, Trần Cây nhỏ ở trong nước liều mạng dãy rủa. Trong thoáng chốc, hắn mò tới quen thuộc đá cội kênh ngầm nhập khẩu đến. Hắn ngừng thở, dùng cả tay chân tiến vào lối đi hẹp. Rêu xanh bao trùm vách đá quẹt làm bị thương đầu gối, hắn cắn răng nhẫn nhịn đau đớn hướng về phía trước bơi đi. Coi hắn cuối cùng từ hạ du thoát nước cửa ra vào chui ra lúc, cả người giống từ quỷ môn quan đi một lượt. Không để ý tới nghỉ ngơi, Trần Cây nhỏ nâng súng báo hiệu hướng bầu trời xạ kích. Màu đỏ đạn tín hiệu bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng nơi xa chạy tới đội cứu viện. Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất bên trong, nhìn xem cứu viện thuyền phá sóng mà đến, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ. Thượng du đập chứa nước truyền đến thông tin, thủy vị sắp tràn qua đường ranh giới, một khi nổ tung, toàn bộ thôn sẽ bị san thành bình địa. Trần Cây nhỏ kéo lấy vẻ bại thân thể, đi theo đội cứu viện đi tới đập chứa nước đập lớn. Hắn ngồi xổm tại vũng bùn đập trên mặt, cẩn thận quan sát dòng nước hướng đi. Đột nhiên, hắn phát hiện đập lớn phía đông bùn đất nhan sắc so nơi khác sâu, dùng tay một đảo, đúng là núi lỏng ra bùn các tầng. Nơi này nhanh sập, Trần Cây nhỏ ồn ào đưa tới công trình sư chú ý trải qua kiểm tra đo lường, quả nhiên phát hiện đập lớn phía đông tồn tại nghiêm trọng quản hiện lên voi. Tình huống bạn phân nguy cấp, có thể ra cố đập lớn ít nhất cần 3 ngày thời gian, căn bản không kịp. Trần Cây nhỏ nhớ tới trong thôn lão bối người nói qua, phát hồng thủy lúc, cổ nhân sẽ dùng thuyền đâm chắn lỗ hổng biện pháp. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện cách đó không xa ngừng lại một chiếc bỏ hoàng xi măng thuyền. Dùng thuyền chắn lỗ hổng. Hắn hướng công trình sư đưa ra đề nghị, lại tại thuyền xung quanh lấp đầy bao cát, có lẽ có thể chống đến thủy vị hạ xuống. Công trình sư nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Tại Trần Cây nhỏ chỉ huy bên dưới, các thôn dân đồng tâm hiệp lực, dùng dây kéo đem xi măng thuyền kéo tới đập lớn chỗ lỗ hổng. Làm đợt thứ nhất hồng thủy đánh tới lúc, xi măng thuyền vững vàng chặn lại mãnh liệt dòng nước. Sau đó, đại gia cấp tốc tại thuyền xung quanh đắp lên bao cát, tạo thành một đạo lâm thời đê đập. Trải qua mười mấy tiếng phân chiến, thủy vị cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Làm mặt trời từ tầng mây bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc, Trần Cây nhỏ nhìn xem sống sót sau hai nạn thôn trang, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn biết, trang hai nạn này mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần đại gia một lòng đoàn kết, liền không có khảm qua không được. Hồng thủy thối lui phía sau, Trần Cây nhỏ thành trong thôn anh hùng. Nhưng hắn y nguyên mỗi ngày tại bờ sông chơi đùa, chỉ là hiện tại, hắn trong túi nhiều một cái sách nhỏ, phía trên nhớ đầy các loại phòng lột tri thức. Hắn nói, hy vọng về sau sẽ không còn đáng sợ như thế hồng thủy, hy vọng trong thôn mỗi người đều có thể bình an. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Trần Cây nhỏ liền sẽ ngồi tại lao hoè thụ bên dưới, nhìn xem khắp trời đầy sao, ước mơ lấy càng tốt đẹp hơn ngày mai. Chương 821, đồ chơi. Chương 821, đồ chơi. Lấy kinh điển truyền hình điện ảnh nhân vật Dung Ma Ma làm cơ sở, để hiện đại lao bà xuyên qua trong đó, thông qua nàng đem hiện đại lý niệm đưa vào cổ đại cung đình, dẫn phát một hệ liệt không biết nên khóc hay cười lại tràn đầy ôn nhu cố sự, đồng thời thiết lập cung đình đấu tranh tình cảm dây vân vân tiết tăng cường cố sự sức kéo. Ma Ma kỳ diệu xuyên qua Vương Tú Lan xoa đau nhức thắt lưng từ bàn mặt trượt phía trước đứng dậy, thuận tay sờ đi trên bàn trà thuốc hạ huyết áp. Trời chiều xuyên thấu qua ban công lưới bảo vệ chiếu bảo, tại nàng in phim hoạt hình đồ án tạp dề bên trên ngày bọn. Ai có thể nghĩ tới, cái này mỗi ngày quảng trường nhảy múa truy gia đình luân lý kịch về hưu lao phu nhân, một giây sau sẽ bị một bệnh kim quang hút vào TV bên trong. Lại mở mắt lúc, Vương Tú Lan chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trước mắt đung đưa theo lên kim tuyến máy. Dung Mama, hoàng hậu nương nương gọi ngươi, lanh lảnh giọng nói dọa đến nàng giật mình, trong gương đồng chiếu ra trương khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên đầu lệnh ra mang theo đỉnh khảm ngọc Mama mũ. Nàng vô ý thức đi sờ thuốc hạ huyết áp, lại mò lấy bên hông băng lãnh ngân trầm cái này không phải liền là Hoàn Châu cách cách bên trong Dung Ma Ma tiêu chuẩn thấp nhất. Lão nô tham kiến hoàng hậu nương nương Vương Tú Lan máy móc quỳ xuống, đầu gối đâm vào gạch xanh bên trên đau nhức. Ngẩng đầu nhìn thấy phượng chỗ ngồi mặt lạnh hoàng hậu, nàng đột nhiên nhớ tới kịch bên trong Dung Ma Ma đâm tử vi tên tràn diện, sau lưng nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Ngày mai chính là tiệc rượu khách, nếu là xảy ra sai sót hoàng hậu lời còn chưa dứt, Vương Tú Lan đột nhiên mở miệng, nương nương, lão nô cũng có cái ý nghĩ toàn bộ Khôn Linh cung rơi vào tĩnh mịch. Vương Tú Lan kiên trì nói tiếp, những cái kia cách cách bọn họ trẻ tuổi nóng tính, không bằng xử lý cái tài nghệ tranh tài, đã náo nhiệt lại có thể lộ ra nương nương rộng lượng. Nàng thoáng nhìn hoàng hậu khẽ nhíu mày, tranh thủ thời gian bổ sung, tựa như tựa như dân gian thi đấu lôi đài, bên thắng còn có thể đến nương nương ban thưởng điểm tâm, cái này hoang đường đề nghị thế mà có hiệu quả. Ngày thứ hai trong ngự hoa viên, tiểu yến tử ngã lộn nhào hát lưu hành bài hát, tử vi đánh đàn ngâm thơ, liền đính kỳ đô lộ một tay hiện đại ma thuật. Vương Tú Lan trốn tại nơi hẻo lánh gầm hạt dưa, đột nhiên bị người đụng cái lảo đảo. Lao giả, đi bộ không có mắt. Quế ma ma thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Vương Tú Lan meo mắt lại, đây chính là kịch bên trong khắp nơi cùng dung ma ma đối nghịch lao đối đầu. Nha, đây không phải là Quế tỷ tỷ sao? Vương Tú Lan đột nhiên thay đổi định mặt cười, từ trong tay áo lấy ra cái giấy dầu bao, mới vừa đến bánh quế, ngài nếm thử. Quế ma ma sửng sốt, nàng ký ức bên trong dung ma ma từ trước đến nay nuôi bệnh lên trời. Làm núi lòng ra bánh ngọt nhập khẩu, Quế ma ma thái độ rõ ràng làm yếu đi, lần sau có cái này chuyện tốt, nhớ tới kêu lên ta cuộc sống ngày ngày trôi qua. Vương Tú Lan đem hiện đại dưỡng sinh lý niệm mang vào hậu cung. Nàng dạy các cung nữ quảng trường nhảy múa, mang theo bọn thái giám làm bắt và cầm, thậm chí thuyết phục ngự thiện phòng khai phá ít đường điểm tâm. Hoàng hậu đau nửa đầu lúc phát tác, nàng dùng tạo gió tấm cùng tinh dầu xoa bóp, lại so thái y viện thuốc còn hữu hiệu. Nhưng gây to đón gió, nàng đủ loại kỳ đi quái trạng rất nhanh chuyển đến khiến phi trong thai. Đêm trung thu bữa tiệc, khiến phi nâng chén rượu cười nói, nghe dung ma ma mới học Tây Dương đồ chơi, không bằng cho đại gia mở mắt một chút. Vương Tú Lan trong lòng thầm mắng, đây rõ ràng là muốn trước mặt mọi người để nàng xấu mặt. Nàng con mắt hơi chuyển động, đột nhiên vỗ tay nói, vừa bạn, lão nô học đoạn cung đình tóc sâu, mọi người còn không có kịp phản ứng, Vương Tú Lan đã sinh động như thật nói về hiện đại cung đình chuyện lý thú, ngài đoán làm sao? Kia hoàng thượng à, mỗi ngày ôm cái thiên lý kính cùng hậu cung các nương nương video tán gẫu. Nàng học người hiện đại vạch điện thoại gián dấp, chọc cho cả sảnh đường cười to, liền nghiêm túc hoàng thượng đều không kiềm chế được khoe miệng. Nhưng mà nguy cơ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu yến tử bởi vì nói nhầm làm tức giận long nhan, bị nhốt vào tông nhân phủ. Vương Tú Lan ngồi xổm tại góc tường lay cơm, đột nhiên nhớ tới kịch bản hướng đi tiếp xuống dung ma ma liền muốn đi đâm tử vi bức cung. Nàng gấp đến độ trong sân xoay quanh, đột nhiên thoáng nhìn góc tường lão hoại thụ. Khi còn bé tôn tử tổng quân lấy nàng nói 36 kế hiện tại không phải là dùng điệu hổ ly sơn thời điểm. Đêm khuya, Vương Tú Lan mang theo mấy cái tiểu thái giám tại ngự hoa viên thả pháo hoa. Ngũ thải ban lan ánh lửa hấp dẫn thị vệ chú ý, nàng thừa cơ tiến vào tông nhân phủ. Tử vi co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, khắp khuôn mặt là nước mắt. Cô nương đừng sợ, Vương Tú Lan lấy ra trong ngực đường bánh ngọt, lão nô cái này liền cứu ngươi đi ra còn không chờ các nàng chạy ra, hoàng hậu giá lâm âm thanh truyền đến. Vương Tú Lan đem tử vi giấu ở phía sau, kiên trì nên đón. Nương nương, lão nô cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Ngài nghĩ à, tiểu yến tử nha đầu kia mặc dù lỗ mãng, nhưng tuyệt không dám cố ý mạo phạm hoàng thượng. Nàng đột nhiên hạ giọng, có thể hay không có người cố ý thiết lập bắt cục, hoàng hậu sắc mặt âm tình bất định. Vương Tú Lan rèn sắc khi còn nóng, không bằng để lão nô trong bóng tối điều tra nghe ngóng, nhất định có thể tìm ra hung phạm. Cứ như vậy, nàng dùng hiện đại hình sự trinh sát kịch bên trong học được xáo lộ, mang theo đám tiểu thái giám khắp nơi thu thập manh mối, thế mà thật phát hiện nếu như phi bên người cùng nữ đang dở trò. Chân tướng rõ ràng ngày đó, hoàng thượng nhìn xem quỳ trên mặt đất mọi người, cảm khái nói, không nghĩ tới dung ma ma lại có như thế trí tuệ. Vương Tú Lan lén lút lau mồ hôi, nghĩ thầm cái này không phải trí tuệ, rõ ràng là truy kịch kinh nghiệm nhiều năm. Trải qua chuyện này, hoàng hậu đối nàng càng tín nhiệm, liền tiểu yến tử đều lại gần gọi nàng cho nãi nãi. Nhưng mà xuyên qua bí mật vẫn là lộ ra mánh khỏe. Một ngày trong đêm, Vương Tú Lan nhìn trên trời mặt trăng ngẩn người, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, lao thái bà, vẫn chưa về nhà. Mặt trược ba thiếu một đâu. Nàng quay người thấy được bạn già hư ảnh, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ ánh mắt. Nguyên lai, nàng xuyên qua thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Cuối cùng mấy ngày nay, Vương Tú Lan đem dưỡng sinh bí quyết viết thành sách để lại cho hoàng hậu, dạy tiểu yến tử hát ca khúc mới, còn cho tử vi nói hiện đại nữ tính độc lập cố sự. Rời đi cái kia sáng sớm, nàng lặng lẽ kín đáo đưa cho Quế ma ma một bao thuốc hạ huyết áp, tỉ tỉ, ăn ít một chút dầu mỡ, đối thân thể tốt làm kìm quang lại lần nữa bao phủ. Vương Tú Lan nghe thấy tiểu yến tử kêu khóc, nghe thấy hoàng hậu thở dài, còn có Quế ma ma câu kia mang theo tiếng khóc nức nở bà già đang chết. Lại mở mắt lúc, nàng lại ngồi ở quen thuộc bàn mặt trước phía trước. Vương Di, ngài ván này còn muốn đánh nữa hay không? Bạn chơi bài tiếng thúc dục chuyển đến. Nàng sờ lên túi, bên trong lại thật chứa một khối ngự tứ ngọc bội. Từ đây, quảng trường đội múa ngũ bên trong có thêm một cái thích nói cung đình cố sự lao phu nhân. Mỗi khi có người hỏi thật giả, nàng liền thần thần bí bí lấy ra ngọc bội, các ngươi nói, dung ma ma có phải hay không là cái người xuyên biệt đâu? Dưới ánh trăng, ngọc bội hiện ra ôn nhuận chỉ riêng, phảng phất tại nói đoạn kia bất khả tư nghị kỳ diệu lữ trình. Từ thái tử đối mặt chữa vị nguy cơ cắt bảo, thiết lập triều đình tranh đấu huynh đệ hãm hại tình cảm thử thách vân vân tới đây. Thông qua thái tử cùng mưu sĩ chủ tính cùng đối địch trận doanh giao phong, cùng với cùng người yêu trói buộc, hiện ra đông cung phức tạp sinh tồn hoàn cảnh cùng nhân tính dãy rủa. Chương 822, sáng sớm. Chương 822, sáng sớm. Đông cung mê cục xương tháng treo cao, đông cung tiêu phòng trong điện dưới ánh đến. Tiêu Minh Viễn cầm tấu chương tay có chút phát run, mật báo bên trên Bắc Cương 20 vạn thiết kỵ tiếp cận chữ viết đâm vào hắn viền mắt đau nhức. Trên bàn ngự tứ ngọc như ý hiện ra lãnh quang, trong thoáng chốc hóa thành phụ hoàng tức giận lúc đập nát chén trà. Điện hạ, hữu tướng cầu kiến thiếp thân thái giám Đức Thuận âm thanh tại dưới hiên vang lên. Tiêu Minh Viễn đem mật báo nhét vào hốc tối, trong gương đồng chiếu ra hắn xám xanh sắc mặt từ khi 3 ngày trước công bộ tham ô án liên lụy đông cung trúc quan, trên triều đình bạch tội hắn tấu chương tựa như tuyết rơi bay tới. Hữu tướng Thôi Nguyên Châu bước vào trong điện, áo mãng bào đai ngọc tại ánh nến bên dưới hiện ra u quang. Thái tử có biết, bệ hạ sáng nay triệu tam hoàng tử vào cung mật đàm, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trên bàn Bắc Cương chiến báo, biên quân tướng lĩnh một nửa xuất từ Thôi thị, như giờ phút này lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến mảnh ngói tiếng vỡ vụn. Tiêu Minh Viễn cơ lấy trên bàn thanh đồng kiếm xông đến đỉnh viện, chỉ thấy thích khách áo đen đang cùng thị vệ chiến đấu. Hàn quang lóe lên, mũi kiếm thẳng đến hắn huyết hầu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng lướt qua, trường kiếm khó khăn lắm lao hắn bên thai đâm vào cột trụ hành lang. Người đến là mới nhận Mưu Sĩ Tô Nghiễn, trắng thuần trường sam nhuộm vết máu, lại cười đến thong dong, điện hạ bị sợ hai thích khách bị bắt lúc, trong ngực rơi ra mật tín biết Tam hoàng tử ân giám. Tiêu Minh Viễn nhìn chằm chằm viên kia đỏ tươi ấn ký, nhớ tới hồi nhỏ Tam đệ tổng thích kéo hắn góc áo kêu hoàng huynh dáng dấp. Thôi Nguyên Châu tay vuốt tròm râu cười lạnh, Tam điện hạ chiêu này mượn đao giết người, ngược lại là học được bệ hạ mấy phần chân truyền giờ tí Đông cung thư phòng, Tô Nghiễn mở ra địa đồ. Bắc Cương chiến sự kỳ lạ, nửa tháng trước hộ bộ mới vừa phát hạ 30 vạn lượng tiền lương, đến nay chưa tới biên quan. Hắn bút lông sói tại giấy tuyên bên trên vẽ ra trùng điệp bừng ấn, thân mời điện hạ thân phó Bắc Cương, vừa đến điều tra quân tình, thứ hai ánh nến đột nhiên tối, Tiêu Minh Viễn thoáng nhìn hắn trong mắt thoáng qua liền qua phong mang. Lên đường ngày ấy, thái tử phi thẩm trong như đứng ở Chu Tức môn phía trước, váy đỏ tung bay như khắp huyết điệp. Nàng là trấn quốc tướng quân chi nữ, từ nhỏ cùng Tiêu Minh Viễn có hôn ước, lại bởi vì hắn say mê chính vụ, thành hôn 3 năm vẫn mỗi người một ngả. Điện hạ lần này đi, cũng phải cẩn thận thôi thị. Nàng đưa lên khăn gấm bao khỏa bình thuốc, Tô Nghiễn người này quá mức khó lường. Bắc Cương gió lạnh như lao, Tiêu Minh Viễn màu đen áo choàng bay phất phới. Quân doanh trong đại trướng, thủ tướng Lý Giải Phong trình lên sổ sách bên trên rậm rạp chẳng chịt chữ số cùng hộ bộ ghi chép kém rất xa. Mặt tướng phái người truy tra, phát hiện ngân xa cuối cùng xuất hiện tại Thôi Thị Tư hầm mỏ Lý Giải Phong giáp trụ dính đầy vết máu. 3 ngày trước, tiến đến điều tra giáo ý, bị người cắt lưỡi đêm khuya. Tiêu Minh Viễn tại trong doanh trướng dạo bước, chợt nghe ngoài trướng truyền đến tiếng đàn. Theo tiếng mà đi, đúng là Tô Nghiễn rửa hồ dương đánh đàn, ánh trăng vì hắn dắt lên vì bạn. Điện hạ có biết thập diện mai phục, dây đàn đột nhiên đoạn, Tô Nghiễn nhặt lên đàn đứt dây cuốn ở giữa ngón tay. Năm đó tổ tiên hoàng đế khởi binh, chính là dùng kế này đại phá quân địch ngày thứ hai. Tiêu Minh Viễn hạ lệnh phong tỏa tất cả muốn nói, đích thân dẫn người điều tra Thôi Thị Tư hầm mỏ. Trong hầm mỏ, thư thối dương bạc xếp thành núi nhỏ, đáy hòm lại cất giấu có khắc Tam hoàng tử huy hiệu hộ phủ. Thông tin truyền về kinh thành, triều đình xôn xao. Tam hoàng tử quỳ gối tại Thái Cực trước điện, nước mắt chảy ngang, nhi thần oan uổng, nhất định là thái tử vu oan. Tiêu Minh Viễn nâng hộ phủ khấu tiến phụ hoàng lúc, thoáng nhìn long ỷ bên cạnh Thôi Nguyên Châu mặt âm trầm. Hoàng đế ánh mắt đảo qua hộ phủ, đột nhiên đem tấu chương hung hăng nện ở trên người hắn, khá lắm Đông cung thái tử. Là đoạt chữ bị, lại mưu hại thân đệ, Tiêu Minh Viễn ngẩng đầu, đối diện bên trên trong mắt phụ thân phòng bị cùng nghi ngờ, những cái kia hồi nhỏ cưới tại phụ hoàng bả vai ký ức, giờ phút này vỡ thành đầy đất hàn quang. Bị giam lỏng Đông cung thời gian, Tiêu Minh Viễn mỗi ngày đối với thẩm trong như đưa tới thuốc mật người. Đức Thuận lén lút mang đến thông tin, Tam điện hạ bị nốt, hữu tướng cáo bệnh ở nhà, ngược lại là Tô đại nhân, gần đây thường xuyên ra vào Thôi phủ lời còn chưa dứt, thẩm trong như bén rèm mà vào, váy đỏ bên trên nhuộm vết máu, Tô Nghiễn phản. Hắn kết hợp Thôi thị, giả tạo bệ hạ di chiếu, Tiêu Minh Viễn nắm chặt nàng lạnh buốt tay, chợt nghe ngoài cùng tiếng la giết rung trời. Thẩm trong như rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cha ta đã dẫn đầu cấm quân chạy đến, điện hạ đi mau. Hai người mới vừa đến cửa cùng, liền gặp Tô Nghiễn đứng ở Chu Tức đỉnh tháp, áo trắng phần phật như chiều hồn tiên. Thái tử điện hạ, còn nhớ đến mới gặp lúc thần nói. Hắn giơ lên một quyển bằng lăng, thiên hạ này vốn là nên họ Tô mưa tên phá không mà đến. Thẩm trong như đem Tiêu Minh Viễn ngã nhào xuống đất, bả vai lập tức tràn ra huyết hoa. Tiêu Minh Viễn gào thét ôm lấy nàng, chợt thấy Tô Nghiễn phía sau hàn quang lóe lên là Lý Giải Phong trường thương. Nguyên lai Bắc Cương chuyến đi, Tiêu Minh Viễn sớm đã phát giác Tô Nghiễn cùng Thôi thị cấu kết, cố ý tương kế tự kế. Hết thảy đều kết thúc lúc, Tiêu Minh Viễn ôm hôn mê Thẩm trong như bước vào tiểu phòng điện. Ánh nắng ban mai xuyên thấu song cửa sổ, chiếu vào nàng mặt tái nhợt bên trên. Đức Thuận nâng thánh chỉ quỳ xuống đất, bệ hạ truyền vị thái tử, lập tức đăng cơ. Tiêu Minh Viễn khẽ bước nàng nhuốm máu sợi tóc, cuối cùng đọc hiểu trong mắt nàng giấu 3 năm thâm tình. Đăng cơ ngày ấy, Tiêu Minh Viễn đứng tại Thái Hòa điện, điện Thái Hòa trước ghế rồng, nhìn qua dưới thềm quỳ lệ của thần. Thôi Nguyên Châu đã bị xét nhà, Tô Nghiễn đền tội, Tam đệ bị lưu vong biên cương. Hắn sở về phía bên hông ngọc bội, đó là Thẩm trong như cập kê lúc tặng cho, khắc lấy sinh tử không phụ. Nơi xa truyền đến chuông nhạc tấu vang, hắn biết trận này Đông Cung mê cục mặc dù đã mất màn, có thể mới phong bạo, lại đem tại cái này mảnh giang sơn bên trên ấp ủ đêm tối truy hung mưa bụi như ngân trầm, dậm dạp chẳng chịt đâm vào Thanh Dương thị cục công an thủy tinh màn tường bên trên. Đường Đường nắm chặt ly gối, trong chén trà đậm sớm đã lạnh thấu, lại như cũng không cách nào xua tan hắn giữa lông mày ủ rũ. Trên màn ảnh máy tính, từng tấm hình tại trước mắt hắn chậm rãi vạch qua mất tích nữ sinh viên đại học, cuối cùng xuất hiện địa điểm, đều là tại Thanh Dương thị tòa kia nhìn như bình thường lại lộ ra quỷ dị khí tức bỏ hoang công xưởng phụ cận. Đường đội, cái thứ 7. Trần Mặc đẩy ra cửa phòng làm việc, văn kiện trong tay kẹp nặng nề màn đện ở trên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, cùng trước 6 cái đồng dạng, đều là nữ nhân trẻ tuổi, cuối cùng xuất hiện địa điểm đều tại tòa kia bỏ hoang công xưởng. Đường Đường ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo, nơi đó có một đạo dài nhỏ vết rách, là 3 tháng trước đuổi bắt ma túy lúc lưu lại kỷ niệm. Suy nghĩ của hắn về tới cái kia kinh tâm động phách ban đêm, viên đạn lao bên thai bay qua, thủy tinh ứng thanh màn nát. Giờ phút này, đạo này vết rách lại phảng phất tại nhắc nhở hắn, nguy hiểm chưa hề rời xa. Pháp ý bên kia có cái gì phát hiện mới? Đường Đường ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Lâm Hạ nói ở trong đó một cái người bị hại móng tay trong khe rút ra đến làn da tổ chức. Trần Mặc lật ra cặp văn kiện, rút ra một tấm bản báo cáo, nhưng kho số liệu bên trong không có xứng đôi kết quả, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Đường Đường chân mày níu chặt hơn. Không có xứng đôi kết quả, mang ý nghĩa hoặc là hung thủ là vi phạm lần đầu, hoặc là cái cực kỳ cẩn thận chưa hề lưu lại bất cứ dấu vết gì tay ra đời. Chương 823, bỏ hoang công xưởng. Chương 823, bỏ hoang công xưởng. Mà từ hiện trường đến xem, hung thủ hiển nhiên không thuộc về cái trước. Bỏ hoang công xưởng cửa sắt sớm đã vết rỉ loang lổ, trong gió phát ra kẹt 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 rên rỉ, phản phất tại nói nơi này đã từng phát sinh qua cố sự. Đường Đường cùng Trần Mặc mang theo đèn pha, cẩn thận từng ly từng tí đi vào công xưởng. Trên mặt đất tản mát các loại tạp vật, cho bụi tại dưới ánh đèn bay lượn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nấm mốc. Đường đội, nơi này. Trần Mặc đột nhiên ngồi xổm người xuống, dùng cái nhíp kẹp lên một cái màu đen tóc dài. Sợi tóc kia tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị rực rỡ, không giống như là bình thường tóc đen. Đường Đường xích lại gần cẩn thận quan sát, phát hiện căn này trên tóc dính lấy một chút màu trắng bột phấn. Mang về để Lâm Hạ kiểm tra đo lường, nhìn xem là cái gì. Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị trên tường một bức vẽ xấu hấp dẫn lấy. Đó là một bức tranh trừu tượng, hình ảnh bên trong vặn vẹo mặt người để người không rét mà run, khóe miệng lại mang theo một vệt nụ cười quỷ dị, phản phất tại cười nhạo mỗi một cái kẻ xông vào. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, đèn pha đột nhiên lóe lên, phát ra tư tư dòng điện âm thanh. Đường dưới đường ý thức nắm chặt súng lục, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Tại ánh đèn lập loè nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên. Người nào? Đường Đường hét lớn một tiếng, hướng về bóng đen biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Mặc theo sát phía sau, hai người tại rắc rối phức tạp nhà xưởng bên trong xuyên qua. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Đường Đường nhìn thấy một người mặc áo khoác màu đen người đứng ở nơi đó. Người kia đưa lưng về phía bọn họ, thân hình cao lớn, cho người một loại cảm giác áp bách. Cảnh sát, không được núp đích. Đường Đường giơ súng lên, la lớn. Người kia chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ vẽ lấy cùng trên tường giống nhau như lúc nụ cười quỷ dị. Đường Đường nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy tình cảnh. Liên tại hắn chuẩn bị thêm một bước hành động lúc, người đeo mặt nạ đột nhiên quay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Đường Đường cùng Trần Mặc theo đuổi không bỏ, xuyên qua cái này đến những phân xưởng. Người đeo mặt nạ tựa hồ đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay, luôn có thể xảo diệu tránh đi bọn họ đuổi bắt. Làm bọn họ đuổi tới một cái nhà kho lúc, người đeo mặt nạ biến mất không còn chút tung tích. Trong kho hàng chất đầy cũ nát thùng giấy, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Đường Đường cùng Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mỗi một cái nơi hẻo lánh, lại không có phát hiện người đeo mặt nạ vết tích. Đường đội, đây là cái gì? Trần Mặc đột nhiên tại một cái thùng giấy bên trong phát hiện một sấp bức ảnh. Đường Đường tiếp nhận bức ảnh, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Trên tấm ảnh là những cái kia mất tích nữ sinh viên đại học, các nàng bị trói trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Mà tại mỗi tấm bức ảnh nơi hẻo lánh bên trong đều có cái kia quỷ dị mặt nạ. Trở lại cục cảnh sát phía sau, Lâm Hạ kiểm tra đo lường kết quả đi ra. Sợi tóc kia bên trên bột màu trắng là một loại đặc thù hình quang liệu, bình thường dùng cho sân khấu biểu diễn cùng một chút đặc thù công nghiệp công dụng. Đường Đường trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, hắn lập tức điều ra bỏ hoàng công xưởng phụ cận màn hình giám sát. Trải qua cẩn thận xem xét, Đường Đường phát hiện mỗi ngày rạng sáng đều sẽ có một chiếc màu trắng mái hiên thức xe tải lái vào bỏ hoang công xưởng, nửa giờ sau rời đi. Biển số xe bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng Đường Đường chú ý tới trên thân xe có một cái nho nhỏ tiêu chí một cái vẽ lấy nụ cười quỷ dị mặt nạ. Đường Đường cùng Trần Mặc quyết định tại bỏ hoang công xưởng phụ cận ngồi chờ đợi chiếc kia xe tải xuất hiện. Đêm khuya, gió lạnh tấu xương, hai người trốn tại một chiếc không đáng chú ý trong xe tải, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. 2 giờ sáng, chiếc kia màu trắng mái hiên thức xe tải đúng giờ xuất hiện. Đường Đường cùng Trần Mặc lặng lẽ theo ở phía sau, một đường đi tới vùng ngoại ô một tòa nhà kho bỏ hoang. Xe tải dừng hẳn phía sau, mấy cái mang theo mặt nạ người từ trên xe bước xuống, bọn họ nhấc lên một cái bao tải, lén lén lút lút đi vào nhà kho. Đường Đường cùng Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà kho, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn. Trong kho hàng, một cái to lớn lồng sắt bên trong giam giữ một cái tuổi trẻ nữ tử, chính là mới nhất mất tích cái kia nữ sinh viên đại học. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Động thủ. Đường Đường ra lệnh một tiếng, hai người đã tung cửa bật vào. Người đeo mặt nạ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, lập tức loạn cả một đoàn. Đường Đường cùng Trần Mặc cùng bọn hắn mở rộng kịch liệt vật lộn. Tại vật lộn quá trình bên trong, Đường Đường phát hiện những người đeo mặt nạ này thân thủ đều rất nhanh nhẹn, hiển nhiên trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng Đường Đường cùng Trần Mặc cũng không phải ăn chay, bọn họ bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng ý chí kiên cường, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Đường Đường cuối cùng bắt lấy trong đó một cái người đeo mặt nạ. Hắn giật xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt xa lạ. Các ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Đường Đường nghiêm nghị hỏi. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Đúng lúc này, nhà kho nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vỗ tay. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Đường đội trưởng, đã lâu không gặp." Đường Đường theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, trong ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt. Đường Đường con ngươi nháy mắt phóng to, hắn chẳng thể nghĩ tới, phía sau màn hát thủ vậy mà là chính mình đã từng trưởng cảnh sát đồng học Chu Viễn. "Chu Viễn, thế nào lại là ngươi?" Đường Đường thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Chu Viễn nhún vai, cười nói, "Rất bất ngờ sao?" Đường Đường, ngươi luôn là như thế ngây thơ. Trên thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích người lai. Chu Viễn sau khi tốt nghiệp cũng không có trở thành một tên cảnh sát, mà là gia nhập một cái phạm tội tổ chức. Bọn họ chuyên môn bắt cóc nữ nhân trẻ tuổi, tiến hành giao dịch phi pháp. Bỏ hoang công xưởng cùng vùng ngoại ô nhà kho chính là bọn họ cứ điểm. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi có biết hay không ngươi hại bao nhiêu người? Đường Đường chất vấn. Chu Viễn xem thường nói, Đường Đường, ngươi quá lý tưởng hóa. Tại cái này hiện thực thế giới bên trong, chỉ có tiền bạc cùng quyền lực mới là trọng yếu nhất. những nữ nhân kia bất quá là chúng ta kiếm tiền công cụ mà thôi. Đường Đường giận không nhịn nổi, hắn giơ súng lên nhắm ngay Chu Viễn. Chu Viễn, ngươi đã không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi. Chu Viễn lại không chút hoang mang nói, Đường Đường, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt lấy ta sao? Đừng quên, ta hiểu rõ ngươi. Liền giống giải chính ta đồng dạng nói xong, hắn đột nhiên từ phía sau lấy ra một cái điều khiển từ xa, nhấn xuống nút bấm. Nhà kho bốn phía đột nhiên vang lên còi báo động chói tai, mặt đất bắt đầu chấn động. Chu Viễn thừa cơ quay người chạy trốn, Đường Đường không chút do dự đuổi theo. Hai người tại nhà kho trong thông đạo mở rộng truy đuổi. Chu Viễn chạy rất nhanh, nhưng Đường Đường cũng không cam chịu yếu thế. Liền tại Chu Viễn sắp chạy ra nhà kho lúc, Đường Đường một cái bay nào, đem hắn ngã nhào xuống đất. Trải qua một phen giãy giụa, Đường Đường cuối cùng chế phục Chu Viễn. Lúc này, tiếp viện cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, đem tất cả phần tử phạm tội một mẹ hốt gọn. Tại trên xe cảnh sát, Đường Đường nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, chính mình đã từng bạn tốt vậy mà lại đi đến phạm tội con đường. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Trở lại cục cảnh sát phía sau, Đường Đường cùng Trần Mặc nhận lấy khen ngợi. Nhưng Đường Đường cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết, đang đả kích phạm tội trên đường, đường phải đi còn rất dài. Mà cái kia quỷ dị mặt nạ cũng đem trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn cảnh báo, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, hắc ám chưa hề rời xa, chính nghĩa nhất định phải thủ vững. Chương 824, Hoa Văn. Chương 824, Hoa Văn. Nhà cũ mê ảnh ve teo như rồi, đem 7 tháng thời tiết nóng bấy đến càng thêm đậm đặc. Lâm Hạ nắm chặt ố vàng phong thư, đứng tại bàn đá xanh đầu hẻm, ngẩng đầu nhìn Tô ra nhà cũ cái kia loang lổ tấm biển. Trong phong thư là luật sư văn kiện, báo cho nàng xa tại phương Nam tiểu trấn bà cô qua đời, để lại cho nàng tòa này trăm năm nhà cũ. Ký ức bên trong, bà cô luôn là mang theo lắc tay bạc, ánh mắt vẫn đục lại lộ ra cố chấp, mỗi lần trò chuyện đều căn dặn nàng tuyệt đối đừng trở về. Đẩy ra nặng nề chạm trổ cửa gỗ, kẹt kẹt âm thanh kinh hãi bay mái hiên chim sẻ. Mùi nấm mốc cuốn theo đàn hương đập vào mặt, phòng chính giữa treo lấy bà cô di ảnh, nụ cười ngưng kết tại phai màu cùng nhau trên giấy. Bàn thờ bên trên đèn trong chớp tắt, tàn hương lại đắp lên cao, giống như là rất lâu không có người xử lý. Lâm Hạ thả xuống hành lý, ánh mắt đảo qua trên tường hình cũ, đột nhiên dừng lại một tấm trong đó ảnh gia đình bên trong, vốn nên đứng tại bà cô bên người tiểu nữ hải, mặt bị người dùng bút đỏ bôi đến máu thịt bé bét. Lâm gia nha đầu, thanh âm khàn khàn từ phía sau chuyển đến. Trống trúc trưởng lão phụ nhân chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào, nếp nhăn bên trong khảm tuế nguyệt tàn hương, tòa nhà này không sạch sẽ, kịp thời bán đi thôi. Lâm Hạ lễ phép cười cười, đang muốn mở miệng, lão phụ nhân trúc trưởng đột nhiên chỉ hướng phía sau nàng, vận đủ con ngươi bỗng nhiên co bảo, sau lưng ngươi lời còn chưa dứt, một trận gió lùa cuốn lên đầy đất cho bụi, chờ Lâm Hạ lại quay đầu, lão phụ nhân đã biến mất tại cuối hẻm. Nàng nuốt nuốt mỏi như cay mũi cái cổ, luôn cảm thấy phần gáy lạnh lẽo, phản phất có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Tầng hai thang lầu gỗ mua đi một bước đều phát ra rên rỉ. Đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng, đàn mục trên bàn trang điểm bày biện cái tinh xảo son phấn hộp, trên nắp hộp khắc lấy biển đường hai chữ. Lâm Hạ nhẹ nhàng mở ra, một vệ son phấn đỏ đập vào mi mắt, lại vẫn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, phản phất mới vừa bị người dùng qua. Kính trang điểm bên trong, cái bóng của nàng đột nhiên bặm mẹo, giống như là bị vô hình tay kéo kéo, dọa đến nàng lùi lại mấy bước, đụng ngã bên cạnh Trương Mục Dương. Bị âm thanh bên trong, nắp vali bắn ra, lộ ra một sấp ố vàng nhật ký. Lâm Hạ nhặt lên phía trên nhất một bản, trang tên sách viết 1943 năm xuân, chữ viết xinh đẹp tinh tế. Hôm nay Tô lão gia mang về tiểu cô nương, nói là trong chiến loạn nhận nuôi bé gái mồ côi, lấy tên Huyền Nương. Có thể đứa bé kia ánh mắt âm trầm, tổng thích nhìn ta chằm chằm đọc đến nơi đây. Lâm Hạ tay run nhẹ nhẹ, ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang một tiếng sét, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp nện ở song cửa sổ bên trên. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Lâm Hạ lại quỷ thần xui khiến tiếp tục tìm kiếm. Trong nhật ký nội dung càng thêm quỷ dị, Huyền Nương sẽ tại đêm khuya đối với tấm gương chải đầu, trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu chú ngữ, trong phủ hạ nhân liên tiếp mất tích, chỉ để lại đầy đất tóc rối, và cô từng tận mắt nhìn thấy Huyền Nương cái bóng ở trên tường bò, tựa như con nện. Cuối cùng một thiên nhật ký dừng ở 1945 năm đông, lão gia muốn đem Huyền Nương gả cho con thiệt, nàng lại nói chúng ta đều sống không qua tối nay. Ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng cả gian phòng, Lâm Hạ hoảng sợ phát hiện, kính trang điểm bên trong chẳng biết lúc nào có thêm một cái thân ảnh mặc đỏ chót giá y thiếu nữ, chính đưa lưng về phía nàng chải đầu, tóc dài đen nhánh rủ xuống tới bên chân, mỗi cái sợi tóc đều đang ngọng ngậy. Nàng nghĩ thét lên, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể như bị đình trụ không thể động đậy. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm xa dần. Lâm Hạ ngồi liệt trên mặt đất, trong gương sớm đã không có một ai, chỉ có nàng mặt tái nhợt cùng gấp rút chập trùng lồng ngực. Nàng lảo đảo chạy xuống lầu, lại phát hiện tất cả cửa sổ đều bị khóa trái, điện thoại cũng không có tín hiệu. Ánh trăng từ trạm trổ xong cửa sổ gió đi vào, tại trên mặt đất ném xuống quỷ dị hoa văn, trong thoáng chốc, nàng thấy được nhà chính bàn thờ bên dưới đưa ra một cái tay, móng tay đen như mực. "Bà cô, cứu ta." Lâm Hạ co giúp ở góc tường, nước mắt tràn mi mà ra. Hắc ám bên trong, truyền đến lắc tay bạc va chạm thanh thúy thanh vang, càng ngày càng gần. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bà cô mặc áo liệm, mặt không thay đổi đứng tại trước mặt, trên cổ tay lắc tay bạc hiện ra lênh quang. "Nha đầu, nên trả nợ bà cô." Âm thanh giống như là từ dưới nền đất truyền đến, âm trầm mà băng lãnh. Lâm Hạ đột nhiên nhớ tới khi còn bé, bà cô mang nàng đi miếu thành hoàng, lão đạo sĩ chỉ về phía nàng mi tâm nói, đứa nhỏ này ấn đường biến thành màu đen, sợ là bị oan hồn cuốn lên. Lúc ấy bà cô sắc mặt trắng bệnh, kín đáo đưa cho đạo sĩ một tỏi đồng bạc, lôi kéo nàng đội vàng rời đi. Giờ phút này, tất cả manh mối tại trong đầu của nàng chấp và thành hình bà cô trông coi toàn này nhà cũ, là vì trấn áp Huyền Nương và khí, mà chính mình, xem như Lâm gia huyết mạch, chính là Huyền Nương chọn chúng tế phẩm. Bàn thờ bên trên đèn trong đột nhiên nổ tung, đốm lửa nhỏ tung tóe đến Lâm Hạ Mu bàn tay. Kịch liệt đau nhức để nàng tỉnh táo lại, quay người phóng tới phòng bếp, nắm lên dao phay phòng thân. Đúng lúc này, cả tòa nhà bắt đầu kịch liệt lay động, lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trên tường hình cũng nhộn nhịp rơi xuống, người trong hình mặt đều biến thành huyền nương giữ tợn răng rớp. Lâm Hạ lảo đảo chạy đến hậu viện, phát hiện bên cạnh giếng để đó cái chậu gỗ, bên trong đựng đầy máu loãng, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy sợi tóc dài. Trong giếng truyền đến yếu ớt khóc nức nở, trả mạng cho ta. Nàng lấy dũng khí thò đầu nhìn lại, trên vách giếng rậm rạp chẳng chịt bò đầy nữ nhân giấu tay, đáy giếng chỗ sâu, một đôi con mắt đỏ ngầu chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Hạ giơ lên dao phay, hướng về miệng giếng chém tới. Lưỡi dao lại tại tiếp xúc nước giếng ngay mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, nặng nề mà đâm vào nàng bên chân bùn đất bên trong. Hắc ám bên trong, vô số một tay từ bốn phương tám hướng rồi đến, bắt lấy cánh tay của nàng tóc mắt cá chân, đem nàng hướng bên cạnh giếng kéo đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bà cô lắc tay bạc đột nhiên từ bàn thờ bên trên bay tới, đeo vào Lâm Hạ trên cổ tay. Vòng tay bắn ra bạch quang chói mắt, những cái kia quỷ thủ nhộn nhịp kêu thảm lùi về hắc ám bên trong. Lâm Hạ lúc này mới phát hiện, vòng tay bên trong khắc lấy một hàng chữ nhỏ, trấn tà khu quỷ, bảo hộ hậu nhân. Nàng nhớ tới trong nhật ký nâng lên, bà cô phụ thân từng mời cao nhân chế tạo chuyện này đối với lắc tay bạc, dùng để áp chế huyền nương hỏa khí. Nhiều năm qua, bà cô một mình trông coi tòa này nhà ma, chính là vì không cho huyền nương oan hồn thai họa thế nhân. Bây giờ, bà cô qua đời, phần này trách nhiệm rơi xuống Lâm Hạ trên vai. Lâm Hạ nắm chặt vòng tay, đối với hắc ám hô to, "Huyền nương, ta biết ngươi oan khuất, nhưng nếu ngươi tiếp tục hại người, sẽ chỉ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi như nguyện ý, ta giúp ngươi siêu độ, để ngươi sớm ngày đầu thai chuyển thế." Hắc ám bên trong truyền đến một trận thê lương tiếng khóc, dần dần hóa thành nhu hòa khóc nức nở. Kính trang điểm bên trong, Huyền Nương thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này nàng xoay người lại, trên mặt oán khí tiêu tán rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy đau thương. "Ta vốn là đại hộ nhân gia tiểu thư, bị người lừa bán đến đây, nhận hết tra tấn mà chết." Huyền Nương âm thanh linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, "Cầu ngươi, mang ta rời đi nơi này." Lâm Hạ dựa theo bà cô khi còn sống lưu lại đi chép, tại nhà cũ bên trong bố trí phát đàn, niệm lên siêu độ kinh văn. Theo khói xanh lượn lờ dâng lên, Huyền Nương thân ảnh dần dần thay đổi đến trong suốt, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Chương 825, hình dáng. Chương 825, hình dáng. Cuối cùng một sợi ánh nắng ban mai rải vào phòng lúc, nàng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Mưa cạnh, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu vào nhà cũ loang lộ trên vách tường. Lâm Hạ lấy xuống trên cổ tay lắc tay bạc, nhẹ nhàng đặt ở bàn thờ bên trên. Nàng biết, tòa này gánh chịu lấy trăm năm ân oán nhà cũ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Trước khi đi, nàng đem Huyền Nương nhật ký cùng tất cả hình cũ cùng một chỗ tiêu hủy, để những cái kia phủ bụi chuyện cũ vĩnh viễn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Đi ra đầu hẻm, Lâm Hạ quay đầu nhìn một cái tô ra nhà cũ tấm biển. Gió nhẹ lướt qua, tấm biển bên trên cho bụi gì rào rơi xuống, lộ ra phía dưới mới tinh rừng trạch hai chữ. Nàng cười cười, quay người đi vào ánh mặt trời bên trong, sau lưng, nhà cũ cửa gỗ chậm rãi đóng lại, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hoẹ trấn quỷ sự tình xe buýt lắc lư lái vào đường núi lúc, Dương Tiểu Mãn đếm tới thứ 37 cánh mặt. Ngoài cửa sổ màu nâu xanh dày núi tầng tầng lớp lớp, như bị nào nặn nhũ tranh thủy mặc, gió núi bọc lấy ở mức cỏ xỉ rêu vị rót vào cửa sổ xe, để nàng vô ý thức cuốn chặt lấy áo khoác. Điện thoại bản đồ biểu thị khoảng cách Hoẹ trấn còn có cuối cùng 5 km, hướng dẫn giọng nữ máy móc tái diễn phía trước nói đường gặp đèn, xin cẩn thận lái xe. Lời này từ tuần trước tiếp vào cô điện thoại lên, tựa như chú ngữ tại trong đầu của nàng xoay quanh. "Cô đương, đến Hoẹ trấn." Tài xế đột nhiên mở miệng, kính chiếu hậu bên trong chiếu ra hắn vẫn đủ con mắt, "Nhà ngươi thân thích không nói vì sao lúc này để ngươi trở về." Dương Tiểu Mãn siết chặt ba lô mang, cô ở trong điện thoại âm thanh khàn khàn giống giấy giáp, "Tiểu Mãn, mau trở lại, ngươi đường đệ xảy ra chuyện lại hỏi cũng chỉ nói trở về liền biết sau đó của máy." Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cây khô, bóng cây tại trên cửa sổ xe ném xuống vặn bèo hình dáng, cực kỳ giống khi còn bé tại Hoẹ trấn từ đường nhìn thấy phán quan chân dung. Cửa thôn lão Hoẹ thụ vẫn như cũ rắc rối khó gỡ, trên cành cây hệ đầy phai màu vải đỏ đầu, trong gió vang xào xạc. Dương Tiểu Mãn vừa đi gần, mấy cái nạp đế dậy lao phu nhân đột nhiên ngừng công việc trong tay kế, vận đục ánh mắt đồng loạt quét tới, giống một đám bị hoảng sợ quá đen. "Đây không phải là Lâm gia nha đầu sao?" Vương Thẩm trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, nó điếu tại đế dậy đập đến thùng thùng vang, "Ngươi cô tại từ đường chờ ngươi đấy." Từ đường cửa khép hở, đàn hương lẫn vào gỗ mục vị đập vào mặt. Cô đưa lưng về phía cửa quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, trước mặt cúng bái đường đệ bức ảnh. Trong tấm ảnh thiếu niên mặc đồng phục, nụ cười sán lạ, nhưng cẩn thận xem xét, mắt trái của hắn con ngươi đúng là quỷ dị màu lam xám. "Tiểu Mãn, ngươi cuối cùng tới." Cô xoay người, tóc hoa dâm đến không giống 50 tuổi người, hốc mắt hăm sâu, "Ngươi đường đệ không có, liền tại 3 ngày trước rừng." Tiểu Mãn cảm giác huyết dịch nháy mắt ngưng kết. Trong điện thoại cuối cùng nhận đến đường đệ thông tin là tháng trước, nói hắn tại chuẩn bị thi đại học, còn phát trương nguyện khảo phiếu điểm. Trên tấm ảnh thiếu niên rõ ràng sinh long hoa hổ, sao lại thế? Chết như thế nào? Nàng nghe thấy chính mình khô khốc cấm thanh. Cô đột nhiên kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra đỏ sầm bầm máu, hắn chúng lời còn chưa dứt, từ đường truyền ra ngoài đến chói tai kèn xô nạ âm thanh, một đám mặc tang phục người nhấc lên quan tài trải qua, trên quan tài vẽ đầy vặn bẹo phù chú. Đi ở trước nhất chính là cái đốt giấy để tang nam nhân, khuôn mặt khô héo, trên trán dán vào trương ố vàng lá bừa. "Đừng nhìn." Cô đột nhiên che lại con mắt của nàng, có thể Dừng Tiểu Mãn vẫn là thoáng nhìn dưới đáy quan tài chảy ra chất lỏng màu đen, tại đường lát đá bên trên uốn lượn thành quỷ dị đồ án. Đêm đó, Dừng Tiểu Mãn nằm tại phòng cũ trên giường, ánh trăng xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ chiếu vào, ở trên tường ném xuống cây hoẹ cái bóng. Nhà chính truyền đến cô kiềm chế tiếng khóc lóc, xen lẫn lục tung tiếng động. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, thấy được cô câu ngay tại lật phụ thân sách cũ dương, ố vàng trang giấy ở giữa trượt xuống ra một tấm ố vàng bức ảnh, trong tấm ảnh phụ thân cùng mấy người trẻ tuổi đứng tại lao hoè thụ bên dưới, mỗi người trong tay đều cầm kiếm bố đảo, mang trên mặt trang nghiêm biểu lộ. Tiểu Mãn, cô phát hiện nàng, cô biết đem bức ảnh nhét vào trong ngực, nhanh ngủ, ngày mai còn muốn đi phần mộ bên trên. Ba bọn họ năm đó tại làm cái gì? Dương Tiểu Mãn chỉ vào dương sách bên trong Mao Sơn thuật yếu quyết còn có, người trong thôn vì cái gì đều kỳ quái như thế. Cô tay run đến kịch liệt, đèn dầu ngọn lửa đi theo lay động, ngươi còn nhỏ, có một số việc. Ta không nhỏ, Dương Tiểu Mãn cất cao giọng, đường đệ đến cùng chết như thế nào? Vì cái gì? Ánh mắt của hắn nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển đến thê lương nhỏ kêu. Cô sắc mặt đột biến, nắm lên đầu giường chuông đồng dùng sức lay động, tiếng chuông đinh đinh đang đang, lẫn vào nơi xa chuyển đến chó sủa, tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt chói tai. Những ngày tiếp theo, Dương Tiểu Mãn bắt đầu khắp nơi hỏi thăm. Trong thôn người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, đóng giữ lao nhân đối nàng vấn đề né tránh, chỉ có quẻ chân lão Chu đầu lén lút kín đáo đưa cho nàng một tờ giấy. Giờ tí, giếng cổ giờ tí ánh trăng ảm đạm như sương, giếng cổ xung quanh cỏ dại tại trong gió đêm vang xào xạc. Dương Tiểu Mãn nắm chặt từ cô gian phòng trộm được kiếm gỗ đào, tim đập nhanh đến mức muốn xông ra lồng ngực. Nơi xa chuyển đến dây dưa tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Nàng ngưng thở, thấy được lao Chu đầu chống phải trượng chậm rãi đi tới, trong ngực ôm cái tá lót. 20 năm. Lao Chu đầu bén lên tá lót, bên trong là cái bút bê bùn, bé con mắt là hai viên đen cúc áo. Năm đó trận kia lại hỏa, thiêu chết 7 đứa hài tử, chỉ có cha ngươi trốn thoát rừng Tiểu Mãn huyệt Thái Dương tỉnh thịch trực ngày. Nàng mơ hồ nhớ tới khi còn bé nghe phụ thân nói qua, trong thôn từng phát sinh qua một tráng thần bí hỏa hai, 7 đứa hài tử tại lao hệ thụ bên dưới chơi đùa lúc bị thiêu chết. Nhưng phụ thân mỗi lần nói đến đây liền sẽ sắc mặt tái nhợt, cũng không tiếp tục chịu nói nhiều. Những hài tử kia hồn không chịu tản, bám vào trên cây hỏa. Lao Chu đầu âm thanh lơ lửng không cố định, cách mỗi 20 năm, liền muốn dùng đồng nam đồng nữ như thế, không phải vậy toàn bộ thôn đều sẽ gặp nạn đột nhiên. Một trận gió lạnh thổi qua, Lao Chu đầu thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, đảo mắt biến thành đường đệ răng rớp. Búp bê bùn con mắt nổi lên u lam chỉ riêng, nhếch môi vai diễn lộ ra sâm bạch răng, "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến rừng Tiểu Mãn." Bung lên kiếm gỗ đảo, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. "Đường đệ," hoặc là nói bám vào đồ trên người hắn, từng bước một tới gần, miệng lẩm bẩm, "Lần này, ta muốn đem Lâm gia huyết mạch đều mang đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc." Cô nâng đốt phù chú bật ra, phù chú ở trong trời đêm phát ra hào quang chói sáng, "Nghiệt chướng, năm đó là chúng ta có lỗi với các ngươi, nhưng Tiểu Mãn là vô tội." Đường đệ thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra không phải người gào thét, vô tội. Các ngươi Lâm gia thế hệ trông coi cây hoè, lại trơ mắt xem chúng ta bị thiêu chết. Cô nước mắt tuôn đầy mặt, năm đó trận kia hỏa là thôn trưởng cố ý thả. Hắn sợ cây hoè bí mật bị truyền đi, liền chân tướng như kinh lôi nổ vang. Dương Tiểu Mãn nhớ tới ban ngày tại từ đường nhìn thấy thôn trưởng, chương 826, hình ảnh. Chương 826, hình ảnh. Trên trán lá bùa rõ ràng là trấn áp tà ma. Nguyên lai những năm này, thôn trưởng một mực tại dùng phương pháp của mình áp chế cây hoè hoàn khí, mà đường đệ bất quá là trận này kéo dài 20 năm bi kịch mới nhất vật hy sinh. Ta nguyện ý dùng chính mình mệnh đổi bọn nhỏ nghỉ ngơi. Cô đột nhiên đem phủ chú dán tại chính mình ngực, thường hực liệt hỏa nháy mắt thôn vệ thân thể của nàng. Đường đệ thân thể trùng điệp té ngã trên đất, búp bê bùn hóa thành một bãi nước đen, giếng cổ chỗ sâu chuyển đến một trận thê lương kêu khóc, dần dần tiêu tán tại trong gió đêm. Hương đông lúc, Dương Tiểu Mãn đứng tại thiêu đốt hầu như không còn từ đường phía trước. Thôn trưởng mang theo thôn dân quỳ gối tại lão hoè thụ bên dưới, mỗi người trong tay đều nâng hương đến. Lão hoè thụ vỏ cây rách ra, lộ ra bên trong 7 bộ nho nhỏ hài cốt. Tại ánh nắng ban mai bên trong hiện ra nhu hòa bạch quang. Đi thôi, hai tử thôn trưởng đứng dậy, trên trán lá bùa đã biến mất, hoẹ trấn bí mật, liền chôn ở chỗ này. A rừng Tiểu Mãn cuối cùng liếc nhìn lao hoẹ thụ, quay người rời đi. Gió núi cuốn lên góc áo của nàng, trong thoáng chốc, nàng nghe thấy 7 đứa hài tử thanh thúy tiếng cười, lận vào cô căn dặn, ở trong núi vang vọng thật lâu. Hoẹ trấn quỷ sự tình, viết tiếp, từ đường bên trong không khí phảng phất đọc lại, rừng Tiểu Mãn nhìn chằm chằm cô biến mất phương hướng, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động. Đèn dầu lúc sáng lúc tối, đem trên tường loang lổ bích họa chiếu lên lờ mờ. Những người trong bức họa kia vật phản phất sống lại, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, ánh mắt rơi vào bàn thờ hạ hốc tối bên trong. Cái kia hốc tối khe hở chỗ dính lấy chút màu đỏ sẫm vết bẩn, giống như là vết máu khô. Dương Tiểu Mãn ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy ra hốc tối, một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt. Bên trong để đó một bản cũ nát sổ sách, trang giấy sớm đã ố vàng phát dọn, biên giới còn mang theo bị trùng đục qua vết tích. Lật ra sổ sách, dậm dạp chẳng chỉ cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay ghi chép hoẹ trấn mỗi năm tế tự rõ ràng chi tiết. Quan tự 20 năm, đồng nam một tên, 13 tuổi, hiến tế tại dưới tàng cây hoè, bảo vệ ngũ cốc phong đăng dân quốc 5 năm, đồng nữ hai tên, 8 tuổi, lấy hơi thở hoẹ linh chi nộ. Những văn tự này nhìn đến rừng Tiểu Mãn tê cả da đầu, nguyên lai hoẹ trấn cái gọi là bình an, đúng là dùng từng đầu hoạt bát sinh mệnh đổi lấy. Đột nhiên, một trận dị rào âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Dương Tiểu Mãn ngẩng đầu, chỉ thấy trên xà nhà rủ xuống từng sợi tóc đen, giống như vô số đầu quỷ dị dây thừng. Nàng vừa muốn lui lại, những cái kia tóc đen đột nhiên như vật sống hướng nàng cuốn tới. Dương Tiểu Mãn trong lúc bối rối nắm lên trên bàn kiếm gỗ đào, hướng về tóc đen vung đi. Lưỡi kiếm bay qua, tóc đen đoạn rơi, lại tại rơi xuống đất nháy mắt hóa thành một bãi nước đen, tỏa ra gây mũi mùi hôi thối. Chưa tỉnh hồn Dương Tiểu Mãn còn chưa kịp thở dốc, từ đường cửa phanh một tiếng đóng lại, bốn phía rơi vào đen kịt một màu. Hắc ám bên trong, truyền đến vụn bật tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, tại bên thai nàng vây quanh. Tỷ tỷ đường đệ âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi vì cái gì muốn trở về? Dương Tiểu Mãn nắm chặt kiếm gỗ đào, âm thanh run rẩy lại cố giả bộ trấn định, ta muốn biết trận tướng. Trận tướng? Đường Đệ âm thanh đột nhiên thay đổi đến bén nhọn chói tai, vậy ngươi liền hảo hảo xem một chút đi. Vừa dứt lời, từ đường trên vách tường đột nhiên hiện ra một vài bức hình ảnh, tuổi nhỏ phụ thân cùng những hài tử khác tại dưới tảng cây mẹ chơi đùa, thôn trưởng lén lén lút lút tới gần, trong tay cầm bó đuốc, đại hỏa đốt lên, bọn nhỏ hoảng sợ tiếng la khóc quanh quẩn tại bầu trời đêm, phụ thân từ trong biển lửa chạy ra, phía sau là thôn trưởng âm lãnh khuôn mặt tươi cười. Không, Dương Tiểu Mãn che lại lỗ tai, không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Có thể hình ảnh vẫn còn tiếp tục, những trong năm này, thôn trưởng mang theo các thôn dân tiến hành từng tràng tàn nhẫn tế tự, những cái kia bị hiến tế hài tử, bọn họ ánh mắt tuyệt vọng dãy rủa thân ảnh, như ác mộng ở trước mắt nàng thoáng hiện. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, lão hệ thụ rễ cây giống như cự mãng từ lòng đất chui ra, xông phá từ đường mặt đất, đem Dương Tiểu Mãn kéo chặt lấy. Rễ cây bên trên mọc đầy mặt người, chính là những cái kia bị hiến tế hài tử, bọn họ vẻ mặt nhăn nhó, cùng hô lên, "Trả mạng cho ta!" Dương Tiểu Mãn cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới cô sau cùng nụ cười, nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung muốn nói lại thôi dáng dấp. Một cỗ manh liệt dục vọng cầu sinh xông lên đầu, nàng đem hết toàn lực giơ lên kiếm gỗ đào, hướng về quấn quanh ở trên thân rễ cây đâm tới. Kiếm gỗ đào đâm vào rễ cây ngay mắt, chói mắt quang mang bắn ra. Lão hệ thụ phát ra thống khổ gào thét, rễ cây nhộn nhịp bung ra, lùi về tới lòng đất. Từ đường vách tường ầm vang sụp đổ, ánh nắng ban mai đổ đi vào. Dương Tiểu Mãn ngồi liệt tại trên mặt đất, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn từ đường, nước mắt tràn mi mà ra. Nơi xa, thôn trưởng mang theo các thôn dân chậm rãi đi tới. Mặt của bọn hắn bên trên đã không còn hoảng hốt cùng chết lặng, mà là tràn đầy hối hận cùng giải thoát. "Đi thôi." Hai tử thôn trưởng đi đến rừng Tiểu Mãn trước mặt, khỏe trấn tội nghiệt, liền để chúng ta những người này đến trả lại rừng Tiểu Mãn đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này gánh chịu lấy quá nhiều bí mật cùng đau đớn từ đường, quay người hướng về ngoài núi đi đến. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người nàng, phản phất muốn đem trên người nàng mù mịt toàn bộ xua tan. Nàng biết, khỏe trấn cố sự sẽ không như vậy kết thúc, nhưng ít ra, những cái kia bị mai táng trận tướng, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Huyết sát truy hung trong hôn lễ lời thề còn quanh quẩn tại bên hai. Chợ phu nụ cười phảng phất còn tại trước mắt, có thể một chàng thình lình tai nạn xe cộ lại đem Lâm Vi hạnh phúc triệt để nghiền nát. Làm bác sĩ tuyên bố cấp cứu không có hiệu quả lúc, Lâm Vi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Tang lễ kết thúc phía sau, Lâm Vi ngồi một mình ở trống rỗng trong nhà, nhìn xem trên tường hai người chụp ảnh chung, nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, luôn luôn cẩn thận trượng phu làm sao sẽ đột nhiên gặp tai nạn xe cộ, mà còn chuyện xảy ra đoạn đường xá tốt đẹp, không có bất kỳ cái gì phanh lại vết tích, tất cả những thứ này đều quá kỳ lạ. Liên tại Lâm Vi đắm chìm tại trong bi thống lúc, một cái lạ lẫm điện thoại phá vỡ bình tĩnh. "Lâm tiểu thư, trợ phu ngươi chết có vấn đề." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn, không đợi Lâm Vi truy hỏi, đối phương liền cúp điện thoại. Cái này thần bí điện thoại giống một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích Lâm Vi trong lòng ngàn cơn sóng. Nàng quyết định, nhất định muốn tra ra trợ phu tử vong trận tướng, báo thủ cho hắn. Chưa hề tiếp xúc qua hình sự trinh sát tri thức, Lâm Vi bắt đầu chật vật tự học con đường. Nàng cả ngày ngâm tại thư viện, lật xem các loại hình sự trinh sát sách vợ phạm tội tâm lý học tư liệu, tại trên mạng quan sát đại lượng hình sự trinh sát phim phóng sự, học tập hiện trường điều tra chứng cứ thu thập vụ án suy luận chờ tri thức. Nàng còn báo tên tham gia online hình sự trinh sát chương trình học, mỗi ngày học tập đến đêm khuya, bản bút ký bên trên nhớ đầy rậm rạp chẳng chịt ghi chép. Lâm Vi từ trưởng phu xảy ra chuyện phía trước hành tung bắt đầu điều tra. Nàng phát hiện, trưởng phu tại xảy ra chuyện trước mấy ngày, thường thường xuyên ra vào một nhà tên là Hâm Đạt công ty. Công ty này mặt ngoài là làm mậu dịch sinh ý, có thể Lâm Vi thâm nhập điều tra phía sau, phát hiện sau lưng nó dính rất phức tạp lợi ích quan hệ, còn cùng một chút màu xám sản nghiệp có liên quan. Vì tiếp cận chân tướng, Lâm Vi nộp đơn trở thành Hâm Đạt công ty một tên bình thường nhân viên. Trong công ty, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mỗi người, tìm kiếm lấy cùng trượng phu tử vong có liên quan manh mối.